Chương 57, Tam tổ tự thuật, Huyền Trần dạy bảo. Chương 57, Tam tổ tự thuật, Huyền Trần dạy bảo. Huyền Trần ánh mắt đảo qua ba người, nhất là trên người bọn hắn kia bởi vì đối nhân tộc làm ra chắc tuyệt cống hiến mà tự nhiên hội tụ, mặc dù yếu ớt lại chân thật bất hư công đức khí tức thượng dừng lại chốc lát, trong lòng hiểu rõ. Nhân tộc tuy không tiên thiên thần thông, nhưng hắn trí tuệ cùng sức sáng tạo, lại năng lực tại thuận theo tự nhiên, cải thiện sinh tồn trong quá trình, dẫn động tiên đạo tán thành, hạ xuống công đức, đây cũng là nhân tộc đặc hữu tiềm lực cùng khí vận chỗ. Không cần đa lễ. Huyền Trần khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa, các ngươi vì nhân tộc sinh tồn phát triển, lo lắng hết lòng, không thể bỏ qua công lao, ta lòng rất an ủi. Đạt được đức cha chính miệng tán thành, tam tổ trên mặt cũng lộ ra kích động cùng tự hào thần sắc. Huyền Trần nhìn chung quanh một vòng, chung quanh kia tràn ngập sinh cơ nhưng lại khó nén gian tân tụ cư cảnh tượng, mở miệng hỏi, những năm gần đây, các ngươi ở đây phồn diễn sinh sống, có từng gặp được cái gì khó mà vượt qua khó khăn? Toại nhân thị là tam tổ đứng đầu, nghe vậy tiến lên một bước, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, chắp tay bẩm báo nói, khởi bẩm đức cha, nhân tộc ta ghi nhớ đức cha không ngừng vươn lên chi giáo hối, không dám có một lát lười biếng. Mấy ngàn năm qua, tộc nhân một lòng đoàn kết, đi săn, thu thập, xây tổ, dệt áo, mặc dù gian nan, nhưng cũng miễn cưỡng năng lực tại đây Đông Hải chi tần đặt chân. Chỉ là, hắn dừng một chút, chỉ hướng xa như vậy chỗ sóng lớn mênh mông Đông Hải, ngữ khí trầm trọng nói, chỉ là này Đông Hải chi tần, mặc dù rời xa Vu Yêu chiến hỏa, nhưng cũng có hắn tự nhiên chi hiểm. Thứ nhất, chính là này trong biển triều tịch. Mỗi khi gặp triều cường, nước biển chảy ngược, bao phủ ven bờ ruộng tốt cùng chỗ ở, sông hủy chúng ta vất vả khai khẩn nơi, tộc nhân cũng thì có thương vong, thực nạn chống cự. Thứ hai, cũng là càng thêm khó giải quyết sự tình, tội nhân thị trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, chính là kia trong biển có long tộc tắc quái. Long tộc? Huyền Trần hơi nhíu mày. Đúng vậy, tội nhân thị khẳng định nói, kia long tộc tự xưng trong biển hoàng tộc, thần thông quảng đại. Chúng nó khi thì làm mưa làm gió, nhấc lên càng gió to hơn chiều, khi thì thúc đẩy hùng mãnh hải thú, tập kích tộc ta tới gần bờ biển đánh cá và săn bắt đội ngũ, thậm chí trước đây ít năm lại có long tộc tuần hải dạ xoa lên bờ, miệng nói tiếng người, yêu cầu tộc ta cung phụng đồng nam đồng nữ, bằng không liền muốn dìm nước tộc ta chỗ tụ họp. Chúng ta mặc dù liều chết chống cự, làm sao lực lượng cách xa, thật sự là không cách nào ứng đối. Đây là tộc ta sinh tồn hòa lớn, còn xin nước cha từ bi, vì ta nhân tộc làm chủ. Nói xong lời cuối cùng, tội nhân thị âm thanh đã mang nghẹn nào, Hưu Sào thị cùng Truy Y Lý thị cũng là mặt lộ đau buồn phẫn nộ cùng khẩn cầu chi sắc. Trung quanh nghe nói nhân tộc, vậy sôi nổi lần nữa quỳ xuống, cùng kêu lên cầu khẩn, mời đức cha vì bọn ta làm chủ. Huyền Trần lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Triều tịch là thiên địa quy luật tự nhiên, còn có thể lý giải, nhưng long tộc lấy mạnh nhất yếu, yêu cầu huyết thực cung phụng, đây cũng là vượt qua ranh giới cuối cùng. Nữ hoa thánh nhân pháp chỉ che chở nhân tộc, long tộc cử động lần này đã là đang thử thăm dò thánh uy, càng là đối với nhân tộc sinh tồn trực tiếp uy hiếp. Hắn nhìn trước mặt đau buồn phẫn nộ khẩn cầu tam tổ cùng đông đảo nhân tộc, cũng không ngay lập tức đáp ứng, mà là chậm rãi mở miệng, âm thanh réo rát, mang theo một loại mở tâm trí người lực lượng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Đây là chí lý. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, triều tịch là thiên địa lực lượng, mãnh liệt nặng cản, các ngươi liền chỉ biết tránh lui cầu khẩn, vì sao không hề nghĩ rằng, làm sao quản lý nước này mắc? Thí dụ như, có thể hay không đào móc cống rãnh, khai thông hồng thủy? Có thể hay không lũy thế đê đập, ngăn cản thủy triều? Có thể hay không quan sát thiên tượng, dự báo con nước, trước giờ lẩn tránh? Về phần long tộc, Huyền Trần giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, lấy mạnh thiết yếu, yêu cầu huyết thực, đây là việc ác, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Nhưng các ngươi càng cần đã hiểu, ta hôm nay có thể thay các ngươi tiến về long cung, đòi một lời giải thích. Nhưng giả sử có một ngày, ta không tại các ngươi bên cạnh, lại hoặc là đứng trước cường đại hơn long tộc quy hiếp, các ngươi lại nên làm như thế nào? Vẫn như cũ chỉ có thể quỳ xuống đất cầu khẩn, vươn cổ liền giết sao? Lời của hắn như là cảnh báo, gõ tại mỗi người tộc trong lòng. Tam tổ cùng mọi người tộc đều lộ ra suy tư cùng vẻ xấu hổ. Tự cường cũng không phải là một câu nói xuông. Nó mang ý nghĩa, đối mặt khó khăn, đầu tiên muốn chính là làm sao dựa vào tự thân lực lượng cùng trí tuệ đi vượt qua, đi giải quyết, mà không phải trước tiên tìm kiếm ngoại lực che chở. Ngoại lực có thể giải nhất thời chi khốn, lại không phải kế lâu dài. Nhân tộc tương lai, cuối cùng cần nhờ các ngươi hai tay của mình cùng ý nghĩ đi khai thác, đi thủ hộ. Giọng Huyền Trần mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định, tất nhiên các ngươi nói, ta liền hướng kia Đông Hải Long Cung đi tới một lần, gặp một lần cái gọi là trong biển hoàng tộc, hỏi một chút bọn hắn. Dùng cái gì dám làm trái thánh nhân chi chỉ, ước hiếp thánh mẫu sáng tạo chi tộc? Hắn lời nói xoay chuyển, lần nữa cường điệu, nhưng các ngươi cần ghi nhớ, ta chuyến này là vì các ngươi tranh thủ một cái công bằng sinh tồn môi trường, dọn sạch ngoại giới áp đặt tác ý, mà không phải thế các ngươi giải quyết tất cả vấn đề. Nay trị thủy chi đạo, ngăn địch kế sách, vẫn cần các ngươi tự thân đi thăm dò, đi thực tiễn. Nếu ngay cả này gần trong gang tấc nước biển đều không thể sơ bộ ứng đối, tương lai lại như thế nào đối mặt hồng hoang nhiều hơn nữa mưa gió? Nói xong, Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ có kia reo rắt âm thanh còn đang ở mọi người bên tai quấn quẩn, nhắc nhở lấy bọn hắn tự cường hai chữ nặng và cân. Tại chỗ, tam tổ cùng đông đảo nhân tộc nhìn qua Huyền Trần biến mất phương hướng, đứng run thật lâu. Đức cha lời nói như là lạc ấn loại khắc ở trong lòng bọn họ. Sau một lát, tội nhân thị xuất trước lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra cơ trí cùng kiên định quang mang, hắn chuyển hướng tộc nhân lớn tiếng nói, đức cha dạy bảo chính là chúng ta không thể mọi chuyện ỷ lại đức cha. Truyền lệnh xuống, triệu tập trong tộc tất cả giỏi về quan sát, giỏi về động thủ tộc nhân, chúng ta không chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu hỏa tổ ý, càng phải bắt đầu nghiên cứu này thủy. Nghiên cứu làm sao đào mương, làm sao đập. Đúng. Không ngừng vươn lên. Hưu Sào thị cùng Truy Y thị vậy cao giọng phụ họa. không ngừng vươn lên. Cả nhân tộc khu quần cư vang lên rung trời hô ứng âm thanh, một cỗ cứng cáp hơn, càng thêm chủ động cầu sinh ý chí tại tộc đàn trong tràn ngập ra. Mà giờ khắc này, Huyền Trần đã thân hóa đột quang, đi tới kia sóng cả mênh mông trên biển đông. Hắn cũng không trực tiếp mạnh mẽ xuống tới, mà là lần theo thủy linh khí chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được rồi Đông Hải hải nhãn chỗ, kia Long tộc thủy tinh cung chi cửa vào. Chỉ thấy phía trước nước biển sâu thẳm, vòng xoáy dầu dếm, mơ hồ có phục trang đẹp đẽ lộ ra, càng có hai đội người khoác lân giáp, cầm trong tay xin thép, khí tức hung hãn lính tôn tướng của, chính oai phong mà canh gác lấy kia thông hướng đáy biển Long cung cự đại môn hộ. Huyền Trần đè xuống đột quang, hiện ra thân hình. Hắn cũng không phóng thích uy áp, chỉ là bình tĩnh đứng ở trên mặt biển, sau đầu công đức kim luân ẩn hiện, quanh thân thanh tĩnh đạo vận lưu chuyển, cùng này hung thần hải vực không hợp nhau. Kia cầm đầu quân tôm đầu mục thấy có người tới gần, hay là một bộ mặt lạ hoắc đạo nhân, ngay lập tức cầm trong tay xin thép quét ngang, ồ bồ mà quát, này, phía trước chính là Đông Hải Long cung cấm địa. Người đến dừng bước. Xương tên ra. Huyền Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia quân tôm, âm thanh trong sáng, lại mang theo một loại chân thật đáng tin lực xuyên đấu, rõ ràng truyền vào đáy biển chỗ sâu, vận đạo là Côn Luân Sơn luyện khí sĩ, Huyền Trần. Hôm nay chuyên tới để bài kiến Đông Hải Long Vương, có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 58, Long tộc nên đón, Huyền Trần hỏi tội chương 58, Long tộc nên đón, Huyền Trần hỏi tội. Huyền Trần âm thanh trong sáng, ẩn chứa đạo vận, xuyên thấu nặng nề nước biển, thẳng tới kia biển sâu Long cung trong. Trấn giữ cửa cung lính tôn tướng của mặc dù không biết được Huyền Trần, nhưng thấy hắn khí độ bất phàm, sau đầu ẩn có huyền diệu vòng ánh sáng, chi kỳ tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, kia cầm đầu quân tôm đầu mục không dám sơ suất, vội vàng nói, thượng tiên chờ một chút, tiểu nhân này liền vào trong thông truyền. Dứt lời, quay người vội vã chui vào cửa cung mà đi. Giờ phút này, Đông Hải Long cung kia vàng son lộng lẫy, Minh Châu lộng lẫy trong chủ điện, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Đàng cùng Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận ba vị huynh đệ tụ tập lại. Long Hán sơ kiếp sau đó, Long tộc mặc dù không còn ngày xưa bá chủ huy hoàng, lui giữ tứ hải, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng tứ hải Long Vương định kỳ gặp nhau, bàn bạc trong tộc sự vụ, cũng là thường lệ. Trong điện chén dạ quang đĩa giao thoa, san hô là cảnh, giao tiêu là màn, mặc dù không kịp thượng cổ xa hoa, nhưng cũng hiển lộ rõ trong biển hoàng tộc khí phái. Ngao Quảng Đàng cùng ba vị huynh đệ nói về gần đây trong biển sự vụ, cùng với kia Vu Yêu Lưỡng tộc càng thêm khẩn trương thế cuộc, lo lắng Long tộc tương lai. Nhưng vào lúc này, kia quân tôm đầu mục lộn nhào mà xâm nhập trong điện, quỳ xuống đất bẩm báo, mở. Khởi bẩm Long Vương, ngoài cung có một đạo người, tự xưng Côn Luân Sơn luyện khí sĩ Huyền Trần, nói muốn bái kiến Long Vương, có chuyện quan trọng thương lượng. Côn Luân Sơn luyện khí sĩ Huyền Trần. Ngao Quảng nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên đứng dậy, động tác lớn, ngay cả trước mặt bàn ngọc cũng lung lay nhoáng một cái, trong chén quỳnh tương vẩy ra một chút. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng, mang theo vài phần xem thường nói, đại ca không cần như thế sợ hãi, chẳng qua là cái Côn Luân Sơn luyện khí sĩ thôi, cho dù có chút ít theo hầu, chẳng lẽ còn đáng giá ta Long tộc tứ hải Long Vương cùng nhau ra nên đón, tùy tiện đuổi cái thái tử hoặc thừa tướng đi ứng phó một chút cũng được. Tứ đệ nói cẩn thận, ngươi biết cái gì? Ngao Quảng lại là sầm mặt lại, vội vàng quát bảo ngưng lại, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, ngươi có biết này Huyền Trần gia sao lai lịch? Vi huynh từng nghe Trúc Long lão tổ đề cập, người này là Côn Luân Sơn kia ba vị bản cổ chính tông, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị tọa hạ thủ đồ, càng là hơn đạo tổ Hồng Quân tại trong Tử Tiêu cung chính miệng sắc phong Huyền môn Tam đại đại sư mình. Bản thân theo hầu cũng là phi phàm, là tiên tiên linh căn biến thành, rất được Tam Thanh coi trọng, càng cùng vị kia mới lên cấp nữ hoa thánh nhân kết xuống thâm hậu nhân quả, há lại tầm thường luyện khí sĩ có thể so sánh. Ngao Quảng một hơi nói ra Huyền Trần lai lịch, âm thanh cũng tại có hơi phát run. Trúc Long lão tổ là Long tộc hiện có cổ xưa nhất nội tình một trong, hắn ngôn há có thể là giả. Tam Thanh thủ đồ, Huyền môn Tam đại đại sư mình, hai cái này tên tuổi, bất kỳ cái gì một cái cũng nặng như Thái Sơn, đủ để cho bây giờ thế yếu Long tộc nhất định phải xuất ra tối cao quy cách lễ ngộ. Huống chi còn liên lụy đến vị kia bóp thổ tạo ra con người, công đức thành thánh nữ hoa nương nương. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cùng Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nghe lời ấy, cũng là sắc mặt đại biến, không còn chút nào nữa thờ ơ chi tâm. Ngao Thuận càng là hơn ngượng ngùng ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Bọn hắn Long tộc bây giờ an phận ở một góc, sợ nhất chính là đắc tội những thứ này bối cảnh thông thiên, thực lực bản thân cũng là bất phàm hồng hoang đỉnh tiêm đại năng. Nhanh, mau theo ta cùng nhau ra nên đón, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngao Quảng không còn dám có chút trì hoãn, vội vàng chỉnh lý một chút vương bảo mũ miệng, chào hỏi ba vị huynh đệ, lại lệnh quy thừa tướng, Kình Nguyên Soái và một đám Long cung trọng thần theo sát phía sau, một đoàn người mênh mông của quận, vội vã hướng về cửa cung phương hướng nên đón. Đi vào ngoài cửa cung, chỉ thấy một vị thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, khí tức bình thản sâu thẳm, sau đầu mơ hồ có một vòng huyền diệu kim luân hư ảnh tuổi trẻ đạo nhân, chính đứng yên tại nước biển trong, quanh mình nước biển tự nhiên tách ra, không dính hắn thân phận hảo, chính là Huyền Trần. Ngao Quảng liền vội vàng tiến lên, trên mặt chất lên nhiệt tình nhất mà không mất cung kính nụ cười, chắp tay nói, không biết Huyền Trần thượng tiên đại gia đến dự, tiểu long Ngao Quảng không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ba vị này chính là tiểu long huynh đệ, Tây Hải Ngao Nhuận, Hải Nam Ngao Khâm, Bắc Hải Ngao Thuận. Thượng tiên mau mau mời vào. Huyền Trần ánh mắt bình tĩnh đảo qua tứ hải Long Vương cùng với sau lưng một đám Long cung thần tử, khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ, cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, Long Vương khách khí, vần đạo mạo muội tới chơi, quấy rầy. Thượng tiên nói gì vậy, ngài năng lực giá lâm ta này Đông Hải Long cung, quả thật đồng tất sinh huy. Mời, mau mời. Ngao Quảng nghiêng người dẫn đường, tư thế thả cực thấp. Một đoàn người vây quanh Huyền Trần, bước vào Long cung chủ điện, phân chủ khách ngồi xuống. tự có kia mỹ mạo bạn nữ dâng lên trà thơm linh quả, đều là trong biển chân phẩm. Ngao Quảng ngồi ở chủ vị, nhưng trong lòng thì bất ổn, không biết vị này bối cảnh kinh người huyền môn đại sư minh đột nhiên đến thăm cần làm chuyện gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết thượng tiên lần này giá lâm ta này Đông Hải Long Cung có gì chỉ giáo. Nhưng có chỗ mệnh, chỉ cần ta Long tộc đủ khả năng, ổn thỏa hết sức nỗ lực. Huyền Trần bưng lên chén ngọc, nhẹ nhàng hấp một luồng linh khí giạt rào san hô trà, cũng không trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Quảng, khoe miệng nổi lên một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, hỏi ngược lại, Ngao Quảng Long Vương, còn nhớ được năm đó dưới chân núi Bất Chu Sơn, nữ hoa nương nương công đức thành thánh, chiêu cáo hồng hoang thời điểm, từng lập cỡ nào pháp chỉ? Ngao Quảng nghe vậy, trong lòng đột nhiên siết chặt, mơ hồ cảm thấy không ổn, vội vàng nghiêm mặt nói, còn nhớ. Tiểu Long sao dám quên? Nữ hoa thánh nhân pháp chỉ, nói rõ hắn tự tay sáng tạo nhân tộc, bị hắn che chở, một cái nguyên hộ chồng, hồng hoang chúng sinh, bất kể bù, yêu, tiên, ma, đều không thể tùy ý tàn sát, sát thương nhân tộc. Người vi phạm, thiên kiến chi, thánh nhân cũng sẽ đích thân ra tay trừng trị. Hắn trả lời lại nhanh lại rõ ràng, sợ có chút sai lầm. Thánh nhân chi ngôn, như là thiên đạo pháp lệnh, bọn hắn những kinh nghiệm này quá lượng tiếp, biết rõ thánh nhân uy năng cổ lao chủ tộc, nhất là kính sợ. Ồ, nguyên lai Long Vương còn nhớ như thế hiểu rõ. Huyền Trần đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại, thay vào đó là một vòng lanh ý, âm thanh vậy trầm xuống, đã như vậy, kia bần đạo cũng phải thỉnh giáo Long Vương, cái này cái nguyên hội kỳ hạn, bây giờ có từng đi qua. Ngao Quảng bị Huyền Trần bỗng nhiên chuyển biến thái độ cùng kia lạnh băng giọng nói giật mình, thái dương mơ hồ thấy mồ hôi, vội vàng nói, chưa từng, tuyệt đối chưa từng. Từ nữ hoa thánh nhân thành thánh đến nay, còn không đủ một nguyên hội số lượng. Kia tốt. Huyền Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ vang tại Ngao Quảng cùng với ở đây tất cả Long tộc trong lòng, tất nhiên pháp chỉ còn tại, kỳ hạn chưa qua, vì sao ngươi Đông Hải Long tộc dám lấn tới cửa đi, yêu cầu huyết thực cung phụng, uy hiếp dìm nước nhân tộc chỗ tụ họp? Các ngươi là cảm thấy nữ hoa thánh nhân pháp chỉ chẳng qua là dấu thuyết, vẫn cảm thấy ta huyền môn không ngợi, có thể mặc cho các ngươi ước hiếp thánh mẫu sáng tạo chi tộc? Một câu cuối cùng, Huyền Trần đã là thanh sắc câu lệ, quanh thân kia thanh tính vô vi đạo vật trong, đột nhiên tỏa ra một câu nghiêm nghị uy nghiêm. Sau đầu công đức kim luân quang hoa hơi trướng, một cỗ hùng vĩ, công chính, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn ý niệm tràn ngập ra, nhường trong điện tất cả Long tộc cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Chương 59, xử phạt ngao nhiên, thượng tiên chậm đã. Chương 59, xử phạt ngao nhiên, thượng tiên chậm đã. Cái gì? Lại có việc này? Ngao Quảng nghe vậy, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn đột nhiên đứng dậy, vừa sợ vừa giận, thượng tiên, việc này tiểu Long xác thực không biết ta, tuyệt đối không dám cố ý vi phạm thánh nhân pháp chỉ. Cái này, hắn gấp đến độ xoay quanh, ánh mắt đột nhiên quét về phía bên cạnh Quy thừa tướng. Kia lão Quy thừa tướng thấy thế, vội vàng run rẩy mà đưa lỗ tai tiến lên, thấp giọng gấp rút bẩm báo vài câu. Ngao Quảng nghe xong, trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức chuyển thành căm giận ngút trời. Hắn đột nhiên vô bàn ngọc, giận dữ hét, là cái đó nghiệt chướng, là ngao nhiên cái đó đổ hôn chướng làm chuyện tốt. Hắn dám có bản vương, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, đối với Huyền Trần liên tục chắc tay, âm thanh mang theo sợ hãi cùng thật thiết, thượng tiên bất giận. Thượng tiên bất giận, việc này thật là tiểu Long quản giáo không nghiêm, dung túng nghiệt tử. Còn xin thượng tiên đợi một lát, tiểu Long cái này đi đem kia không biết trời cao đất rộng nghiệt chướng bắt giữ, nghe do thượng tiên xử lý. Dứt lời, Ngao Quảng cũng không lo được dáng vẻ, đối với Tây, Nam, Bắc ba vị Long Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn tạm thời đi cùng, chính mình thì mang theo Quy thừa tướng cùng mấy tên Long cung hán tướng, nổi giận đùng đùng quay người rời điện mà đi, hiển nhiên là đi đuổi bắt kia gặp rắc rối tứ thái tử Ngao Bính. Trong điện bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận ho nhẹ một tiếng, cố gắng hòa hoãn không khí, nâng chén hướng Huyền Trần mời rượu. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm vậy theo trọng tâm câu chuyện, hỏi thăm một ít về Côn Luân Sơn cảnh trí, tam thanh mạnh khỏe lời khách sáo. Huyền Trần thần sắc hơi trì hoãn, một lạnh nhạt đáp lại, cũng không bởi vì ngao nhiên sự tình mà giận chó đánh mèo bọn hắn, nhưng cũng không quá nhiều thân thiện, chỉ là duy trì lấy cơ bản lễ tiết. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận lại có chút ít đứng ngồi không yên, vừa rồi hắn khinh mạn chi lời nói còn vang vẳng bên tai một bên, giờ phút này càng là hơn không dám lắm miệng, chỉ là yên lặng cùng ngồi. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, ngoài điện truyền đến rối loạn tương bừng cùng tiếng la khóc. Chỉ thấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đi mà quay lại, phía sau hắn, hai tên Long cung lực sĩ chính áp lấy một tên thân xuyên hoa lệ cẩm bào, đầu sinh óng ánh long giác, khuôn mặt tuấn lãng lại giờ phút này viết đầy sợ hãi cùng không phục trẻ tuổi Long tộc. Chính là kia Đông Hải tứ thái tử, Ngao Nhiên. Sau lưng Ngao Nhiên, còn đi theo một vị phục trang đẹp đẽ, dung nhan xinh đẹp Long tộc phu nhân, giờ phút này chính khóc đến nước mắt như mưa, chính là Ngao Nhiên mẹ đẻ, Đông Hải Long hậu. Quỳ xuống. Người này nghiệt chướng. Ngao Quảng bước vào trong điện, đối với Ngao Nhiên chính là nghiêm nghị quát lớn, một cước đá vào hắn chỗ con gối. Ngao Bính phù phù một tiếng, thân bất do kỷ quỳ rạp xuống đất. Phụ vương, ta. Ngao Nhiên còn muốn giải thích. Im ngay. Ngao Quảng căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ vào cái mũi của hắn đau lòng nhức óc mà mắng, ngươi này thứ không biết chết sống, dám vi phạm nữ hoa thánh nhân pháp chỉ, đi ức hiếp nhân tộc, còn dám yêu cầu huyết thực, ngươi là muốn cho ta Long tộc đưa tới tai họa ngập đầu sao? Ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Mắng xong nhi tử, Ngao Quảng lại vội vàng chuyển hướng Huyền Trần, không người một cái thật sâu, giọng nói hèn mọn mà khẩn cầu, thượng tiên, nghiệt tử vô tri, phạm phải sai lầm lớn, tiểu Long quản giáo vô phương, khó chối tội. Nhưng còn xin thượng tiên nể tình hắn trẻ người non dạng, lại là vi phạm lần đầu phân thượng, tha cho hắn lần này đi. Tiểu Long ổn thỏa chặt chẽ quản giáo, tuyệt đối không dám lại phạm. Kia Long hậu vậy một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít cầu khẩn, thượng tiên khai ân a. Nhân nhi hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, chịu thủ hạ khuyến khích, tuyệt không phải cố ý mạo phạm thánh nhân, ức hiếp nhân tộc. Cầu thượng tiên tha thứ hắn đi. Thiếp thân nguyện thay hắn bị phạt. Ngao Nhiên giờ phút này vậy cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn sắc mặt lạnh lùng Huyền Trần, cảm thụ lấy kiếp như có như không lại làm cho linh hồn hắn run sợ uy áp, cũng không dám lại có chút kiệt nào, cúi bít dập đầu cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Tiểu Long biết sai rồi, cũng không dám nữa. Huyền Trần mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này, Long Vương tỉnh tội, Long Hậu khóc thút thít, thái tử cầu xin tha thứ, cũng không nhường tâm hắn mềm. Có chút danh giới cuối cùng, không để cho đụng vào. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không mang theo mảy may tình cảm, thánh nhân pháp chỉ, không để cho khinh thường. Nhân tộc tân sinh, cũng không cho ức hiếp. Ngao Nhiên gây nên, đã phạm thánh uy, nếu không trừng phạt, dùng cái gì hiện lộ rõ ràng thiên đạo công chính? Dùng cái gì cảnh cáo kẻ đến sau? Ngao Quảng, Long Hậu, Ngao Nhiên nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Huyền Trần lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng nghệ tình hắn cũng không phải là chủ mưu, lại chưa tạo thành không thể vãn hồi sau đó quả, bần đạo cũng có thể mở một mặt lưới, không lấy hắn tính mệnh, không thương tổn đạo cơ. Nghe đến đó, Ngao Quảng đám người lại dâng lên một tia hy vọng. Nhưng mà Huyền Trần ánh mắt như điện, nhìn về phía quỳ xuống đất Ngao Nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu không làm trừng trị, dùng cái gì phục chúng? Dùng cái gì để nhân tộc can tâm? Hắn suy nghĩ một chút, nói ra chính mình phán quyết, đã như vậy, liền phạt ngươi này nhi tử tiến về Đông Hải Chi Tân, thủ hộ cái này nhân tộc vạn năm. Vạn năm trong, cần bảo đảm hắn không nhận trong biển tinh quái xâm nhập, không nhận đặc biệt lớn triều tịch hủy diệt hai hương. Cần dẫn đạo bọn hắn quen thuộc kỹ năng ơi, học tập đơn giản ngư nghiệp, giúp đỡ tốt hơn mà ở chỗ nào ven biển sinh tồn. Vạn năm kỳ đầy, như nhân tộc không việc gì, ngươi chi chịu tội, liền có thể triệt tiêu. Ngao Quảng Long Vương, ngươi nghĩ như thế nào? Ngao Quảng nghe xong, chỉ là thủ hộ nhân tộc vạn năm, cũng không phải là đánh giết hoặc cầm tù, đã là đại đại ngoài dự đoán nhẹ phạt, nơi nào còn dám có dị nghị, vội vàng đáp ứng, đa tạ thượng tiên khai ân. Tiểu Long đồng ý. Vạn năm thủ hộ, lấy chuộc tội lỗi, hợp tình hợp lý. Nghiệt trướng, còn không mau cảm ơn thượng tiên ân không giết. Ngao Nhiên vậy phản ứng, mặc dù trong lòng không cam lòng đi thủ hộ những kia trong mắt hắn như là con kiến hôi nhân tộc, nhưng so với hình thần câu diệt hoặc là bị vĩnh cửu trấn áp, này đã là kết quả tốt nhất, vội vàng dập đầu, đa tạ thượng tiên ân không giết. Tiểu Long. Tiểu Long nguyện đi. Huyền Trần gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chập ngón tay lại như bút, lăng không hư hoa, nhất đạo ánh xanh rực rỡ lấp lóe, ẩn chứa huyền ảo cấm chế lực lượng phụ lục trong nháy mắt thành hình, theo đầu ngón tay hắn một điểm, kia phụ lục liền hóa thành nhất đạo lưu quang, chui vào Ngao Nhiên trong tổ khiếu ở mi tâm. Ngao Nhiên thân thể run lên, chỉ cảm thấy nguyên thần chi thượng đã nhiều nhất đạo vô hình xiên xích, cùng kia Đông Hải chi tân nhân tộc khí vận mơ hồ tương liên. Hắn hiểu được, từ đó vạn năm trong, hắn nhất định phải tận tâm tận lực thủ hộ nhân tộc, nếu có làm trái hoặc tiêu cực biếng nhác, cấm chế này tất nhiên sẽ nhường hắn chịu nhiều đau khổ. Này cấm chế cùng kia nhân tộc khí vận tương liên, vạn năm trong, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đợi vạn năm kỳ đầy, công đức viên mãn, cấm chế tự sẽ tiêu tán. Huyền Trần từ tốn nói. Sự việc đã xong, Huyền Trần liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi tới Long Cung cửa đại điện, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo vội vàng la lên, thượng tiên chậm đã. Chương 60, Long Vương giữ lại, Long tộc bảo khố. Chương 60, Long Vương giữ lại, Long tộc bảo khố. Huyền Trần bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bước nhanh đuổi theo ra, đi theo phía sau sắc mặt khác nhau còn lại ba vị Long Vương. Ngao Quảng trên mặt chất lên nụ cười, mang theo vài phần khẩn thiết cùng một tia không dễ dàng phát giác đau lòng, chắp tay nói, thượng tiên chậm đã được, còn xin dừng bước. Long Vương còn có chuyện gì? Huyền Trần có hơi nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi, Long tộc sự tình đã xong, chẳng lẽ còn có biến số? Ngao Quảng cùng ba vị huynh đệ trao đổi một ánh mắt, cuối cùng vẫn do hắn mở miệng, giọng nói mang theo lấy lòng cùng đền bù tâm ý, thượng tiên, vừa rồi nghiệt tử kia va chạm thượng tiên, mặc dù đã bị phạt, nhưng ta Long tộc trong lòng vẫn là băn khoăn. Huynh đệ của ta bốn người bàn bạc, nguyện mời thượng tiên vào ta Long tộc bảo khố nhìn qua, chọn tùy ý một kiện bảo vật mang đi, bày tỏ ấy nấy, cũng tính là cùng ta Long tộc kết một thiện duyên. Một ta Long tộc truyền thừa từ Long Hán sơ tiếp, trong bảo khố ngược lại cũng góp nhặt một chút vô liếng, hoặc có một hai đồ vật có thể vào thượng tiên pháp nhãn. Huyền Trấn nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Hắn mục đích chuyến đi này đã đạt, không muốn lại nhiều dính nhân quả, thực tế Long tộc bây giờ mặc dù suy bại, nhưng hắn nhân quả liên lụy rất rộng, cũng không phải là lương thiện. Hắn đang muốn mở miệng chối từ, một cái ý niệm trong đầu lại bỗng nhiên lóe qua bộ não, Long tộc xưng bá hồng hoang nhiều năm, trải qua Long Hán đại kiếp mà không dứt, hắn trong bảo khố có thể thật có chút ít không tưởng tượng được, thậm chí sớm đã tại hồng hoang tuyệt tích kỳ chân dị bảo. Chính mình mặc dù không thiếu cho bảo, nhưng kiến thức một phen, tăng trưởng kiến thức cũng là tốt, nếu có thể tìm được thích hợp, càng là hơn niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây chỗ, Huyền Trần lời đến khỏe miệng liền sửa lại khẩu, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là khẽ gật đầu, Long Vương tỉnh tỉnh, bần đạo nếu từ chối thì bất kính. Với bạn, bần đạo cũng đúng Long tộc nội tình cảm thấy tò mò. Ngao Quảng thấy Huyền Trần đáp ứng, nụ cười trên mặt càng thịnh, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị này huyền môn tam đại thủ đồ thu lễ, chuyện hôm nay cho dù triệt để bỏ qua, thậm chí còn năng lực nhờ vào đó trèo lên chút ít giao tình. Hắn vội vàng nghiêng người dẫn đường, thượng tiên xin mời đi theo ta. Tại tứ hải Long Vương chen chúc dưới, Huyền Trần theo bọn hắn hướng về Long Cung chỗ sâu bước đi. Một đường vòng qua vô số huy hoàng cung điện, lướt qua nặng nề tuần tra lính tôm tướng cua, quanh mình môi trường dần dần trở nên tĩnh mịch mà yên tĩnh. Hành lang hai bên khảm nạm dạ minh châu tản ra thanh lành ánh sáng huy, chiếu sáng thông hướng Long tộc hạch tâm cấm địa con đường. Càng đi chỗ sâu, trong không khí tràn ngập cổ lão mênh mông khí tức liền càng ngày càng nồng đậm, đó là thuộc về viễn cổ long tộc vinh quang cùng lắng đọng. Được rồi, ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước xuất hiện một cái cửa đá thật to. Thạch môn cổ pháp vô hoa, nhìn không ra già sao chất liệu, trên đó khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo long văn, mơ hồ có cường đại cấm chế ba động lưu chuyển, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Vẹn vẹn là đứng ở trước cửa, liền có thể cảm nhận được một cỗ nặng nề lịch sử trầm trọng cảm cùng cứng không thể phá lực phòng ngự. Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Nhuận, Ngao Thuận bốn vị long vương sắc mặt nghiêm nghị, diễn phần mình tiến lên một bước, đồng thời lật tay lấy ra một kiện tín vật. Kia theo thứ tự là bốn cái hình thái khác nhau, tản ra khác nhau bản nguyên khí tức long châu, màu xanh phong long châu, màu đỏ hỏa long châu, màu trắng thủy long châu, màu đen thổ long châu. Bốn cái long châu đối ứng tứ hải long vương chi bản nguyên, cũng là mở ra này long tộc trọng địa chìa khóa. Bốn vị long vương đem long châu ấn về phía trên cửa đá bốn lỗ khảm, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa cổ lão long ngữ tại yên tĩnh trong thông đạo quanh quẩn. Chỉ một thoáng, trên cửa đá long văn giống như sống lại, từng đạo lưu quang theo đường vân cấp tốc đi khắp, cuối cùng hội tụ ở trong khe cửa. Ông, một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm, nặng nề thạch môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra phía sau sâu thẳm không gian, một cỗ hỗn hợp có linh tài, linh bảo cùng năm tháng đuổi bằng kỳ dị khí tức đập vào mặt. Thượng tiên, mời. Ngao Quảng thu hồi long châu, đối với Huyền Trần dùng tay làm dấu mời, ánh mắt bên trong mang theo một tia tự hào, đây là ta long tộc tích lũy vị trí, mặc dù kinh đại kiếp, nội tình vẫn còn. Thượng tiên có thể tự động đi vào chọn lựa, bất kể nhìn chúng vật gì, đều có thể lấy đi. Huyền Trần gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, cất bước bước vào long tộc bảo khố trong. Vừa mới vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Nay bảo khố nội bộ không gian xa so với từ bên ngoài nhìn qua còn bao la hơn nhiều lắm, hiện nhiên là vận dụng không gian phát triển thần thông. Bảo khố đại khái chia làm mấy cái khu vực, phía ngoài nhất chất như núi, là các loại lóe ra các loại quang hoa tiên tinh, thần thiết, cùng với đại lượng phẩm giai không đồng nhất tiên thảo linh dược, trong đó phần lớn đối với chân tiên, huyền tiên cảnh giới hữu hiệu, nhưng ở huyền trần bực này lại là kim tiên trong mắt, cùng tầm thường cắt đá không khác. Lại hướng trong một ít, thì chỉnh tề trưng bày lấy ngàn mà tính hậu thiên linh bảo, đao thương kiếm kích, trung đỉnh thác ấn, hình thái khác nhau, bảo quang trong suốt, đa số hạ phẩm, trung phẩm, số ít là thượng phẩm, mặc dù cũng coi như khó được, nhưng như cũng dẫn không dậy nổi Huyền Trần quá nhiều hứng thú. Bước chân hắn không dừng lại, trực tiếp vòng qua mảnh này đối với tu sĩ tầm thường mà nói đã là kinh thiên tài phú khu vực, hướng về bảo khố chỗ càng sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu, trưng bày vật phẩm càng ngày càng thưa thớt, nhưng phẩm chất cũng theo đó kịch liệt để thăng. Nơi này bắt đầu xuất hiện một ít tản ra tiên thiên khí tức linh bảo, mặc dù phần lớn chỉ là hạ phẩm, trung phẩm tiên thiên linh bảo, lại rất nhiều thuộc tính cùng long tộc thần thông tương hợp, cũng không hoàn toàn thích hợp Huyền Trần, nhưng hắn giá trị đã không phải bên ngoài những kia có thể so sánh. Ngoài ra, còn có một số bị phong tồn tại hộp ngọc, thủy tinh cháo bên trong hy hữu linh căn, thần quả, năm xa xưa, dược lực bằng bạc, thậm chí có vài quặng là Huyền Trần chỉ ở Tam Thanh giảng thuật Hồng Hoang kiến thức lúc từng nghe nói, sớm đã tại ngoại giới tuyệt tích chủng loại. Long tộc nội tình, quả nhiên không thể coi thường. Huyền Trần trong lòng thầm than, nếu không phải trải nghiệm Long Hán đại kiếp, trong tộc cao thủ thương vong hầu như không còn, chỉ dựa vào này bảo khố tài nguyên, long tộc cũng không phải bây giờ như vậy chỉ có thể co đầu rút cổ tứ hải, ngửa mặt lên trời hơi thở bộ dáng. Ánh mắt của hắn đảo qua những thứ này đủ để cho Đại La Kim Tiên động tâm chất bảo, nhưng trong lòng cũng không quá sóng lớn lan. Hắn người bị nhiều món cực phẩm tiên tiên linh bảo thậm chí tiên tiên trí bảo, lại có công đức kim luân hộ thể, những bảo vật này tuy tốt, vẫn còn không đủ để cho hắn động tâm. Huyền Trần dạo chơi mà đi, thân niệm tỉ mỉ đảo qua mỗi món vật phẩm. Hắn nhìn thấy một thanh hàn băng long cốt luyện chế trường kiếm, kiếm khí lâm liệt, có thể đạt tới trung phẩm tiên tiên. Nhìn thấy một khỏa ẩn chứa mênh mông sinh mệnh nguyên lực long châu, dường như một vị nào đó viễn cổ long hoàng lưu lại. Cũng nhìn thấy một gốc sinh trưởng tại huyền băng ngọc buồn bên trong cựu diệp long diên thảo, trên phiến lá long văn tự nhiên tạo ra, mùi thuốc thấm vào ruột gan. Những bảo vật này tuy tốt, nhưng cảm giác dù sao cũng kém hơn chút ý tứ, hoặc là thuộc tính không hợp, hoặc là phẩm cấp chưa đủ, hoặc là ý nghĩa không đủ. Nhìn tới, chân chính tinh hoa còn đang ở cuối cùng. Huyền Trần ánh mắt nhìn về phía bảo khố chỗ sâu nhất, chỗ nào quang tuyến hơi có vẻ tối tăm, khí tức cũng càng thêm xưa cũ trầm trọng. Hắn không do dự nữa, cất bước hướng về kia trọng yếu nhất khu vực đi đến. Khu vực hạch tâm diện tích không lớn, trưng bày vật phẩm càng là hơn lác đác không có mấy, chỉ có 7-8 cái, nhưng mỗi món cũng tản ra đặc biệt mà cường đại đạo vận, bị đơn độc quang cháo hoặc cấm chế bảo hộ lấy. Huyền Trần ánh mắt trước tiên liền bị trong đó một kiện vật phẩm hấp dẫn. Chương 61, Ngọc Thanh xe riêng, Long tộc đau lòng chương 61, Ngọc Thanh xe riêng, Long tộc đau lòng toàn thân hiện lên màu huyền hoàng, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, liên thân điêu khắc vạn long hướng thương, trăm phượng mặt trời mới mọc đồ án, kia long lân phượng vũ rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, giống như sau một khắc muốn sống lại bay lên trời. Liên biên, liên xê, liên trụ chi thượng, càng là hơn khảm nạm lấy vô số chân quý bảo thạch, minh châu, nhìn thật kỹ, những kia lại đều là áp xúc hạch tâm ngôi sao cùng tiên tiên bảo ngọc, tự động hấp thu trong hư không linh khí, tỏa ra mông lung mà cao quý quan huy. Cả tòa xe vua lặng lặng mà ngừng đặt ở chỗ đó, liền tự nhiên toát ra một cỗ thống ngự chư thiên, tôn quý vô cực khí thế bằng bạc. Đây là Cửu Long Trầm Hương Liễn. Huyền Trần chấn động trong lòng, ngay lập tức nhận ra vật này lai lịch. Tại hắn biết hậu thế trong truyền thuyết, này liễn chính là nguyên thủy tượng trưng xe riêng một trong. Không ngờ rằng đúng là trong Long tộc bảo khố, hơn nữa thoạt nhìn, đúng là hoàn toàn mới, chưa bao giờ sử dụng tới. Hắn cưỡng chế trong lòng vẻ kích động, trên mặt ung dung thản nhiên, chuyển hướng đi cùng ở bên, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm hắn phản ứng Ngao Quảng, ra vẻ nghi ngờ hỏi, "Long Vương, tòa này xe vua muôn hình vạn trạng, có chút bất phàm, không biết ra sao lai lịch." Ngao Quảng thấy Huyền Trần quả nhiên đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, trên mặt cơ thể nhỏ bé không thể nhận ra mà co quắp một chút, trong mắt lóe lên một tia cực độ không muốn, nhưng vẫn là chi tiết đáp, thượng tiên hảo nhãn lực. Này liên tên là Cửu Long Trầm Hương Liễn, chính là năm đó tộc ta tổ long bệ hạ, tập tứ hải chi tinh, cửu thiên tinh thần chi hạch, hỗn độn trầm hương thần mục làm chủ thể, hao phí vô số tâm huyết cùng chân tài, mệnh thợ khéo chế tạo ngự tọa. Bản ý là bệ hạ tuần hành hồng hoang, hiện lộ rõ ràng long tộc uy nghiêm nghi trượng. Chi tiết, liên thành này chính vào tam tộc mâu thuẫn kích thích, đại chiến sắp nổi, bệ hạ bệ bội nhiều việc chuẩn bị chiến đấu, lại một lần cũng chưa từng cưỡi qua. Sau đó, bệ hạ vẫn lạc tại đại tiết, này liễn liền một mực phong tồn ở đây, là ta long tộc đối với ngày xưa vinh quang một phần niệm tưởng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy nhớ lại cùng sầu não, còn lại ba vị long vương cũng là mặt lộ vẻ ảm đạm. Nay cửu long trầm hương liễn, đối với long tộc mà nói, đã không vẹn vẹn là một kiện cường đại phương tiện giao thông hoặc là linh bảo, càng là hơn một loại tinh thần biểu tượng. Huyền Trấn nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là tổ long chi liễn, chẳng trách có khí phái như thế. Nay liễn tuy không phải công phạt chi bảo, nhưng hắn ý nghĩa tượng trưng, hắn tôn quý khí độ, cùng nặng nhất theo hầu, coi trọng nhất vô trương nhị sư thúc nguyên thủy thiên tôn quả thực là tuyệt phối. Nếu có thể đem nó dâng lên, sư thúc nhất định mừng rỡ. Hắn lúc này mở miệng nói, thì ra là thế. Nay liễn cùng tổ long bệ hạ nguồn gốc quá sâu, bần đạo vốn không nên đoạt yêu. Nhưng bần đạo quan này liễn, hắn tôn quý ung dung chi khí, cùng bần đạo kia ngọc thanh sư thúc chi đạo vận có chút tương hợp. Không biết long vương có thể bỏ những thứ yêu thích. Bần đạo nguyện dùng cái này vật, là hiến cho sư thúc kính ý. Nghe được Huyền Trần rõ ràng muốn vật này, tứ hải long vương sắc mặt cũng thay đổi. Ngao Quảng há to miệng, cự tuyệt tại bên miệng lăn mấy vòng, làm thế nào vậy nói không nên lời. Bọn hắn trước đó đã nói trước, chọn tùy ý một kiện, bây giờ Huyền Trần chọn chúng, bọn hắn như đổi ý, không chỉ triệt để ác Huyền Trần, càng đem tam thanh đều đắc tội chết rồi. Bây giờ long tộc thế nhỏ, làm sao có thể nhận tam thanh chi nộ? Bốn vị long vương thần niệm cấp tốc giao lưu, cuối cùng, Ngao Quảng hung hăng cắn răng một cái, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bên trên, thượng tiên tất nhiên nhìn chúng, lại là dâng cho ngọc thanh tiền bối, này liên có thể được cưới, cũng là hắn tạo hóa, ta long tộc há có không muốn lý lẽ? Thượng tiên, mời lấy đi đi. Nói ra lời nói này, giống như rút khô hắn khí lực toàn thân. Còn lại ba vị long vương cũng là quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn kêu cựu long trầm hương liễn, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là tổ long di vật, long tộc vinh quang biểu tượng a. Huyền Trần đem thần sắc của bọn hắn thu hết vào mắt, trong lòng sáng tỏ vật này đối với long tộc ý nghĩa, nhưng cũng không giả mồm. Hắn trịnh trọng đối với tứ hải long vương chắp tay thi lễ, đa tạ bốn vị long vương thỏa mãn. Tình này, bần đạo nhớ kỹ. Ngày khác long tộc nếu có không vi phạm đạo nghĩa, lại bần đạo đủ khả năng sự tình, có thể đến Côn Luân Sơn tìm ta. Hắn lời nói này phải có chừng có mực, vừa biểu đạt lòng biết ơn, lưu lại một phần thiện duyên kiếp nổ, vậy xác định giới hạn, tránh khỏi ngày sau không cần thiết nhân quả dây dưa. Nghe được Huyền Trần câu này hứa hẹn, tứ hải long vương tâm tình mới hơi chuyển biến tốt một chút. Chết cửu long trầm hương liễn tất nhiên đau lòng, nhưng nếu năng lực nhờ vào đó chân chính kết giao với huyền môn tam đại thủ đồ, tương lai có thể vì long tộc đem lại một ít không tưởng tượng được chuyển cơ. Khoản giao dịch này từ lâu dài nhìn xem, chưa chắc là thua thiệt. Thượng tiên nói quá lời. Ngao Quảng đội vàng hoàn lễ, này liễn có thể vào tam thanh pháp nhãn, là ta long tộc may mắn. Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, đi đến kia cửu long trầm hương liễn trước, tay áo bung lên, nhất đạo thanh quang quấn ra, đem nó thu nhập tụ lý càn khôn trong. Bảo khố chỗ sâu nhất lập tức rông một khối, giống như ngay cả ánh sáng mang cũng ảm đạm rồi mấy phần. Được cửu long trầm hương liễn, Huyền Trần chuyến này mục đích chủ yếu đã đạt tới. Hắn cũng không lại thèm muốn trong bảo khố những bảo vật khác, mặc dù nào còn có mấy món khí tức bất phàm, hư hư thực thực thượng phẩm tiên tiên cấp bậc linh tài hoặc linh bảo. Tham thì thâm, lại hắn đã hứa hẹn chỉ lấy một kiện, tự nhiên giữ lời hứa. Bảo vật đã được, bần đạo liền không còn làm phiền. Huyền Trần nói với tứ hải long vương, chúng ta cùng tiến thượng tiên. Ngao Quảng đám người vội vàng dẫn đường. Ra long tộc bảo khố, kia nặng nề thạch môn lần nữa chậm rãi đóng kín, đem long tộc vô số năm tích lũy lại lần nữa phong tồn. Bốn vị long vương một mực đem Huyền Trần tiễn đến Đông Hải trên mặt biển, vừa rồi lưu luyến chia tay, chủ yếu là đau lòng. Đợi Huyền Trần cưỡi mây bay đi xa, biến mất ở chân trời, Bắc Hải long vương Ngao Thuận cuối cùng nhịn không được đấm ngược dậm chân, đại ca, đây chính là cựu long trầm hương liên a, tổ long bệ hạ ngự liễn, cứ như vậy đưa ra ngoài. Tây Hải long vương Ngao Khâm bậy thở dài nói, ai có thể nghĩ tới hắn ánh mắt như thế gắt, thẳng đến kia chỗ cốt lõi nhất, hết lần này tới lần khác đều chọn chúng vật này. Nam Hải long vương Ngao Nhuận tương đối bình tĩnh chút ít, khuyên nhủ, vài vị huynh trưởng, việc đã đến nước này, đau lòng vô dụng. Kia Huyền Trần đạo hữu cuối cùng không phải lưu lại hứa hẹn sao? Một vị huyền môn tam đại thủ đồ, tương lai nhất định là thánh nhân thân truyền hứa hẹn, hắn giá trị chưa hẳn đều thấp hơn một tòa tử vận. Huống chi, bây giờ hồng hoang thế cuộc biến đổi liên tục, vu yêu đối lập, ta long tộc năng lực nhờ vào đó cùng tam thanh môn hạ câu được, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ngao Quảng nhìn qua Huyền Trần rời đi phương hướng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phản phất muốn đem trong lòng tích tụ đều phun ra, tam đệ nói không sai. Liên đã đưa ra, hối hận vô ích. Chỉ hy vọng, phần này thiện duyên, tương lai thật có thể đối với ta long tộc có chỗ giúp đỡ đi. Truyền lệnh xuống, ngày sau Đông Hải chi tân nhân tộc, ta long tộc cần nhiều hơn trông nom, không thể lại có bất luận cái gì thờ ơ, nghiệt tử kia thủ hộ nhân tộc và năm, cũng cần chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Đúng, đại ca. Ba vị long vương cùng kêu lên đáp. Chương 62, Phúc duyên thâm hậu, gặp Lưu Ba Sơn. Chương 62, Phúc duyên thâm hậu, gặp Lưu Ba Sơn. Lại nói Huyền Trần rời Đông Hải long cung, cưới mây bay đi từ từ tại mênh mông bát ngát trên biển đông. Thiên phong quất vào mặt, đem lại dâm đãng hơi nước, phía dưới sóng biết mê mang, khi thì có thể thấy được cự bình lật lãng, giao long ẩn hiện. Được cửu long trầm hương liễn, giải quyết nhị sư thúc nguyên thủy món quà, Huyền Trần trong lòng một khối đá rơi xuống đất, nhưng lập tức lại suy nghĩ lên, nhị sư thúc món quà coi như là có rơi vào, có thể lão sư, Thái Thanh lão tử, cùng Thông Thiên sư thúc món quà, lại cái kia tìm vật gì mới có thể kết hợp. Thái Thanh lão tử thanh tĩnh vô vi, tính tình đạm bạc, bảo vật tầm thường nạn vào hắn pháp nhãn. Thông Thiên sư thúc tính tình phóng khoáng, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng hắn sở tu kiếm đạo cùng trận đạo, đối với linh bảo yêu cầu cũng là cực cao. Nay tặng lễ sự tình, quả thực để người hao tâm tổn sức, cũng không thể chỉ tiễn Nguyên Thủy sư thúc, mà nhường lão sư cùng Thông Thiên sư thúc tay không, vậy liền thực sự là nặng bên này nhẹ bên kia, rất không ổn. Hắn một bên chẳng có mục đích mà theo gió phiêu lãng, một bên trong đầu nhớ lại kiếp trước biết các loại hồng hoang truyền thuyết, cố gắng tìm kiếm cùng Thái Thanh, Thông Thiên tương quan linh bảo manh mối. Làm sao thích hợp thánh nhân bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên thanh nén, đều có định số, há lại dễ dàng như vậy tìm được. Đang suy nghĩ ở giữa, phía trước xa xa biển trời đụng vào nhau chỗ, đột nhiên truyền đến từng đợt ba động kỳ dị, nương theo lấy như ẩn như hiện hào quang cùng phong lôi chi thanh. Kia ba động cũng không phải là tu sĩ đấu pháp, ngược lại càng giống là linh vật gì xuất thế, hoặc là tự nhiên hình thành thiên tượng kỳ dị. Huyền Trần tâm niệm vừa động, vận khởi thị lực nhìn lại. Chỉ thấy cực xa chỗ, một vùng biển vùng trời, linh khí dị thường sinh động, đạo vận xen lẫn, mơ hồ tạo thành một mảnh hỗn độn chưa khai loại cảnh tượng, trong đó có tử khí bốc lên, lôi quang ẩn hiện, càng dường như có từng tia từng sợi âm dương nhị khí đang lưu chuyển, va chạm, diễn hóa xuất địa thủy hỏa phong các loại dị tượng. Liên tưởng đến nơi đây chính là Bát Ngát Đông Hải, thần bí khó lường, từ khai tích đến nay không biết dựng dục bao nhiêu kỳ trân, long tộc bảo khố mặc dù phong, nhưng cũng chưa hẳn năng lực thu nạp tất cả. Trước mắt này dị tượng, nói không chừng chính là một hồi thuộc về cơ duyên của mình, có thể. Trong đó liền có thích hợp hiến cho lão sư hoặc Thông Thiên sư thúc bảo vật. Ý niệm tới đây, Huyền Trần mừng rỡ, mấy ngày liên tiếp vì tìm kiếm món quà mà hơi có vẻ phiền muộn tâm tình trở thành hư không, thay vào đó là một cỗ tham dò cùng chờ mong hưng phấn. Hắn lúc này thúc đẩy đám mây, không còn đi từ từ, hóa thành nhất đạo thanh quang, hướng phía kia dị tượng hiện hiện trô mau trong đuổi theo. Theo khoảng cách rút ngắn, kia dị tượng càng ngày càng rõ ràng động lòng người, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đạo vận oanh minh như tiếng trời, một cỗ tiên thiên mà thuần túy khí tức đập vào mặt. Huyền Trần đè xuống đám mây, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tòa kiệt xuất hải đảo đứng sừng sững sóng cả trong, ở trên đảo linh khí dồi dào, lại tràn ngập cuồng bạo lôi đỉnh cùng trầm trọng yêu phân. Mà ở hải đảo kia bãi cắt cùng núi rừng chỗ giao giới, lưỡng đạo to lớn thân ảnh đang kịch liệt chém giết, thanh chấn khắp nơi, dẫn tới quanh mình linh khí hỗn loạn, phong lôi kích đãng. Trong đó một đầu, hình thái rất là kỳ lạ, dáng như thanh lưu, lại chỉ có độc chân sừng sững, quanh thân cũng không nhu giác, thân thể cao lớn thượng hiện đầy màu xám xanh da lông, mỗi một lần nhảy vọt xê dịch, cũng dẫn động giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, từng đạo to như tay em bé màu tím điện xạ từ hắn thể nội bắn ra, đánh vào bãi cắt cùng trên đá ngầm, oanh tạc vô số cháy đen cái hố. Hắn tiếng giống như sấm, nặng nề mà rất có lực xuyên thấu, giống như năng lực thẳng đến thần hồn. Đây là Quý Nưu. Huyền Trần ánh mắt ngưng tụ, nhận ra đây là hồng hoang dị thú, thiên sinh khống chế lôi đỉnh, hắn ra như chế thành cổ, thanh chấn ngàn dặm, chính là hiếm có dị chủng. Mà cùng Quý Nưu chém giết bên kia thì càng rõ rệt thần tuấn. Đồng dạng là một đầu cứng nưu, hình thể so với Quý Nưu không thua bao nhiêu, toàn thân lông tóc hiện lên màu xanh đậm, bóng loáng không dính nước, giống như tốt nhất tơ lụa. Nó đỉnh đầu một đôi bốn lượn hướng thiên cự giác, chất sừng như ngọc, lóe ra lạnh bằng kim loại sáng bóng, bốn vo trắng kiện, đạp đất trong lúc đó, mặt đất mơ hồ rung động, ẩn chứa vô song lực lượng. Hắn hai con ngươi sáng ngời có thần, lúc khép mở lại có linh động trí tuệ quang mang lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa, linh trí đã mở, không giống phàm tục. Thanh Nưu, không, đây là hủy. Huyền Trần trong lòng lại chấn, hủy người, dáng như Thanh Nưu, cũng là hồng hoang kỳ thú, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, càng khó hơn chính là hắn linh trí khá cao, có điểm lãnh chi tướng. Nhìn thấy này hai đầu thần dị phi phàm nưu tộc dị thú, kết hợp với nơi đây khí tượng, Huyền Trần phúc đến thì lòng cũng sáng ra, chỉ quyết tính toán, thiên cơ mặc dù mông lung, nhưng Lưu Ba Sơn ba chữ đã rõ ràng phù hiện ở trong tâm thần. Đúng là nơi đây. Huyền Trần trong lòng lập tức dâng lên khó nói lên lời mừng như điên, vừa rồi còn đang vì lão sư cùng Thông Thiên sư thúc món quà phát sầu, không nghĩ cơ duyên đảo mắt liền tới. Nay Quý Nưu cùng hủy, không phải là trong truyền thuyết thượng thanh Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thanh lao tử thánh nhân tọa kỵ sao? Tuy nói bây giờ thời không sớm vậy, nhưng nền móng, khí vận đã nhất định. Nếu có thể đem này Nhị Nưu mang về Côn Luân, hiến cùng sư thúc cùng lão sư, chẳng phải là đây bất luận cái gì tiên thiên linh bảo cũng càng hợp thánh nhân tâm ý. Tọa kỵ đại biểu không chỉ có là thay đi bộ, càng là hơn một loại thân phận, khí tượng cùng duyên phận. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Huyền Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền có so đo. Cưỡng ép thu phục tất nhiên đơn giản, nhưng khó tránh bị coi thường, nếu có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo, mới hiển lộ ra thủ đoạn, cũng càng năng lực thỏa mãn đoạn này duyên phận. Mắt thấy phía dưới Nhị Nưu tranh đấu càng liệt, lôi đỉnh cùng man lực va chạm, đem Lưu Ba Sơn khu vực biên giới đánh cho một mớ hỗn độn, Huyền Trần không chần chờ nữa. Hắn từ đám mây đè xuống đột quang, phiêu nhiên rơi vào Nhị Nưu ở ngoài vòng chiến, tư thế tiêu sái ung dung. Lập tức, hắn tay áo nhìn như tùy ý mà vung lên, một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi vô hình pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt chèn hai đầu cự thú lực trưởng trong lúc đó. Ông, một tiếng rất nhỏ rung lắc, kia tàn sát bừa bãi lôi đỉnh, cuồn bánh khí kình, giống như bị một đầu bàn tay vô hình nhẹ nhàng nuốt lên, đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Đang đấu đỏ mắt Quý Nưu cùng hủy, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng đưa chúng nó cưỡng ép tách ra, riêng phần mình lảo đảo lui lại mấy bước, vừa rồi ổn định tựa như núi cao thân hình. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Nhị Nưu vừa sợ vừa giận. Chúng nó tranh đấu ở đây nhiều năm, xung quanh vạn dặm hải vực đều biết chúng nó là Lưu Ba Sơn bá chủ, chưa từng bị người như thế hời hợt ngắt lời. Ngu! Phương nào đạo nhân, dám cản bọn ta tranh đấu. Quý Nưu độc chân ngừng mà, tiếng như hồng trung, quanh thân lôi quang lần nữa lấp lóe, cam tức nhìn đột nhiên xuất hiện Huyền Trần. Nó linh trí hơi kém, tính tình càng thêm cáo kỉnh. Hủy thì có vẻ trầm ổn một ít, nhưng này song to lớn như nhãn trong vậy tràn đầy cảnh giác cùng không vui, ôm ôm mà mở miệng, âm thanh trầm thấp như buồn bực cổ, vị đạo hữu này, vì sao nhúng tay chúng ta việc tư? Nó cảm giác được Huyền Trần khí tức sâu không lường được, xa trên bọn họ, cho nên giọng nói mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không dám ngay lập tức phát tác. Huyền Trần đứng chắc tay, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, giống như vừa nãy chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua nhìn Nưu, giọng nói bình thản hỏi, "Bần đạo đường tắt nơi đây, thấy hai vị đạo hữu tranh đấu ở đây, thanh thế to lớn, không khỏi tò mò. Không biết hai vị vì sao cho nên ở đây sinh tử tương bác?" Quý Nưu tính tình rất thẳng, nghe vậy ngay lập tức quát, "Ta cùng này ra sanh ra hỏa tại tranh, ai mới là này hồng hoàng Nưu tộc đệ nhất? Bên thắng, dĩ nhiên chính là thiên hạ đệ nhất Nưu." Nó nói được lẽ thẳng khí hùng, giống như đây là giữa thiên địa rất đứng đắn chẳng qua đại sự. Huy mặc dù cảm thấy Quý Nưu lời này có chút lỗ mãng, nhưng liên quan đến tự thân vinh dự, cũng là ngóc đầu lên, trong mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí. Không tệ, kẻ lực mạnh tôn, hôm nay nhất định phải phân cái cao thấp. Ha 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 ha. Huyền Trấn nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to, tiếng cười réo rắt, trên bầu trời lưu ba sơn quanh quẩn, cười đến Nhị Nưu nhìn nhau sững sờ, không rõ ràng cho lắm, trong lòng càng là hơn tức giận, cảm thấy đạo nhân này là đang cười nhạo chúng nó. Chương 63, thuyết phục Nhị Nưu, chuẩn bị khởi hành. Chương 63, thuyết phục Nhị Nưu, chuẩn bị khởi hành. Ngươi đạo nhân này, cười cái gì? Quý Nưu lôi quang tái khởi, rất có động thủ tâm ý. Huyền Trần ngưng cười âm thanh, lắc đầu, mang trên mặt mấy phần trêu tức, mở miệng nói, "Vần đạo cười hai vị đạo hữu hết ngồi đại giếng, không biết thiên địa sự rộng lớn, lại này vọng luận thiên hạ đệ nhất." Hắn giọng nói dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm, giống như xem thấu vô tận hư không. "Ngươi hai vị, chẳng qua thái ớt tu vi, tại đây Lưu Ba Sơn một góc hoặc có thể xưng vương xưng bá. Nhưng có biết hồng hoang lớn, mênh mông vô ngần. Đại La Kim Tiên còn không dám nói vô địch, trên đó càng có chuẩn thánh đại năng, thần thông vô lượng, nghịch chuyển càn khôn. Các ngươi thái ớt đạo hạnh, liền dám nói rằng thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ không phải làm cho người ta chế nhạo?" Lời nói này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, nhường Quý Nưu cùng Hủy Sao động tâm tình bình tĩnh không ít. Chúng nó tuy ở lâu Lưu Ba Sơn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô tri, mơ hồ hiểu rõ hồng hoang nước sâu, có lớn năng lực ở thế. Chỉ là ngày xưa không người điểm phá, chúng nó liền vậy đắm chìm trong chính mình bá chủ mộng đẹp trong. Huy Trần chờ một chút, hỏi, "Kia, yeah, theo đạo hữu ý kiến, như thế nào chân chính thiên hạ đệ nhất?" Huyền Trần nghiêm mặt, giọng nói mang theo vô cùng sùng bái cùng hướng tới, cất cao giọng nói, "Này hồng hoang thiên địa, chí cao vô thượng giả, tự nhiên là kia vạn kiếp bất diệt, cùng đạo cùng tồn, thánh nhân." "Thánh nhân?" Nhị Nưu đều là sửng sở, từ ngữ này đối bọn chúng mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như nghe qua, nhưng lại xa không thể chạm. Quý Nưu cơ đầu to, "Thánh nhân, rất lợi hại phải không? Đây Đại La Kim Tiên còn lợi hại hơn." "Lợi hại?" Huyền Trần cười nhạo một tiếng, "Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Nhất niệm thiên địa động, giận dữ tinh hà vẫn. Thời không trường hà mặc kệ ngao du, nhân quả vận mệnh tiện tay gậy. Đại La Kim Tiên tại thánh nhân trước mặt, cũng bất quá hơi lớn chút sâu kiến thôi. Các ngươi chỗ tranh lực tại thánh nhân trong mắt, cùng bụi bặm có gì khác?" Lần này miêu tả, mang theo hùng vĩ ý cảnh cùng uy nghiêm vô thượng, rung động thật sâu Nhị Nưu đơn giản tâm linh. Chúng nó tưởng tượng thấy loại kia cảnh giới, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như giọt nước trong biển cả, trước đó tranh cường hào thắng chi tâm, lập tức có vẻ thật lạ tức cười. "Thanh Nưu, Thủy," trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng mê man, truy vấn, "Kia, kia như thế nào mới có thể biến thành thánh nhân?" Huyền Trần thấy Ngư đã mắc câu, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũ cao thâm khó dò, nói, "Thành thánh chi pháp, huyền diệu khó giải thích, là thiên đạo sở định, cơ duyên tập trung. Bây giờ này hồng hoang thiên địa, bên ngoài chỉ có hai vị thánh nhân, một vị là thân hợp thiên đạo đạo tổ Hồng Quân, một vị khác là đoàn thổ tạo ra con người nữ hoa nương nương. Đạo tổ cao cư tam thập tam thiên ngoại tử tiêu cùng, không phải hữu duyên không thấy được, nữ hoa nương nương cũng ở trong hỗn độn mở ba hoàng thiên, bình thường nặng gần." Hắn lời nói xoay chuyển, lưu lại một móc, chẳng qua nhà. Quý Nưu tính tình rất gấp, nghe được tuy nhiên hai chữ, liền đội vàng tiến lên một bước, độc chân đem mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, đội vàng hỏi, "Chẳng qua cái gì? Đạo nhân ngươi mau nói a." Huyền Trần nuốt nuốt cũng không tồn tại hàm đâu, chậm rãi nói ra, "Bất quá, bần đạo còn biết được có hai vị vô thượng tồn tại, mặc dù chưa thành thánh, nhưng người bị thiên đạo ban tặng hồng mông từ khí, chính là thiên đạo khâm định tương lai thánh nhân." "Thành thánh?" Tại bọn hắn mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian. "Tương lai thánh nhân." Bốn chữ này như là kinh lôi, tại Nhị Nưu trong đầu nổ vang. Có thể cùng bực này tồn tại dính líu quan hệ, chẳng phải là một bước lên trời. "Kia, kia bọn ta sao có thể nhìn thấy này tương lai thánh nhân?" Quý Nưu không kịp chờ đợi hỏi, liền xưng hô cũng không tự giác địa biến. Huyền Trần nhìn chúng nó khát vọng ánh mắt, hiểu rõ hỏa hầu không sai biệt lắm, liền ra vẻ trầm ngâm nói, "Thánh nhân chí tôn, há lại tùy tiện có thể thấy được. Các ngươi tuy có nền móng, nhưng tu vi thấp, theo hầu tại thánh nhân trong mắt cũng coi như tầm thường, tùy tiện tiến đến, chỉ sợ ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được." Nhị Nưu nghe vậy, lập tức như là bị tạt một chậu nước lạnh, cụp xuống đầu, có vẻ bề bại vô cùng. "Thanh Nưu, Thủy, rốt cuộc linh trí cao hơn, nó nhìn Huyền Trần khí độ bất phàm, cũng có thể biết được như thế tâm ý, trong lòng hơi động, mang theo một tia chờ mong hỏi, "Đạo hưu tất nhiên biết được nhiều như thế, chắc hẳn lai lịch phi phàm." "Không biết, không biết thánh nhân các lao ra, có thể sẽ cần như bọn ta dạng này." Huyền Trần trong lòng khen ngợi này Thanh Nưu quả nhiên thông minh, trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, nửa ngày sau mới nói, "Thánh nhân xuất hành, tự có pháp giá. Nếu là tầm thường tiên thần, năng lực xa xa trông thấy thánh nhân đã là may mắn. Nhưng nếu có thể vì thánh nhân tọa hạ, xung làm cước lực, nương theo thánh nhân xuất nhập chư thiên, lắng nghe đại đạo luân âm, đó chính là vô thượng vinh quang, thiên đại tạo hóa. Đến lúc đó, chớ nói đại la kim tiên, chính là chuẩn thánh đại năng, thấy các ngươi cũng cần lễ kính ba phần, chỉ vì các ngươi đại biểu là thánh nhân mặt. Này, há không so với các ngươi tại đây Lưu Ba Sơn tranh cái gì hư ảo đệ nhất muốn oai phong ngàn vạn lần. Toa kỵ, nhị nhu đồng thời trường lớn nhu nhãn. Cái thân phận này, đối với thiên sinh kiệt ngạo dị thú mà nói, sơ nghe tựa hồ có chút khó đủ. Nhưng Huyền Trần miêu tả kia phiên cảnh tượng, đương theo thánh nhân xuất nhập chư thiên lắng nghe đại đạo luân âm chuẩn thánh thấy chi cũng cần lễ kính, thật sự là quá mức sức hấp dẫn. Vậy đơn giản là đi lên nhu sinh đỉnh phong. Quý nhu dường như không có chút gì do dự, to lớn đầu châu liên tục điểm, độc chân hưng phấn mà đập mạnh chạm đất, chấn động đến núi đá lan loạn, vui lòng. Ta vui lòng. Cho thánh nhân lão gia làm thú cưới, ta một vạn vui lòng. Đạo nhân, không, thượng tiên, ngươi mau dẫn ta đi. Ta cấp cho thánh nhân lão gia làm thú cưới. Nó giống như đã thấy chân mình đạp tường vân, lưng đeo thánh nhân, bị vạn tiên triều bái cảnh tượng. Thanh Nhu, Thủy, mặc dù vậy rung động không thôi, nhưng cuối cùng càng thêm cẩn thận, nó nhìn Huyền Trần, lần nữa xác nhận nói, thượng tiên, bọn ta tu vi như vậy, thánh nhân lão gia thật sự sẽ thu lưu sao? Sẽ không ghét bỏ bọn ta. Huyền Trần trong lòng cười thầm, hiểu rõ còn cần cuối cùng một liều mãnh lực. Hắn cố ý nhíu mày, làm bộ làm khó nhìn xem Nhị Nhu, thở dài nói, cái này sao? Thánh nhân tâm ý, bần đạo cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Theo lý thuyết, ngươi hai vị nền móng không tầm thường, Quý Nhu ngự lôi, thần tuấn phi phàm, Thanh Nhu ngươi lực lớn trầm ổn, linh trí đã mở, đều là thượng giai cước lực chi tuyển. Chỉ là thánh nhân muôn hạ, quy củ sông nghiêm, có phải thu nhận sử dụng, còn cần nhìn xem duyên phận, nhìn xem thánh nhân tâm trạng. Hắn như thế một làm khó Quý Nhu càng là hơn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nếu như Nhu có lô thai có thể bắt, liên tục bảo đảm, thượng tiên, ngài nhất định có biện pháp. Chỉ cần có thể nhường ta nhìn thấy thánh nhân lao ra, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Ta khí lực lớn, năng lực khiên sơn, ta còn có thể phóng điện cho lão gia chiếu sáng. Thanh Nhu thấy Quỳ Nhu như thế tích cực, vậy sợ này vạn năm khó gặp cơ duyên từ trước mắt chạy đi, lại cũng không lo được thật trọng, vội vàng nói, thượng tiên, ta vậy vui lòng. Ta so với kia lôi bánh bao ổ trọng, bảo đảm nhường thánh nhân lão gia ngồi dễ chịu an ổn. Cầu thượng tiên dẫn tiến. Nó liền đối Quỳ Nhu miệt xưng lôi bánh bao cũng gấp nhận ra. Huyền Trần thấy Nhị Nhu tranh nhau biểu trung tâm bộ dáng, hiểu rõ đại thế đã định. Hắn giả bộ như bị bọn chúng thành ý đả động, do dự thật lâu, vừa rồi giống như hạ quyết tâm bình thường, gật đầu mạnh một cái, thôi được. Bần đạo quan ngươi hai vị thật là thành tâm hướng tới đại đạo, lại căn cốt bất phàm, cùng hai vị kia tương lai thánh nhân, hoặc thật có đoạn này chủ tớ duyên phận. Hôm nay liền kết một thiện duyên, mang bọn ngươi tiến về Côn Luân Sơn thánh địa. Về phần thánh nhân có phải thu nhận sử dụng, liền nhìn xem hai người các ngươi tạo hóa cùng biểu hiện. Côn Luân Sơn. Nhị Nhu mặc dù không biết Côn Luân cụ thể vì sao, nhưng nghe danh hào liền cảm giác là không tầm thường tiên sơn thánh địa, trong lòng càng là hơn lửa nóng. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Quý Nhu vui vô cùng, thân thể khổng lồ đứng thẳng người lên, lại nặng nặng rơi xuống, chấn động đến đất rung núi chuyển. Thanh Nhu vậy túi xuống to lớn đầu lâu, tỏ vẻ thần phục cùng cảm kích, toàn bằng thượng tiên sắp đặt. Ừm. Huyền Trần thỏa mãn gật đầu, tay áo mở ra, nhất đạo thanh quang quẩn ra, bao phủ lại Nhị Nhu thân thể cao lớn, chớ có chống cự, bần đạo mang bọn ngươi cưỡi mây bay mà đi, tốc độ càng nhanh. Nhị Nhu ngoan ngoãn thu lại tự thân khí tức, mặc cho thanh quang bao vây. Sau một khắc, Huyền Trần lái tường vân, mang theo này hai đầu tương lai thánh nhân tọa kỵ, hóa thành nhất đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía tây phương nguy nga Côn Luân phương hướng, mau chóng đuổi theo. Lưu Ba Sơn dần dần tại sau lưng thu nhỏ, mà Nhị Nhu trong lòng lại tràn đầy đối với Côn Luân tiên cảnh cùng tương lai thánh duyên vô tận ước mơ. Chương 64, quay lại Côn Luân, Lữ Nhạc cản đường. Chương 64, quay lại Côn Luân, Lữ Nhạc cản đường. Tường vân mở mịt, vượt ngang bắt ngát sơn hà. Huyền Trần mang theo trong tay áo cản khôn trong Quỷ Nhu cùng hủy, từ Đông Hải chi tân một đường hướng tây, hướng phía kia Vạn Sơn tổ mạch, tiên gia thánh địa Côn Luân Sơn mau chóng đuổi theo. Vân đường dài dằng dặc, quan sát phía dưới hồng hoang đại địa, khi thì thấy yêu tộc cờ xí phấp phới, yêu vân cuộn cuộn, khi thì thấy vu tộc bộ lạc săn sát, khí huyết ngút trời. Hai đại chủng tộc ma sát không ngừng, tiểu quy mô xung đột đâu đâu cũng thấy, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa, lượng tiếp âm ảnh càng thêm dày đặc, chỉ có những kia trốn ở danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa bên trong tiên tiên thần chỉ cùng tiềm tu đại năng đạo tràng, còn có thể duy trì một cõi cực lạc. Huyền Trần lòng chỉ muốn về, đồng thời vậy ghi nhớ lao sư dạy bảo, không muốn quá nhiều nhiễm vu yêu nhân quả, cho nên một đường đi tới, đều là treo cao cửu thiên, tránh đi nơi thị phi. Trong lòng tính nhẩm, theo năm đó xuống núi du lịch, tại Bất Chu Sơn trợ nữ hoa sư thúc tạo người thành thánh, lại tại Đông Hải chi tân giàn xếp nhân tộc, lại vào Long Cung, được bảo liễn, thu nhị nhu, này vội vàng năm tháng, không ngờ lặng yên trôi qua gần 2 vạn cái xuân xanh. Gần 2 vạn năm a. Huyền Trần trong lòng cảm khái, đối với động một tí lấy nguyên hội tính theo thời gian hồng hoang đại năng mà nói, 2 vạn năm có thể chẳng qua một lần bế quan, nhưng với hắn mà nói, lần này du lịch kiến thức rộng, thu hoạch chi phòng, vừa xa dĩ vãng tinh tu. Tu vi dù chưa đột phá tới đại la hậu kỳ, nhưng căn cơ càng thêm vững chắc, đối với tiên địa đạo tắc cảm ngộ cũng càng sâu một tầng, nhất là mắt thấy nữ hoa tạo nhân thành thánh, kia phần xúc động cùng gợi mở, càng là hơn đầy đủ chân quý. Đường về mặc dù xa, cuối cùng cũng có tận lúc. Trải qua mấy ngàn năm lao vùn vụt, phía trước tiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm tinh thuần, hơn xa hồng hoang chỗ hắn. Dõi mắt trông về phía xa, nhưng thấy ngoài vạn dặm, một cái nguy nga bằng bạc, không biết hắn mấy ngàn vạn dặm sơn mạch to lớn bắt ngang giữa trời đất, kỳ thế nối liền đất trời, giống như hồng hoang sống lưng. Bên trong dãy núi, kỳ phong đứng vững, như kiếm như kích, xuyên thẳng vân tiêu, thường vân quấn lượn quanh, thiên hạ tức thở, suối chảy thác tuôn, như ngân hà đổ ngược, cỏ ngọc kỳ hoa, khắp nơi trên đất hương thơm. Càng có vô số tiên thiên linh khí hóa thành nhân ân tử khí, tại dãy núi ở giữa chảy xuôi, đạo vận do trời sinh, pháp tác ẩn hiện. Chính là kia hồng hoang tổ mạch, Côn Luân Sơn. Cảm nhận được kia quen thuộc mà mênh mông Côn Luân đạo vận, Huyền Trần trong lòng nổi lên một tia ấm áp cùng yên ổn. Bất kể bên ngoài du lịch bao lâu, kiến thức qua cỡ nào bao la hùng vĩ cảnh tượng, chỉ có nơi đây mới là hắn ở phương thế giới này căn cơ cùng gia viên. Hắn đệ xuống đám mây, cũng không bay thẳng vào trong núi, mà là rơi vào Côn Luân Sơn bên ngoài một ngọn núi chí thượng, quyết định tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, đi bộ lên núi, bày ra đối với sư trưởng tôn kính. Đứng bước thân hình, Huyền Trần tâm niệm khẽ động, đối với trong tay áo nhị lưu truyền âm nói: "Quý lưu, thủy, phía trước chính là Côn Luân Sơn. Trong núi quy củ nghiêm nghiêm, hai người các ngươi hình thể khổng lồ, mới đến, không tiện trực tiếp hiển hóa. Bần đạo cần trước đem các ngươi cất vào trong tay áo, đợi gặp mặt đại năng, báo cáo nguyên do về sau, lại tha các ngươi ra đây. Hai người các ngươi tạm thời an tâm, chớ có sao động." Trong tay áo trong không gian, đang thấp thỏm lại chờ mong Quý Nưu cùng Hủy nghe vậy, đội vàng xác nhận. Quý Nưu càng là hơn ồm ồm bày tỏ thái độ, toàn bằng thượng tiên sắp đặt. Chỉ cần có thể nhìn thấy thánh nhân lão gia, ta thế nào đều được. Thanh Nưu Hủy vậy trầm ổn đáp lại: "Xin nghe thượng tiên pháp chỉ." Huyền Trần khẽ gật đầu, tay áo phất một cái, đem cái kia vốn là thu liễm khí tức nhị Nưu triệt để biến mất bộ dạng, lúc này mới sửa sang lại áo mũ, cất bước bước lên thông hướng Côn Luân Sơn chỗ sâu thềm đá. Nay thềm đá cũng không phải bất phàm, chính là ngọn núi linh mạch tự nhiên ngưng tụ mà thành, vô lượng hướng lên, biến mất tại vân vụ chỗ sâu, mỗi bước ra một bước cũng có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến linh khí nồng nặc cùng bàng bạc địa mạch lực lượng. Trong núi cảnh trí cùng trong trí nhớ không khác nhiều, nhưng lại bởi vì du lịch trở về, tâm cảnh khác nhau, càng cảm thấy thân thiết. Cổ mục che trời, bàn đào sơ quen, linh tuyển đỉnh dòng, tiên lộc dòng chơi, thủy ai ngàn đầu, hào quang vạn đạo. Huyền Trần đi lại ung dung, khí tức cùng tất cả Côn Luân Sơn mơ hồ tương hợp, giống như hắn vốn chính là này sơn một bộ phận, kia cắm rễ đỉnh núi vô số nguyên hội tiên căn bản thể, cũng tại im lặng chào mừng hắn trở về. Đi tới giữa sườn núi một chỗ tương đối khoáng đạt nền tảng, nơi đây đã là vân vụ cuốn lượn quanh, linh khí hóa dịch, tu sĩ tầm thường đến tận đây, đã là bước đi liên tục khó khăn. Đột nhiên, phía trước vân khí cuồn cuộn, nhất đạo huyền quang rơi xuống, hiện ra một vị đạo nhân thân ảnh, ngăn cản đường đi. Đạo nhân này thân xuyên một bộ đạo bào màu xanh sẫm, khuôn mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm, hốc mắt hăm sâu, quanh thân mơ hồ còn cuốn một cỗ như có như không tối nghĩa khí tức, tu vi hiện tại thái ớt kim tiên trung kỳ. Tay hắn cầm một thanh sáng loáng trường kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Huyền Trần, giọng nói kiêu căng, quát lớn: "Nộ đạo nhân kia, dừng bước. Đây là Côn Luân Thánh Địa, Tam Thanh Đạo trưởng chỗ. Ngươi là người nào, từ đâu đến?" Sương tiên ra. Huyền Trần bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn dò xét người này, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn ly sơn gần 2 năm, Côn Luân Sơn trong trừ ra lão sư cùng hai vị sư thúc, cùng với Nam Cực, đa bảo hai vị sư đệ, khi nào lại nhiều thêm một vị thái ớt kim tiên. Nhìn xem hắn khí tức, cũng không phải là huyền môn chính tông đường lối, ngược lại có chút bảng môn tà đạo hứng thú. Hắn sát mặt bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Bần đạo Huyền Trần, ngươi lại là người nào? Vì sao cản ta đi lộ?" Kia Lục Bào đạo nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, lập tức như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát: "Huyền Trần, hừ, thật to gan, dám giả mạo ta huyền môn đại sư minh." Bần đạo Lữ Nhạc là thượng thanh thông tiên tọa hạ đệ tử. Đại sư minh Huyền Trần phụng sư mệnh xuống núi du lịch, đã hơn vạn năm chưa về, há lại ngươi này không rõ lai lịch đạo nhân có thể giả mạo. Nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách bần đạo trong tay tiên kiếm vô tình. Lữ Nhạc. Huyền Trần lông mày cau lại, tên này hắn có chút ấn tượng, ở đời sau trong truyền thuyết tựa hồ là phong thần chi chiến trong một cái chuyên dùng ôn dịch bệnh độc nhân vật, thanh danh cũng không tính tốt. Nhưng vấn đề là, bây giờ Tam Thanh chưa thành thánh, ngay cả nhân giáo xiển giáo tiệt giáo tên cũng không lập, thông thiên sư thúc như thế nào nhanh như vậy đã thu hắn làm đồ đệ. Này thời gian tuyến tựa hồ có chút không khớp. Chẳng qua nghĩ lại, hồng hoang sự tình, nhân quả huyền diệu, chính mình cái này hồ điệp xuất hiện, có thể đã khiến cho một ít biến hóa rất nhỏ. Còn nữa, thông thiên sư thúc dạy dỗ không phân biệt loại người, thu môn đồ khắp nơi chính là hắn bản tính, sớm một ít thu chút ít đệ tử, ngược lại cũng không tính hoàn toàn ra ngoài ý định. Hắn lười nhắc cùng này Lữ Nhạc làm nhiều dây dưa, nói thẳng, bần đạo chính là Huyền Trần, không thể giả được. Ngươi vừa là thông thiên sư thúc môn hạ, biết được cấp bậc lễ nghĩa, còn chưa tránh ra. Chương 65, giáo huấn sư đệ, bái kiến sư trưởng. Chương 65, giáo huấn sư đệ, bái kiến sư trưởng. Lữ Nhạc lại nhận định Huyền Trần là giả mạo hạng người. Thứ nhất, hắn nhập môn lúc Huyền Trần sớm đã xuống núi, chỉ nghe tên chưa từng thấy một thân. Thứ hai, Huyền Trần giờ phút này khí tức nội liễm, phản phát quy chân, tại hắn cảm giác trong cũng không đặc biệt cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Thứ ba, hắn tự cao rất cao, cảm thấy nếu có thể cầm xuống này giả mạo chi đồ, có thể năng lực tại sư trưởng trước mặt lộ mặt. Làm hạ không cần phải nhiều lời nữa, hét lớn một tiếng: "Khá lắm tặc tử, còn dám nói xạo." Xem kiếm. Lời còn chưa dứt, Lữ Nhạc trường kiếm trong tay chấn động, hóa thành nhất đạo xanh dần độc trướng kiếm quang, mang theo một câu ngai ngái ăn mòn chi khí, đâm thẳng Huyền Trần mặt. Kiếm quang lướt qua, ngay cả linh khí chung quanh tựa hồ cũng bị kỳ độc tính chỗ ô nhiễm, phát ra hương phấn nhẹ vang lên. Huyền Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không vui. Này Lữ Nhạc không chỉ nhãn lực kém, tính tình càng là hơn lô mãng tàn nhẫn, ra tay chính là độc công, không hề tình đồng môn, có thể nói, cho dù hắn giờ phút này không nhận Huyền Trần là đồng môn. Hắn đứng tại chỗ, không tránh không né, đợi cho độc kia trướng kiếm quang gần người trước ba xích, vừa rồi tùy ý mà nâng tay phải lên, tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Cái này Phật, nhìn như vân đạm phong kinh, kỳ thực ẩn chứa đại la kim tiên đối với pháp tắc khống chế lực lượng. Một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự tràn trề pháp lực tuôn ra, như là thanh phong quét lá rụng, kia bén nhọn ác độc xanh biết kiếm quang chưa chạm đến tay áo, tựa như cùng đụng phải lấp kín vô hình khí tượng, trong nháy mắt từng khúc vỡ nát, hóa thành điểm điểm lưu quang yên diệt. Kia bám vào độc trướng chi khí, tức thì bị một cỗ thuần dương chính khí trở thành hư không, trừ khử ở vô hình. Cái gì? Lữ Nhạc quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo vỡ nát kiếm quang phản vệ mà đến, cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay, tiên kiếm rời tay bay ra, đang lang một tiếng rơi vào xa xa trên thềm đá. Cả người hắn càng là hơn như gặp phải trọng kích, ngực một buồn bực, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương một khỏa cần mấy người ôm hết linh lòng chi thượng, chấn động đến kia linh cảnh tùng diệp loạn chiến, lá tùng như mưa rơi dưới. Phúc, Lữ Nhạc cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nịch huyết phun ra, thể nội pháp lực hỗn loạn, đã là bị nội thương không nhẹ. Hắn dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn tự nghĩ Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tu vi, tại bây giờ Côn Luân Sơn đệ tử bên trong đã thuộc nổi bật, mà ngay cả đối phương tiện tay phất một cái cũng không tiếp nổi. Huyền Trần đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, quan sát chật vật không chịu nổi Lữ Nhạc, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, "Bần đạo mặc kệ ngươi là người nào môn hạ, vừa tại Côn Luân tu đạo, biết được kính sợ. Không phân tốt xấu, liền đối với đồng môn hung ác hạ độc thủ, đây là tối kỵ. Hôm nay nếu không chừng trị ngươi, ngày khác còn không biết muốn dẫn xuất cỡ nào mầm thái bạn, đọa Côn Luân danh dự, làm hư thông thiên sư thúc thanh danh." Nói xong, Huyền Trần không còn cho hắn cơ hội mở miệng, tay áo lần nữa bung lên, một cỗ hấp lực đột nhiên sinh ra. Lữ Nhạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quanh thân pháp lực bị triệt để giam cầm, không có lực phản kháng chút nào, sau một khắc liền bị thu nhập Huyền Trần tụ lý càn khôn trong, cùng kia Quý Nưu, thủy làm hàng xóm. Chỉ là này hàng xóm giờ phút này là hôn mê bất tỉnh, tình cảnh đáng lo. Thu Lữ Nhạc, Huyền Trần sắc mặt như thường, giống như chỉ là tiện tay đánh bay một đầu nhiễu người rồi mỗi. Hắn chỉnh lý một chút cũng không nếp vốn đảm bảo, tiếp tục cất bước, dọc theo thềm đá hướng lên mà đi. Nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ, này Côn Luân Sơn nhìn tới tại chính mình rời đi trong đoạn 5 tháng này, sắp thực thêm không ít nhân khí chỉ là chất lượng này, tựa hồ có chút cao thấp không đều. Hắn vốn dự định trước hướng Thái Thanh Cung bái kiến lao sư lao tử, báo cáo du lịch trải qua cùng thu hoạch. Nhưng mà, vừa đi tới tiếp cận Tam Thanh Cung chỗ khu vực, bên hai liền rõ ràng chuyển đến nhất đạo quen thuộc mà réo rắt âm thanh, chính là Thông Thiên, Trần Nhi, đã về núi, không cần đi trước nơi khác, trực tiếp tới Tam Thanh Cung thấy chúng ta. Huyền Trấn nghe vậy, trong lòng biết nhất định là vừa rồi sơn môn chỗ tiếng động, tất nhiên không thể gạt được ba vị sư trưởng cảm giác. Hắn không dám sơ suất, lúc này sửa đổi phương hướng, hướng phía ở vào Côn Luân Hạch Tâm, Tam Thanh Đạo Vận Giáo Hội nơi Tam Thanh Cung bước nhanh tới. Tam Thanh Cung vẫn như cũ là như vậy muôn hình bản trạng, thành cung xưa cũ, đạo vận lưu truyền, tấm biển thượng Tam Thanh Cung ba cái đạo văn chữ lớn, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Cửa cung im ắng mở rộng, Huyền Trần nghiêm túc áo mũ, cất bước mà vào. Cung nội bên trên giường mây, Thái Thanh Lão Tử ở giữa, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cư trái, Thượng Thanh Thông Thiên cư phải, ba vị sư trưởng khí tức càng thêm biến hâm, đạo thể cùng thiên địa pháp tắc giao hòa, không còn nghi ngờ gì nữa tại Thánh Nhân Chi Đạo thượng lại có tinh tiến. Nhất là lão tử, khí tức gần như hoàn toàn nội liễm, giống như cùng quanh mình hư không hòa làm một thể, huyền diệu khó giải thích. Huyền Trần tiến lên, cung cung kính kính được lễ bái đại lễ, đệ tử Huyền Trần, du lịch trở về, bái kiến lão sư, bái kiến Ngọc Thanh sư thúc, Thượng Thanh sư thúc. Nguyện lão sư thúc đại đạo sớm thành. Lão tử khẽ gật đầu, đôi mắt lúc khép mở hình như có âm dương lưu chuyển, thấm nhuần nhất quả, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Du lịch gần 2 năm, quan ngươi khí tức chậm chạp, căn cơ vững chắc, đạo tâm cũng có tiến tiến, không tệ. Nguyên Thủy khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua Huyền Trần, cũng là khẽ gật đầu, coi như là tán thành. Thông Thiên thì là trên mặt nụ cười, có vẻ có chút thoải mái, ha ha, hảo tiểu tử, cuối cùng hiểu rõ quay về. Chuyến này chạy chắc chắn đủ xa, ngay cả nữ hoa sư muội thành thánh bực này đại sự đều bị ngươi đội kịp, còn lăn lộn cái đức cha tên tuổi, ngược lại là cho ngươi lão sư trở mặt. Huyền Trần vội vàng khiêm tốn nói, sư thúc quá khen rồi, đệ tử chỉ là may mắn gặp dịp, cố gắng hết sức mọn, đều là nữ hoa sư thúc tạo hóa chi công. Hàn Huyền vài câu, Huyền Trần tâm niệm khẽ động, nhớ ra trong tay áo vị kia. Hắn lần nữa chắp tay, đối với Thông Thiên nói, khởi bẩm thượng thanh sư thúc, đệ tử vừa rồi lên núi thời điểm, tại nửa đường gặp một người, tự xưng là ngài tọa hạ đệ tử Lữ Nhạc. Người này không nói lời gì, liền chỉ trích đệ tử giả mạo Côn Luân môn nhân, càng lấy độc kiếm tương hướng, muốn đẩy đệ tử vào chỗ chết. Đệ tử bất đắc dĩ, đành phải làm sơ trừng trị, có thể bắt được. Bây giờ người ở chỗ này, còn xin sư thúc xử lý. Nói xong, Huyền Trần tay áo phất một cái, đem kia hôn mê bất tỉnh Lữ Nhạc phong ra, ngã tại chân bóng như ngọc trên mặt đất. Ừm. Nguyên Thủy thấy một lần Lữ Nhạc bộ kia hình dung chật vật, khí tức tối nghĩa bộ dáng, lông mày ngay lập tức nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn, "Thông Thiên, ngươi xem một chút ngươi thu đây đều là cái gì đệ tử? Căn hành nông cạn, không phân tôn ti, tính tình ác độc. Như thế tâm tính, cũng xứng vào ta Côn Luân Huyền môn. Quả thực là hữu nhục môn phong." Thông Thiên nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ, hắn tự nhiên năng lực nhìn ra Lữ Nhạc vừa rồi sát thực động sát chiêu, với lại hắn tu hành con đường khuynh hướng độc công, cũng không phải là Huyền môn chính tông. Hắn mặc dù chủ trương dạy dỗ không phân biệt loại người, nhưng cũng không phải là không hề danh giới cuối cùng. Giờ phút này bị Nguyên Thủy ngay trước mặt Huyền Trần trách cứ, trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Hắn chừng trên mặt đất hôn mê Lữ Nhạc một chút, tức giận vung tay áo, nhất đạo thanh quang đánh vào Lữ Nhạc thể nội, đem nó tỉnh lại, đồng thời phong cấm to lớn bộ phận pháp lực, lạnh lùng nói, "Nghiệt trướng, có mắt không trồng thứ gì đó. Ngay cả ngươi đại sư Huyền Trần huynh cũng nhận không ra, còn dám vọng động đao binh, thi triển một công. Xem ra là bần đạo ngày thường đối với các ngươi quá mức buông thả. Lập tức lên, chạy trở về động phủ của ngươi, bế môn hối lỗi 1000 năm." Không có bần đạo pháp chỉ, không được bước ra nửa bước. Thật tốt tỉnh lại lỗi lầm của ngươi. Chương 66, Huyền Trần hiến bất quý, Tam Thanh vui mừng chương 66, Huyền Trần hiến bất quý, Tam Thanh vui mừng Lữ Nhạc chậm rãi tỉnh lại, nghe được thông thiên răng dậy, lại nhìn thấy ngồi ngay ngắn vân sảng, khí tức mênh mông Tam Thanh, cùng với đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh Huyền Trần, ở đâu vẫn không rõ chính mình gây đại họa, đá vào tâm sát. Vị này thật là người trong truyền thuyết kia huyền môn Tam Đại thủ đồ, đại sư Huyền Trần Minh. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng dập đầu như dã tỏi, đệ tử biết sai. Đệ tử biết sai. Va chạm đại sư Minh, mời sư tôn thứ tội, mời đại sư Minh thứ tội. Cũng không dám lại có nửa phần khí thế tiêu ngạo. Cút xuống. Thông Thiên không nhịn được phất phất tay. Lữ Nhạc như được đại xá, ngay cả cút bò bò, chật vật không chịu nổi mà rời khỏi Tam Thanh Cung, tự đi tiếp nhận kia ngàn năm cấm đoán chi phạt. Đợi Lữ Nhạc rời đi, Nguyên Thủy vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đối với Thông Thiên nói, ngươi môn hạ đệ tử, ngày sau còn cần chặt chẽ quan hàn giáo. Chớ có cái gì khoác hào mang rác, ở bất sinh chứng hóa, tâm thuật bất chính hạ người đều hướng Côn Luân Sơn trong mời chào. Thông Thiên mặc dù trong lòng có chút không đồng ý, cảm thấy Nguyên Thủy vô cùng coi trọng theo hầu xuất thân, nhưng việc này thật là môn hạ của mình đối lý, cũng phản bác không được, đành phải mập mờ đáp, nhị huynh yên tâm, ta tự có chừng có mực. Lão tử lúc này mở miệng nói, tốt, việc này đã xong. Trần Nhi, ngươi lần này du lịch, cuối cùng có phần lâu, nhưng có thu hoạch. Huyền Trần hiểu rõ lão sư đây là đang nói sang chuyện khác, hòa hoan không khí, liền thuận thế đáp, hồi lão sư, đệ tử chuyến này, kiến thức hồng hoang phong mạo, đã trải qua một chút ma luyện, tại đạo tâm tu vi hơi có ích lợi. Ngoài ra, cũng được mấy món sự vật, nghĩ và ba vị sư trưởng ngày thường thành tu đơn giản, liền muốn hiến cùng sư trưởng, hơi bày tỏ đệ tử hiếu tâm. Nguyên Thủy nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, hắn tốt nhất ra mặt, đối với đệ tử hiếu tâm có chút hưởng thụ, mở miệng hỏi, ồ, là vật gì chuyện? Vừa rồi ngươi trong tay áo dường như không chỉ kia Lữ Nhạc một vật. Huyền Trần hơi cười một chút, nói, sư thúc pháp nhãn như đuốc. Hắn đầu tiên là đối với lao tử nói, lao sư thanh tĩnh vô vi, nước hạnh với trời, nhưng tương lai thánh nhân xuất hành, cũng cần có thủy thú đi theo, mới hiển lộ ra khí tượng. Nói xong, hắn tay áo vung lên, thanh quang hiện lên, kia hình thể khổng lồ, thần tuấn vô cùng thanh lưu hủy liền xuất hiện tại Tam Thanh Cung bên trong. Hủy vừa xuất hiện, cảm nhận được Tam Thanh kia mênh mông như vực sâu, sâu không lường được khí tức, nhất là ngay phía trước Thái Thanh lão tử kia nhìn như bình thường, lại giống như cùng đại đạo cùng ở tại ý cảnh, nó ngay lập tức đã hiểu, này tất nhiên chính là Huyền Trần thượng tiên trong miệng tương lai thánh nhân lao ra. Nó không dám chậm trễ chút nào, móng trước một khúc, cung cung kính kính quỳ rạp trên đất, to lớn đầu lâu thấp, ồm ồm, lại tràn ngập thành kính nói ra, tiểu thú hủy, bái kiến thánh nhân lao ra. Nguyện lao ra thánh thọ vô cương. Tiểu thú được Huyền Trần thượng tiên dẫn tiến, ngưỡng mộ lao ra thánh đức, tự nguyện là lao ra tọa hạ cước lực, nương theo lão gia xuất hành, lắng nghe đại đạo, muôn lần chết không chối tử. Lao tử ánh mắt rơi vào hủy trên thân, gốc dễ chân, khí vận, tâm tính, trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Thấy kỳ lực đại trầm ổn, linh trí đã mở, càng có điểm lành chi tướng, cùng tự thân vô vi chi đạo mơ hồ tương hợp, thật là một đầu khó được tốt kỵ. Hắn không hề bận tâm trên mặt, khó được lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, khẽ gật đầu, tốt. Căn cốt không sai, tâm tính còn có thể. Đã là Trần Nhi một phen tâm ý, ngươi cũng có này duyên phận, ngày sau liền theo tại bần đạo bên cạnh đi. Đa tạ lao ra ân điện. Thủy vui mừng quá đỗi, lần nữa khấu đầu lại tạ, sau đó khéo léo đứng dậy, yên lặng đi đến lao tử vân sàng chi bên cạnh, cúi đầu nghe theo, tư thế dịu dàng ngoan ngoãn. Lao tử lại nhìn về phía Huyền Trần, trong mắt vẻ tán thành chợt lóe lên, Trần Nhi, ngươi có lòng. Huyền Trần không người nói, lão sư thích thuận tiện. Tiếp theo, Huyền Trần lại chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mang trên mặt một tia ngưng trọng, nói, nhị sư thúc, ngài là bản cổ chính tông, tôn quý vô cực, nghi quý không thể khinh mạn. Đệ tử du lịch Đông Hải lúc, ngẫu vào Long tộc bảo khố, thấy một kiện vật cũ, càng nghĩ, chỉ có sư thúc thân phận của ngài khí độ, phương xứng với vật này. Nói xong, Huyền Trần lần nữa phất tay, nhất đạo huyền hoàng chi quang hiện lên, vậy tôn quý xa hoa, điêu long hỏa phượng, tản ra thống ngự chư thiên khí tức cựu long trầm hương liễn liền xuất hiện trong đại điện. Bảo liễn vừa ra, lập tức tường quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, đem toàn bộ Tam Thanh Cung ánh chiếu được huy hoàng khắp trốn, hắn tôn quý chi khí, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, trong mắt đều không nhịn được hiện lên một tia kinh diễm. Đây là vật gì? Nguyên Thủy cha hỏi trong giọng nói đã mang tới mấy phần hứng thú. Huyền Trần đáp, này liên tên là cựu long trầm hương liễn chính là năm đó long tộc tổ long tập tứ hải chi tinh, hạch tâm ngôi sao, hỗn độn gỗ trầm hương chỗ tạo chi ngự tọa, vốn là tổ long hiện lộ rõ ràng uy nghiêm nghi thức trận chiến. Nhưng liên thành mà kiếp khởi, tổ long chưa từng hưởng dụng liền đã vỡ lạc. Này liên phong tồn long tộc bảo khố vô số năm tháng, minh châu bị long đong. Đệ tử cho rằng, chỉ có sư thúc ngài như vậy bản cổ chính tông, tương lai thánh nhân, mới là này liên thánh a la. Thừa bảo vật này liên xuất hành, mới có thể hiện lộ rõ ràng ta Côn Luân huyền môn chi uy nghi, ngọc thanh đại đạo tôn quý. Những lời này, có thể nói là nói đến Nguyên Thủy tâm khẳng trong. Hắn tốt nhất ra mặt, chú ý phô trương theo hầu, này cửu long trầm hương liễn bất luận là lai lịch, chất liệu hay là khí tượng, đều vô cùng phù hợp hắn thẩm mỹ cùng thân phận. Nhìn kia lộng lẫy vô cùng bảo liễn, Nguyên Thủy trên mặt cuối cùng lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng, vỗ tay khen, tốt, tốt, tốt. Trần Nhi, vật này rất hợp ý ta. Ngươi lần này du lịch, không chỉ tu là tăng trưởng, này ánh mắt cũng là rất tốt. Khó được ngươi một mảnh hiếu tâm, vật này, sư thúc liền nhận. Nguyên Thủy càng xem kia cửu long trầm hương liễn càng là thích, chỉ cảm thấy vật này thiên sinh nên vì hắn tất cả. Một bên Thông Thiên thấy lao tử được trầm ổn thủy thú hủy là toại kỵ, Nguyên Thủy được lộng lẫy vô cùng cựu lòng trầm hương liễn là nghi trượng, trong lòng sớm đang ngứa, kiềm chế không ở, vội vàng mở miệng nói, tiểu tử, đại huynh cùng nhị huynh món quà đều như thế hợp ý, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mau nói cho sư thúc ta mang theo vật gì tốt, nếu là không hợp ý, sư thúc ta cần phải bắt ngươi là hỏi. Giọng nói tuy là cho đùa, nhưng này chờ đợi ánh mắt lại là không che giấu chút nào. Huyền Trần thấy Thông Thiên sư thúc kia vội vàng bộ dáng, không khỏi mỉm cười, cười nói: "Sư thúc đừng nội, đệ tử sao dám quên ngài. Ngài món quà, thế nhưng đệ tử phí hết một phen công phu mới tìm tới, bảo đảm hợp ngài tâm ý." Nói xong, tại Thông Thiên ánh mắt mong chờ trong, Huyền Trần tay áo lần thứ ba huy động. Chỉ nghe mu một tiếng giống to, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến cung lương khẽ run, kia độc chân sừng sững, quanh thân lôi quang lấp lánh hồng hoang dị thú Quý Nưu, thình lình xuất hiện trong đại điện. Quý Nưu vừa xuất hiện, kia cuồng bạo lôi đỉnh khí tức cùng kêu căng khó thuần ra tính liền tràn ngập ra, cùng Thông Thiên kia lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống, phóng khoáng không bị trói buộc đạo vận, đúng là vô cùng phù hợp. Nó một đôi mắt to như trung đồng đầu tiên là mở mị tứ phương, lập tức khóa chặt Vân Sàng thượng vị kia khí tức bén nhọn ngút trời, giống như năng lực một kiếm phá khai vạn pháp thanh bảo đạo nhân, cảm nhận được hắn cùng mình tương cận đạo vận lập tức phúc đến thì lòng cũng sáng ra, độc chân đột nhiên ngừng mà, phát ra đông một tiếng vang trầm, giọng nói như trung đồng mà quát: "Ta Quý Nưu, bái kiến thánh nhân lão gia. Ta vui lòng cho ngài làm thú cưới. Ngài nhường ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Ngài nhường ta phóng điện, ta tuyệt đối không dám đánh lôi." Nó này thô hào trắng ra biểu trung tâm cách thức, lập tức nhường Thông Thiên giáo chủ cười lên ha hả, trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn muốn đều yêu thích những thứ này theo hầu kỳ lạ, tính tình thẳng thắn dị thú, này Quý Nưu thiên sinh ngự lôi, thần tuấn phi phàm, khí thế cùng dã, đối diện tính khí của hắn. So với nhị huynh kia lộng lẫy xe đua, hắn thích hơn cái này có thể cùng hắn cùng nhau rong ruổi thiên địa, chinh chiến tứ phương thần thú tọa kỵ. Tốt một đầu Quý Nưu, thần tuấn, nên vào môn hạ của ta. Thông Thiên vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy yêu thích, đứng lên đi. Ngày sau liền đi theo bần đạo, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Định để ngươi kiến thức như thế nào chân chính lôi đỉnh chi uy, thông thiên chi năng. Đà tạ lao ra. Đà tạ lao ra. Quý Nưu hưng phấn đến lôi quang tán loạn, độc chân liên tục vượn. May mắn này Tam Thanh Cung có Tam Thanh đạo vận chân áp, bằng không sợ là muốn bị nó dẫm ra mấy cái hố tới. Nó hoan thiên hỉ địa chạy đến Thông Thiên tòa hạ, bộ dáng kia so sánh được cái gì linh bảo tiên đan đều muốn vui vẻ. Đến tận đây, Huyền Trần hiến cho Tam Thanh sư trưởng món quà, tất cả đã đưa ra, lại rất được bà vị thánh tâm. Thái Thanh lão tử nhìn điện hạ đứng hầu ba kiện món quà cùng mặt mỉm cười đệ tử, chậm rãi mở miệng nói: "Trần Nhi, ngươi lần này xuống núi, cuối cùng lâu dài, buôn ba vất vả, bây giờ đã về núi, liền trước về ngươi Huyền Trần điện thật tốt chỉnh đốn một phen. Bây giờ Côn Luân sơn trong, không thể so với ngày xưa thanh tĩnh, ngươi hai vị sư thúc môn hạ, lại thêm không ít môn nhân đệ tử. Ngươi vừa là Huyền môn đại sư mình, sau đó cũng làm cùng bọn hắn gặp được thấy một lần, biết nhau một phen, ngày sau cũng tốt quản giáo dẫn đạo." Huyền Trần hiểu rõ lão sư đây là quan tâm chính mình, đồng thời cũng đem quản lý đệ tử đợi ba trách nhiệm giao cho mình, liền cung kính đáp: "Đúng, đệ tử tuân mệnh. Đệ tử xin được cáo lui trước." Đối với Tam Thanh lần nữa túi người hành lễ, Huyền Trần chậm rãi rời khỏi Tam Thanh cung. Ngoài cung, sắc trời vừa vặn, Côn Luân biển mây cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng. Huyền Trần hít sâu một cái quen thuộc linh khí nồng nặc, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh cùng phong phú. Hắn mở ra nhịp chân, hướng phía chính mình vị kia tại Thái Thanh cung cách đó không xa đạo tràng, Huyền Trần điện, thản nhiên bước đi. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ, trong miệng lão sư không ít môn nhân đệ tử đến tột cùng là bực nào quan cảnh. Nay Côn Luân sơn, xem ra là thật sự muốn náo nhiệt lên. Chương 67, hồi Huyền Trần điện, biết nhau một phen. Chương 67, hồi Huyền Trần điện, biết nhau một phen. Huyền Trần về đến xa cách gần 2 vạn năm Huyền Trần điện, trong điện vẫn như cũ không nhiễm trần thế, cấm chế vận chuyển như thường, không còn nghi ngờ gì nữa ba vị sư trưởng phái người thường xuyên quản lý. Trong điện bày biện đơn giản, chính giữa bộ đoàn, bốn phía vân sàng, trong góc càn khôn đỉnh xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào lấy tiên tiên linh khí, bát cảnh cung đăng nhẹ nhàng trôi nổi một bên, tung xuống ánh sáng nhu hòa, đem đại điện ánh chiếu được sáng rực khắp. Hắn hít sâu một hơi, trong điện quen thuộc, mang theo tự thân bản nguyên cùng Thái Thanh tiên pháp khí tức linh khí tràn vào phế phủ, một loại chân chính trở về nhà an bình cảm tự nhiên sinh ra. Hắn cũng không ngay lập tức bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch hoặc là bước vào cấp độ sâu bế quan, chỉ là đơn giản phủi nhẹ cũng không tồn tại bụi bặm, tại chính giữa bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị trước bình phục một phen du lịch mang tới hỗn loạn nỗi lòng, đem chứng kiến hết thảy tỉ mỉ trải bước, hóa thành tự thân đạo cơ tư lương. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa hai mắt nhắm lại, tâm thần sơ định thời khắc, ngoài điện liền truyền đến kể ra khí tức, trong đó nhất đạo có chút quen thuộc, chính là Đa Bảo đạo nhân. Đại sư Minh có đó không trong điện. Đa Bảo cùng Nam Cực, mang theo chư vị mới nhập môn sư đệ sư muội, chuyên tới để bái kiến đại sư Minh. Giọng Đa Bảo ở ngoài điện vang lên, cung kính trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong lòng sáng tỏ, này nhất định là lão sư vừa rồi lời nói biết nhau một phen an bài. Hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Huyền Trần điện kia nặng nề mà xưa cũ cửa lớn vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra. Tất cả vào đi. Huyền Trần thanh âm bình thản truyền ra ngoài điện. Lấy cỡ nào bảo cùng Nam Cực cầm đầu, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Nguyên bản rộng rãi Huyền Trần điện, giờ phút này lại có vẻ hơi chen chúc. Huyền Trần ánh mắt đảo qua, chỉ thấy người tới không dưới mấy chục vị, hình thái khác nhau, khí tức hỗn loạn. Có đạo thể thanh tú đồng tử, có yêu khí mơ hồ dị loại, có tiên quang hộ thể tu sĩ, có thể xưng kỳ quái. Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân tiến lên một bước, dẫn đầu không mình hành lễ, bái kiến đại sư Minh. Sau lưng mọi người thấy thế, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này tất cả cùng kêu lên phụ họa, bái kiến đại sư Minh. Tiếng gầm trong điện quanh quẩn, có vẻ có chút hùng vĩ. Huyền Trần khẽ gật đầu, ánh mắt rơi tại trên người Nam Cực. Nam Cực hiểu ý, hắn là Nguyên Thủy sư thúc môn hạ thủ đồ, tính tình trầm ổn, do hắn giới thiệu gặp mặt thích hợp nhất. Nam Cực Tiên Ông háng giọng một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc, bắt đầu dần dần giới thiệu, đại sư Minh du lịch lâu ngày, trong núi thêm rất nhiều khuôn mặt mới. Nam Cực phụng lão sư cùng sư bá sư thúc chi mệnh, riêng đại sư Minh giới thiệu gặp mặt. Hắn đầu tiên chỉ hướng đứng ở phía trước nhất, hai cái phấn điêu ngọc trác, thân mang kim văn ngân sức đạo bảo đồng tử, hai vị này là Thái Thanh sư bá tọa tiền điểm hóa đồng tử, Kim Giác cùng Ngân Giác. Kim Giác, Ngân Giác liền vội vàng tiến lên, lần nữa không lời, âm thanh thanh thúy, Kim Giác, Ngân Giác, bái kiến đại sư Huyền Trần Minh. Bọn hắn ánh mắt linh động, mang theo tò mò cùng kính sợ đánh giá vị này trong truyền thuyết đại sư mình. Huyền Trần gật đầu, coi như là đáp lại. Lão tử lão sư thanh tĩnh vô vi, điểm hóa đồng tử phụng dưỡng tả hữu, cũng hợp tình hợp lý. Nam cực tiếp lấy chỉ hướng một vị thân xuyên trắng toát vụ y y, khí chất thanh lãnh đồng tử, vị này là lão sư tọa tiền đồng tử, Bạch Hạc đồng tử. Bạch Hạc đồng tử tư thế ưu nhã, hành lễ nói, Bạch Hạc bái kiến đại sư huynh. Hán khí tức tinh khiết, mang theo một cỗ tiên cầm đặc hữu thanh linh chi khí. Sau đó, nam cực chỉ hướng một người mặc đỏ xanh nhị sắc đạo bào, khí tức nóng lên phát lạnh, có vẻ hơi nhạy thoát đồng tử, vị này là thượng thanh sư thúc tọa tiền đồng tử, Thủy Hỏa đồng tử. Thủy Hỏa đồng tử cười hì hì hành lễ, Thủy Hỏa gặp qua đại sư huynh. Ngược lại là có vẻ không câu nệ tiểu tiết. Giới thiệu xong địa vị đặc thù bốn vị đồng tử, nam cực thần sắc càng rõ rệt trịnh trọng, chỉ hướng một vị đứng ở đa bảo bên cạnh thân, thân xuyên kim sắc cung trang, khuôn mặt mỹ lệ, hai đầu lông mày tự mang một cố khí khái hào hùng cùng ung dung nữ tiên, vị này là thượng thanh sư thúc môn hạ thân truyền đệ tử, Kim Linh. Kim Linh tiến lên một bước, đối với Huyền Trần trịnh trọng thi lễ, âm thanh réo rắt mà không mất đi cung kính, "Kim Linh, bái kiến đại sư Huyền Trần huynh." Nàng khí tức hùng hậu, đã tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, khoảng cách đại la dường như cũng chỉ có cách xa một bước, tại một đám đệ tử trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất, chẳng trách có thể bị thông thiên sư thúc thu làm thân truyền. Huyền Trần nhiều nhìn nàng một cái, gật đầu nói, Kim Linh sư muội không cần đa lễ. Tiếp đó, chính là dài dòng ký danh đệ tử giới thiệu phân đoạn. Nam cực cùng đa bảo luân chuyển mở miệng, mỗi niệm đến một cái tên, liền có một người ra khỏi hàng không người bài kiến. Thạch Cơ, sư thúc ký danh đệ tử. Một vị thân mang màu đen đạo bảo, khuôn mặt thanh lãnh, khí chất như là bản thạch trầm tĩnh nữ tiên ra khỏi hàng hành lễ, Thạch Cơ bái kiến đại sư minh. Bí Lô Tiên, thượng thanh sư thúc ký danh đệ tử. Một cái thân hình hơi mập, nụ cười chân thành đạo nhân ra khỏi hàng, Bí Lô Tiên bái kiến đại sư minh. Kim Quang Tiên, thượng thanh sư thúc ký danh đệ tử. Một vị quanh thân mơ hồ có kim quang lưu chuyển, bản thể dường như kim mao hồng tráng hán đúng thanh hành lễ. Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Hồ Vân Tiên, Kim Cổ Tiên. Tên một người tiếp một người, Huyền Trần lặng lặng nghe, sắc mặt không hề bận tâm. Những thứ này danh hiệu, phần lớn tại hắn biết hậu thế trong truyền thuyết có chỗ nghe thấy, phần lớn là phong thần có tên trên bảng chi sĩ. Trong đó không ít trên người yêu khí nồng đậm, mặc dù kinh thượng thanh tiên pháp tôi luyện, vẫn có nén hắn bản nguyên khí tức, thậm chí riêng lẻ người, quanh thân ẩn có nghiệp lực quấn quanh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là an phận tu đạo hạng người. Làm nam cực niệm đến nhất khí tiên mã nguyên lúc, một cái thân hình cô gầy, hốc mắt hăm sâu, môi tím thẫm, quanh thân tản ra như có như không huyết tinh cùng oán sát khí đạo nhân ra khỏi hàng, hắn nhếch miệng cười, lộ ra sâm mạch rằng, mang theo vài phần kiệt ngạo cùng tùy ý mà chắp tay, "Mã Nguyên, gặp qua đại sư huynh." Kia thái độ, so với trước đó Kim Linh, Thạch Cơ đám người, thiếu một chút cung kính, nhiều hơn mấy phần qua loa. Huyền Trần ánh mắt ở tại trên người kia dường như ngưng tụ thành thực chất nghiệp lực thượng dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng không nhiều lời. Cho mẹn giới thiệu gần nửa canh giờ, này nhận thân đại hội vừa rồi kết thúc. Trong điện hơn 10 vị sư đệ sư muội, hình thái khác nhau, khí tức tạp bác, có thể xưng hồng hoang vạn tộc ảnh thú nhỏ. Huyền Trần trong lòng thầm than, thông thiên sư thúc này dạy dỗ không phân biệt loại người quả nhiên là quán triệt phải triệt để. So sánh dưới, Nguyên Thủy sư thúc môn hạ, hiện nay dường như vẫn chỉ có Nam Cực cùng Bạch Hạc đồng tử, ngược lại là thanh tịnh. Chương 68, bế quan đột phá, Huyền Trần giận dữ chương 68, bế quan đột phá, Huyền Trần giận dữ đợi mọi người lại lần nữa đứng vững, ánh mắt cũng hội tụ đến trên người mình, Huyền Trần lúc này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị trong hai. Mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, các ngươi vừa vào Côn Luân sơn môn, bái tại ba vị sư trưởng tòa hạ, chính là huyền môn đệ tử, làm thủ huyền môn quý cũ. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, thực tế ở chỗ nào chút ít nghiệp lực của thân, yêu khí chưa cởi người trên người hơi chút dừng lại. Một, kính trời pháp tổ, tôn sư trọng đạo. Đối với ba vị sư trưởng, cần cầm đệ tử lễ, không thể có nửa phần thờ ơ. Hai, hữu ái đồng môn, hỗ trợ nâng đỡ. Côn Luân môn hạ đều là một nhà, cấm chỉ đồng môn tương tàn, bên trong hao tổn phân tranh. Ba, tĩnh tâm tu đạo, rèn luyện tiến lên. Không được xa hoa dâm đãng, lười biếng đạo nghiệp. 4. Giữ mình thủ chính, không gây nhân quả. Không tất yếu, không dính vu yêu sự tình, không gây tự dương nghiệp lực. 5. Giữ mình trong sạch, không tu tà pháp. Cấm chỉ lấy sinh linh tinh phách, huyết nục hồn phách tu luyện, hữu thương thiên hỏa. Huyền Trần kết hợp tự thân cảm ngộ cùng Côn Luân Sơn phải có chi khí tượng, liên tiếp lập xuống 10 đầu một quy, hạch tâm chính là tôn sư, trọng nói, thanh tu, thủ chính. Lời lẽ tha thiết, nhưng lại mang theo kim thạch thanh âm, giống như từng đạo lạc ấn, khắc vào chúng đệ tử tâm thần. Nhìn các ngươi ghi nhớ tại tâm, tuân thủ nghiêm ngặt không đổi. Nếu có người dám can đảm vi phạm, nhẹ thì diện bích hối lỗi, nặng thì hủy bỏ pháp lực, trục xuất Côn Luân. Đừng trách là không nói trước vậy. Một câu cuối cùng, Huyền Trần giọng nói truyền lệ, một cỗ đại La Kim Tiên uy áp chớp mắt là qua, nhường trong điện các đệ tử, bao gồm Kim Linh, đa bảo ở bên trong, đều là trong lòng run lên, cùng nhau không người đáp, xin nghe đại sư huynh dạy bảo. Chúng ta ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, dốc lòng tu đạo. Ừm. Huyền Trần sắc mặt hơi nguội, phất phất tay, như thế thuận tiện. Đều lui ra đi, các về đạo phủ, siêng năng tu luyện. Đúng, đại sư huynh. Mọi người lần nữa hành lễ. Sau đó tại Nam Cực cùng đa bảo dẫn đầu xuống, có thứ tự mà rời khỏi Huyền Trần điện. Cửa điện chậm rãi đóng kín, đem ngoại giới hỗn loạn tạm thời ngăn cách. Đợi mọi người rời đi, Huyền Trần tay áo lại Phật, triệt để phong bế cửa điện cấm chế. hắn cần thời gian tiêu hóa chuyến này được, nhất là mắt thấy nữ hoa thành thánh kia phần cảm ngộ, cùng với trải bớt tự thân chi đạo. Hắn đầu tiên là đem chuyến này thu hoạch một kiểm kê, tự dùng linh bảo như lạc bảo kim tiền và lại tế luyện một phen, được từ lòng cung cùng phân bảo nhai cái khác linh tài, tiên thảo phân loại cất kỹ. Quan trọng nhất là kiêm ngưng tụ ở sau lưng bảng bạc công đức kim luân, mặc dù đã bốc ra, nhưng hắn ẩn chứa tạo hóa sinh cơ cùng thiên đạo chiếu cố, vẫn cần tỉ mỉ thể ngộ. Sau đó, hắn liền lâm vào cấp độ sâu bế quan trong. Càn khôn đỉnh trong điện xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, trả lại tiên tiên linh cơ, bắt cảnh cung đăng quang mang lưu chuyển, chiếu sáng đại đạo con đường phía trước, chư thiên khánh vân ẩn hiện đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm. Huyền Trần tâm thần chìm vào đạo cảnh, Thái Thanh tiên pháp, Ngọc Thanh luyện khí, Thượng Thanh trận đạo, Hồng Quân đại đạo, Nữ Hoa tạo hóa. Rất nhiều cảm ngộ như tia nước nhỏ, tu hợp vào đạo cơ của hắn Hải Dương, thôi động tu vi của hắn hướng về Đại La Kim Tiên trung kỳ tầng kia hàng rào, phát khởi xung kích. Trong núi không giác tử, lạnh tận không biết năm. Lần này bế quan, chính là ung dung mấy ngàn năm. Một ngày này, Huyền Trần điện trong nguyên bản bình tĩnh linh khí bỗng nhiên sôi trào, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào Huyền Trần thể nội. Đỉnh đầu hắn tam hoa lần nữa hiện hiện, đạo quả khánh vân bay cuồng không ngớt, trên đó đạo vận càng thêm rõ ràng ngưng thực. Một cỗ xa so với trước đó ngang ngược khí tức từ hắn thể nội bay lên, xông phá một tầng vô hình xiềng xích. Đại La Kim Tiên trung kỳ, nước chảy thành sông loại đột phá, nhờ vào hắn gần 2 vạn năm du lịch tích lũy cùng thâm hậu căn cơ. Khí tức vững chắc sau đó, Huyền Trần cũng không ngay lập tức xuất quan, mà là tiếp tục bế quan, đem cảnh giới mới triệt để củng cố, mãi đến khi cảm giác tiến không thể tiến, mới chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang nội liễm, khí tức hòa hợp hoàn mỹ. Cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh mênh mông pháp lực cùng với đối với thiên địa pháp tắc càng thêm rõ ràng cảm giác, Huyền Trần thỏa mãn gật gật đầu. Là lúc xuất quan, hướng lão sư bẩm báo lần này đột phá. Hắn đứng dậy, chỉnh lý một chút đà bảo, triệt hồi cửa điện cấm chế, cất bước mà ra, trực tiếp hướng về Thái Thanh cung đi đến. Thái Thanh cung ngoại, vẫn như cũng là như vậy thanh tĩnh vô vi, giống như độc lập với thời gian bên ngoài. Nhưng mà, trước cửa cung đứng hầu, lại không phải ngày xưa trống vắng, mà là Kim Giác, Ngân Giác hai vị đồng tử. Nhìn thấy Huyền Trần tới trước, Kim Giác, Ngân Giác liền vội vàng hành lễ, bái kiến đại sư minh. Huyền Trần khẽ gật đầu, hỏi, lão sư có đó không cung trong? Huyền Trần cầu kiến. Kim Giác cung kính trả lời, hồi đại sư minh, lão gia tại ngàn năm trước liền cưới lấy thanh lưu xuống núi đi du lịch, nói cảm ngộ nhân gian hồng trần, thể ngộ vô vi chi đạo, ngày về chưa định. Huyền Trần nghe vậy trong lòng hiểu rõ, lão sư lão tử tu hành vô vi chi đạo, xuống núi du lịch, thể ngộ tình đời, chính là chính đạo. Hắn cũng không tại, liền đành phải chờ ngày khác trở về lại đi bẩm báo. Từ biệt Kim Giác Ngân Giác, Huyền Trần cũng không ngay lập tức trở về Huyền Trần điện, mà là tại Côn Luân Sơn bên trong dạo chơi mà đi. Bế quan mấy ngàn năm, cũng nên hoạt động một phen, xem xét này Côn Luân Sơn bây giờ là gì quan cảnh. Hắn chắp tay dạo bước, thưởng thức ven đường tiến cảnh, cảm thụ lấy trong núi càng thêm nồng đậm linh cơ cùng, hơi có vẻ hỗn tạp khí tức. Mới đầu còn bất tốt, càng đến gần Thượng Thanh cung chỗ khu vực, quanh mình môi trường liền càng có vẻ náo nhiệt. Nhưng thấy nguyên bản thanh lũ giữa rừng núi, khi thì có thể thấy được yêu khí tung hành, một ít rõ ràng là yêu tộc xuất thân đệ tử, hoặc hiện ra bộ phận nguyên hình lẫn nhau vui đùa ở mỹ, hoặc nói tranh đấu, phun ra nuốt vào trong lúc đó sát khí tràn ngập, hoặc chiếm cứ linh huyệt, bố trí rất có tính công kích cấm chế, cùng đệ tử khác tranh đoạt linh khí. Thậm chí Huyền Trần thần niệm đã qua, mơ hồ phát giác được mấy chỗ địa phương lại có chưa từng hoàn toàn hóa đi hải cốt cùng oán nghiệp lưu lại. Tuy bị Thượng Thanh Tiên Quang miễn cưỡng áp chế, nhưng này nghiệp lực lại là thật sự, điểm ô Côn Luân thanh tịnh tiên thổ. Trong núi linh khí mặc dù vẫn như cũ nồng đậm, lại không còn đơn thuần, xen lẫn yêu khí, sát khí, thậm chí một tia mùi máu tanh. Nguyên bản tường hòa tiên cầm thủy thú, cũng phần lớn tránh ra thật xa phiến khu vực này, không dám tới gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thượng Thanh cung quanh mình, đúng là một mảnh trướng khí mù mịt, cùng Côn Luân Sơn chỉnh thể thanh thanh khí tượng không hợp nhau. Huyền Trần sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống. Hắn lập xuống môn quy mới mấy ngàn năm. Những đệ tử này, nhất là Thông Thiên sư thúc môn hạ những kia căn tính nông cạn, nghiệp lực quấn thân hạng người, đúng là không kiêng nể gì như thế. Đem thánh nhân đạo tràng, coi như bọn hắn tùy tiện yêu tộc đỉnh núi sao? Một cỗ vô danh hỏa từ Huyền Trần trong lòng dâng lên. Hắn thân làm Huyền môn đại sư mình, bị tam thanh trọng thác, càng có giám thị đồng môn trách nhiệm, há có thể ngồi nhìn Côn Luân Sơn thanh tịnh bị như thế làm bận? Cứ thế mãi, không chỉ bại hoại Côn Luân thanh danh, càng sẽ liên lụy Thông Thiên sư thúc danh dự, thậm chí có thể dẫn tới thiên đạo chán ghét. Hắn không còn dạ bước, thân hình lóe lên, đã tới trước Thượng Thanh cung phương kia phiến lớn nhất quảng trường trên không. Ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới những kia hoặc bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc, hoặc vẫn như cũ làm theo ý mình đệ tử. Thượng Thanh cung môn hạ đệ tử. Do Huyền Trần cũng không làm sao vang dội, lại như là cửu thiên lôi đỉnh, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm cùng tức giận, trong nháy mắt chuyển khắp tất cả Thượng Thanh cung khu vực, rõ ràng chui vào mỗi một cái đệ tử trong hai, mau tới cung trước tập hợp. Chương 69, khu trục Mã Nguyên, Huyền Trần lập uy. Chương 69, khu trục Mã Nguyên, Huyền Trần lập uy. Âm thanh rơi xuống, như cùng ở tại cút dầu trong rội vào nước lạnh, tất cả Thượng Thanh cung khu vực đầu tiên là trong nháy mắt tiến tĩnh, lập tức nói đạo đội quang từ các nơi ngọn núi, trong động phủ dâng lên, mang theo kinh nghi, sợ hãi, bất mãn các loại tâm tình, sôi nổi hướng về quảng trường tụ đến. Chẳng qua thời gian qua một lát, trên quảng trường liền đã tụ tập một mảnh đèn kịt bóng người, chính là trước đó đi Huyền Trần điện bái kiến qua kia hơn 10 vị đệ tử, lấy Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu. Đa Bảo nhìn thấy đứng lơ lửng trên không, mặt trầm như nước Huyền Trần, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng tiến lên, mang theo mọi người không mình hành lễ, bái kiến đại sư minh. Không biết đại sư minh triệu chúng ta tới trước, có gì phân phó? Kim Linh Thánh Mẫu vậy có hơi như mày, nàng mặc dù cũng cảm thấy gần đây cung trong có chút chướng khí mù mịt, lại không nghĩ rằng sẽ kinh động vị này bế quan nhiều năm đại sư minh tự mình tới trước, hơn nữa nhìn dáng vẻ kẻ đến không thiện. Huyền Trần chậm rãi từ không trung rơi xuống, đứng ở trước mọi người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, nhất là ở chỗ nào mấy cái nghiệp lực sâu nhất trọng như Mã Nguyên cùng với mấy cái đồng dạng yêu khí trung thiên, ánh mắt lấp lóe đệ tử trên người dừng lại. Có gì phân phó? Huyền Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương, bần đạo ngược lại là muốn hỏi các ngươi, đêm này Côn Luân Thánh Cảnh thượng thanh sư thúc đạo tràng trở thành nơi nào? Là cái kia có thể mặc cho các ngươi cá lớn nuốt cá bé, chém giết tranh đấu hồng hoang hoang dạ sao? Hắn duỗi ngón tay hướng trung quanh kia bị phá hư núi rừng, kia tràn ngập hỗn tạp yêu khí, kia mơ hồ có thể nghe huyết tinh quán niệm, xem xét tuần này bị chứng khí mù mịt, nghiệp lực quấn quanh, linh khí bẩn thỉu, thủy thú tránh xa. Là cái này các ngươi tu thượng thanh đại đạo, là cái này các ngươi đối với sư môn kính trọng. Từng tiếng chất vấn như là trọng truy, đánh tại không ít đệ tử trong lòng. Một ít tâm tính còn có thể, như Kim Linh, Thạch Cơ, Bì Lô tiên trở, mặt lộ nét hổ thẹn, cúi đầu. Nhưng càng nhiều bị điểm phá hành vi đệ tử thì là mặt lộ không cam lòng, hoặc ánh mắt trốn tránh. Kim Linh Thánh Mâu hít sâu một hơi, bước ra khỏi hàng nói, đại sư huynh bất giận, là chúng ta quản giáo không nghiêm, khiến. Nàng lời còn chưa dứt, Huyền Trần liền đưa tay ngắt lời nàng, ánh mắt như lao, nhìn thẳng những kia mặt lộ không cam lòng người, đừng muốn tìm lấy cớ. Bần đạo vài ngàn năm trước liền lập xuống môn quy, các ngươi có từng để ở trong lòng? Tôn kính sư trưởng, chính là như vậy tôn kính. Hữu ái đồng môn, chính là như vậy hữu ái. Không gây nghiệp lực, chính là như vậy không gây. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, hôm nay, bần đạo liền lập lại một lần. Cung tôn tại là Côn Luân thiết luật. Phàm Côn Luân môn hạ, bất kể thân truyền, ký danh, thậm chí đồng tử người hầu, tất cả cần tuân thủ. Huyền Trần từng chữ nói ra, đem trước lập thập đại môn quy lần nữa tuyên đọc, đồng thời giải thích được càng thêm nghiêm khắc thấu triệt, nhất là nhằm vào cấm chỉ lạm sát kẻ vô tội, cấm chỉ tu luyện tà pháp, cấm chỉ đồng môn tương tàn, cấm chỉ làm bẩn sơn môn này mới đầu. Nếu có người vi phạm, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, tuyệt đối không nhân nhượng. Môn quy tuyên tất, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại bộ phận đệ tử bị Huyền Trần khí thế chấn nhiếp, không dám nhiều lời. Nhưng mà, luôn có kia tự cao rất cao, hoặc là hung tính nạn thuần hạng người. Hắc hắc. Một tiếng mang theo niệm mai cùng bất mãn cười lạnh vang lên, chính là kia nhất khí tiên Mã Nguyên. Hắn vượt qua đám người ra, ngẹo đầu nhìn Huyền Trần, giọng nói âm dương quái khí, "Lại sư minh, uy phong thật to à. Bọn ta người tu đạo, cá lớn nuốt cá bé chính là thiên đạo. Giết mấy cái mắt không mở sâu kiến bữa ăn ngon, luyện kỳ hồn phách tăng tiến chút ít đạo hạnh, có gì không thể? Làm gì dùng những thứ này quân sáo đến trói buộc bọn ta? Lão sư đều chưa từng như thế trách móc nặng nề chúng ta." Hắn cái này mở miệng, lập tức có mấy cái đồng dạng nghiệp lực sâu nặng yêu tộc đệ tử đi theo phụ họa, cảnh tượng nhất thời có chút bạo động. Huyền Trần chằm chằm vào Mã Nguyên, ánh mắt lạnh băng được như là vạn năm hàn băng, cũng không ngay lập tức phát tác, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Ồ, theo ý kiến của ngươi, bần đạo cái này môn uy là trói buộc các ngươi, không nên lập?" Mã Nguyên bị Huyền Trần kia không tình cảm chút nào ba động ánh mắt thấy vậy có chút đáy lòng run rẩy, nhưng ỷ vào chính mình tu vi không tầm thường, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, lại cảm thấy pháp luật không trách mọi người, cứng cổ nói, "Không tệ. Đại sư huynh nếu là lấy đức phục người, bọn ta tự nhiên kính trọng. Nếu chỉ biết lấy lực các người, lập những thứ này chó má quý củ, chỉ sợ khó mà phục chúng." "Khó mà phục chúng?" Huyền Trần đột nhiên cười, chỉ là nụ cười kia trong không có chút nào ấm áp, chỉ có vô tận giết lạnh, bần đạo hôm nay liền không phải muốn tới phục chúng. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình vẫn đứng tại chỗ không động, nhưng một đầu đơn thuần do pháp lực ngưng tụ mà thành huyền quang cự trưởng đã đột nhiên xuất hiện tại Mã Nguyên đỉnh đầu, mang theo chấn áp tất cả bàng bạc đại thế, ầm vang vô xuống. Mã Nguyên quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng Huyền Trần nói động thủ đều động thủ, với lại tốc độ nhanh như vậy, uy lực mạnh như thế. Hắn cuồng hống một tiếng, quanh thân bộc phát ra nồng đậm huyết sát chi khí, hóa thành nhất đạo huyết sắc quang mạc ý đồ ngăn cản, đồng thời lấy ra một mặt bạch cốt thuẫn bài đón gió mà lớn dần. Nhưng mà, tại Huyền Trần kia nén giận một kích, ẩn chứa đại La Kim Tiên trùng kỳ vô thượng pháp lực cùng pháp tắc áp chế đại thủ trước mặt, hắn tất cả chống cự cũng như là giấy giống nhau yếu ớt. Giang giác, bạch cốt thuẫn bài trong nháy mắt vỡ vụn. Bèn, huyết sắc quang mạc lên tiếng mà phá. Huyền quang cự trưởng không trở ngại chút nào mà đập vào Mã Nguyên Tiên linh chi thượng. Phúc, Mã Nguyên như bị sét đánh, quanh thân pháp lực như là tiết áp như hồng thủy tán loạn, thất khiếu trong đồng thời phun ra tiên huyết, cả người như là như diều đứt dây loại bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại dọc theo quảng trường, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, tu vi lại bị một trưởng này trực tiếp đánh rất đến chân tiên cảnh giới. Toàn trường tĩnh mịch. Các đệ tử, bao gồm Đa Bảo cùng Kim Linh, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Bọn hắn hiểu rõ đại sư huynh lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến tình trạng như thế. Đường đường Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ Mã Nguyên, mà ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Huyền Trần nhìn cũng không nhìn giống như chó chết Mã Nguyên, ánh mắt đảo qua toàn trường những kia trước đó còn ngao ngoe muốn động đệ tử, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều bị câm như hến, cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Nhìn tới, vẫn là có người không rõ. Giọng Huyền Trần vang lên lần nữa, bình tĩnh lại mang theo cuối cùng tuyên án, "Thôi được, bần đạo lợi dụng ngươi Mã Nguyên, lập cái quy củ." Hắn đưa tay, cách không đối với sủi lơ trên mặt đất Mã Nguyên một chảo phất một cái. Chỉ thấy nhất đạo tinh thuần vô cùng, ẩn chứa thượng thanh đạo vận tiên quang bị gắng gượng từ Mã Nguyên thể nội bóc ra mà ra. Đó là thông thiên ban cho đệ tử đánh dấu cùng tu luyện căn cơ. A! Mã Nguyên phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, thân hình kịch liệt co quắp, nguyên bản coi như ngưng thực đạo thể trong nháy mắt trở nên mờ đi, quanh thân yêu khí cũng không còn cách nào áp chế, triệt để hiện lộ ra, đúng là một đầu giữ tợn ăn thịt người yêu ma bản thể hư ảnh. Nhất khí tiên Mã Nguyên. giọng Huyền Trần như là thiên đạo pháp chỉ, truyền khắp cô luân, không tuân theo môn quy, chống đối sư trưởng, nghiệp lực sâu nặng, dạy mãi không sửa. Từ hôm nay trở đi, từ bỏ trên đó thanh môn hạ đệ tử thân phận, phế hắn côn luân đạo pháp, muôn đời không được lại vào côn luân sơn môn. Nói xong, Huyền Trần tay áo cuốn một cái, như là vứt bỏ rác thải bình thường, đem triệt để phế bỏ, chỉ còn lại nguyên bản yêu ma tu vi mã nguyên, trực tiếp ném ra côn luân sơn giới. Nhất đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không biết rơi hướng hồng hoang phương nào. Chương 70, bái kiến nguyên thủy, Huyền Trần đề xuất chương 70, bái kiến nguyên thủy, Huyền Trần đề xuất làm xong đây hết thảy, Huyền Trần quay người, mặt hướng kia muôn hình bạn trạng tượng thành cùng, không người cúi đầu, cất cao giọng nói, đệ tử Huyền Trần, đi quá giới hạn làm việc, thiện trừng phạt sư thúc môn hạ, lập quy buộc chúng. Nếu có chỗ không đúng, mời thượng thanh sư thúc giáng tội. Thanh âm hắn rõ ràng truyền vào cung trong. Trên quảng trường các đệ tử cũng nín thở, chờ đợi lấy thánh nhân phán quyết. Nếu là thông thiên trách tội, dù là đại sư minh thân phận tôn quý, chỉ sợ cũng khó thoát trách phạt. Một lát yên tĩnh sau đó, thông thiên kia réo rắt mà mang theo một tia bất đắc dĩ âm thanh, từ trong cung chậm rãi truyền ra, vang vọng tại mỗi một vị đệ tử bên hai. Huyền Trần đi, tức là ý ta. Môn quy vừa lập, liền làm tuân thủ nghiêm ngặt. Ngày sau côn luân sơn trong, tất cả đệ tử, tất cả cần tuân theo ngươi đại sư minh quản giáo. Nếu có làm trái, Huyền Trần có thể tự động xử trí, không cần lại bẩm tại ta. Âm thanh rơi xuống, chúng đệ tử trong lòng lại không nửa phần may mắn. Ngay cả thánh nhân lão gia cũng rõ ràng ủng hộ đại sư minh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bao gồm Đa Bảo cùng Kim Linh, cũng thật sâu cúi đầu xuống, cùng kêu lên đáp, xin nghe lão sư pháp chỉ, xin nghe đại sư minh dạy bảo. Huyền Trần lúc này mới ngồi dậy, lạnh lùng đảo qua mọi người, nhất là mấy cái kia trước đó cùng Mã Nguyên cùng nhau phụ hòa người, sợ tới mức bọn hắn thể như run rẩy. Hừ, Huyền Trần hừ lạnh một tiếng, Đa Bảo, sư đệ tại. Đa Bảo đội vàng ra khỏi hàng, cái trán đầy mồ hôi. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày, dẫn đầu chúng đệ tử, đem lên thanh cung quanh mình khôi phục thanh tịnh, xua tan bẩn thỉu chi khí, tịnh hóa nghiệp lực lưu lại, trồng linh thực, dẫn hồi thủy thú. Như lại có mảy may ô uế, duy ngươi là hỏi. Vâng, đại sư minh. Đa Bảo nhận mệnh lệnh, ổn thỏa làm thỏa đáng. Đa Bảo vội vàng bảo đảm. Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành nhất đạo thanh quang, rời đi mảnh này nhường hắn không vui khu vực. Hắn cũng không hồi Huyền Trần điện, mà là trực tiếp đi tới Ngọc Thanh cung ngoại. Cùng thượng thanh cung khu vực náo nhiệt so sánh, Ngọc Thanh cung quanh mình vẫn như cũng là tiên khí mờ mịt, tường hòa bình tĩnh, chỉ có Bạch Hạc đồng tử ngẫu nhiên nhẹ nhàng nhảy múa. Huyền Trần chỉnh lý một chút áo mũ, đối với đứng hầu tại bên ngoài cửa cung Bạch Hạc đồng tử bình thản nói ra, "Bạch Hạc tiểu đồng, làm phiền thông bẩm sư thúc, liền nói Huyền Trần cầu kiến." Nói xong, hắn liền đứng yên tại ngoài cửa cung, tối đầu chờ. Chưa nhường hắn chờ trực, chẳng qua một lát, kia đóng chặt Ngọc Thanh cung môn liền vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra, Bạch Hạc đồng tử nhanh nhẹn mà ra, đối với Huyền Trần cung kính thi lễ, âm thanh réo rắt, "Đại sư minh, lão gia để ngươi đi vào." "Làm phiền tiểu đồng." Huyền Trần khẽ gật đầu, thu lại trong mắt suy nghĩ, sửa sang lại áo mũ, cất bước bước vào này trang nghiêm rộng lớn Ngọc Thanh thánh cảnh. Cung nội cùng Thái Thanh cung thanh tĩnh vô bi, Thượng Thanh cung tùy tính tự nhiên đều không giống nhau, khắp nơi lộ ra một loại hợp quy tắc, trật tự cùng không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Vân văn trái đất, ngọc trụ kinh thiên, đạo vận lưu chuyển ở giữa tự sinh nghiêm nghị chi khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trung ương bên trên giường mây, khuôn mặt nghiêm túc, quanh thân thanh khí cuốn lượn quanh, giống như cùng quanh mình quy tắc pháp lý hòa làm một thể, vẻn vẹn là ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta một loại thiên đạo trật tự hóa thân cảm giác. Đệ tử Huyền Trần, bái kiến sư thúc. Huyền Trần tiến lên, theo chân cấp bậc lễ nghĩa, không mình hành lễ. Nguyên Thủy chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt kia thanh tịnh như hàn đàm, nhưng lại sâu thẳm dường như tinh không, giống như năng lực thấm nhuần nhiệt tâm, chiếu rõ vạn vật bản chất. Hắn cũng không ngay lập tức nhường Huyền Trần đứng dậy, mà là lặng lặng nhìn hắn, một cỗ áp lực vô hình lặng yên tràn ngập ra, cũng không phải là tận lực làm, mà là hắn thân làm bản cổ chính tông, tương lai thánh nhân tự nhiên uy nghi. Mấy tức sau đó, Nguyên Thủy mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo kim thạch thanh âm, quanh quẩn tại đại điện trống trải trong, đứng lên đi. Ngươi vừa rồi tại bên ngoài thượng thanh cung sự tình, ta đã biết. Huyền Trần theo lời ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, chờ đợi lấy sư thúc đoạn ở dưới. Nguyên Thủy ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát, kia nghiêm túc trên mặt, đúng là khó được mà hiện ra một tia cực kỳ nhạt vẻ tán thành, khẽ bước cầm nói, làm tốt lắm. Chỉ nghe Nguyên Thủy tiếp tục nói, Côn Luân là thanh tu thánh địa, bàn cổ tổ mạch sở hệ, há lại cho ô uế nghiệp lực nhiễm. Thông Thiên sư đệ tính tình rộng rãi, dạy dỗ không phân biệt loại người vốn là chuyện tốt, nhưng môn hạ đệ tử vàng theo lẫn lộn, nếu không thêm ràng buộc, mặc kệ cố tình làm vậy, không những làm bẩn sơn môn danh dự, lâu chi tất sinh mầm thai bạn, liên lụy sư môn khí vận. Ngươi thân là huyền môn đại sư mình, thay thầy chấp trưởng môn quy, thanh lý môn hộ, chính hợp hắn nghi. Con ngựa kia nguyên, can tính nông cạn, nghiệp lực quân thân, lưu chi không khác nào nuôi ung di hoạn, từ bỏ sơn môn. Đang lúc đó, trong giọng nói của hắn mang theo đối với Huyền Trần quả quyết hành vi khẳng định, cùng với đối với thông thiên môn hạ có chút đệ tử hành vi bất mãn. Nay cũng Nguyên Thủy nhất quán coi trọng theo hầu, chú ý quy củ tính cách hoàn toàn tương xứng. Đệ tử sợ hãi, chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi. Huyền Trần khiêm tốn nói, sợ làm việc vô cùng cương mãnh, có sai lầm bình thản. Phi thường lúc, làm được phi thường chuyện. Nguyên Thủy khoát khoát tay, lập uy cần dùng trọng điện, mới có thể trấn nhiếp nhỏ vụn. Ngươi làm được cũng không không ổn. Ngày sau trong núi như lại có loại này ngu xuẩn mất khôn, bại hoại môn phong người, đều có thể này lệ xử trí, không cần cố kỵ. Có Nguyên Thủy lần này sáng tỏ tỏ thái độ cùng ủng hộ, Huyền Trần trong lòng cuối cùng một tia lo lắng vậy tiêu tán. Hắn hiểu rõ, chính mình tại Côn Luân Sơn lập quy sự tình, đã đạt được vị này nặng nhất quy củ sư thúc học thuộc lòng. Tâm tư cố định, Huyền Trần liền không do dự nữa, mở miệng nói, "Tạ sư thúc minh giám." đệ tử có khác một chuyện, muốn thỉnh sư thúc tương trợ.
Ồ, cứ nói đừng ngại.
Nguyên Thủy hơi có vẻ tò mò. Huyền Trần người bị nhiều món trọng bảo, tu vi cũng to lớn la trung kỳ, còn có chuyện gì cần cầu trợ với hắn? Chỉ thấy Huyền Trần lật bàn tay một cái, một đoàn tản ra trầm trọng, tạo hóa, gánh chịu khí tức huyền hoàng sắc thổ nhưỡng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Kia thổ nhưỡng nhìn như không đáng chú ý, lại nội ẩn vô tận sinh cơ cùng đại đạo đường vân, chính là kia tiên thiên ngũ hành chi nguyên, tạo hóa thần khí, cửu thiên tức nhưỡng. Đúng lúc này, Huyền Trần tâm niệm vừa động, xa tại Huyền Trần điện bên trong tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh phát ra một tiếng kêu khẽ, hóa thành nhất đạo lưu quang, coi như không thấy không gian cách trở, trong nháy mắt xuyên việt mà tới, trôi nổi tại Ngọc Thành cung bên trong, thân đỉnh xưa cũ, hỗn độn chi khí cuốn lượn quanh, tản ra phản bản hoàn nguyên, nghịch phản tiên thiên vô thượng đạo vận. Nguyên Thủy nhìn thấy hai món bảo vật này, nhất là kia càn khôn đỉnh, trong mắt cũng không khỏi được hiện lên vẻ khác lạ. Hắn tự nhiên nhận ra đây là đạo tổ ban cho Huyền Trần tiên thiên chí bảo. Chỉ là hắn không rõ, Huyền Trần lấy ra cửu thiên tức nhưỡng cùng gọi đến càn khôn đỉnh, muốn làm gì? Sư thúc, Huyền Trần tay nâng cửu thiên tức nhưỡng, ánh mắt thành khẩn nhìn Nguyên Thủy, đệ tử Mông lão sư cùng hai vị sư thúc coi trọng, thẹn là huyền môn tam đại thủ đồ, lại nhận sư tổ ban ân, chấp trưởng càn khôn đỉnh. Nhưng đệ tử cảm giác sâu sắc năng lực có hạn, chỉ sợ có phụ sư trưởng nhờ vả. Hôm nay là quy, mặc dù tạm bình sóng gió, lại khó đảm bảo ngày sau không người tái phạm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đệ tử suy đi nghĩ lại, muốn luyện chế một kiện đặc thù linh bảo, không phải làm công phạt, không phải làm phòng ngự, mà là chuyên môn quản lý trường trị cùng cảnh cáo trách nhiệm. Lấy bảo vật này, minh chính điển hình, khuất phục tâm ma, tu chỉnh một phong. Sứ các sư đệ sư muội thấy chi tắc sinh lòng tính sợ, nghị chi tắc cẩn thủ môn quy. Huyền Trần đem trong tay cựu thiên tức nhưỡng về phía trước có hơi đưa tới, vừa chỉ lơ lửng càn khôn đỉnh, đệ tử muốn dùng cái này cựu thiên tức nhưỡng làm chủ tài, mượn càn khôn đỉnh lịch phản tiên thiên chi năng, khẩn cầu sư thúc ra tay, vì đệ tử luyện chế một kiện. Tiên thiên linh bảo. Chương 71, tiên thiên thần tiên, thông thiên xuống núi. Chương 71, tiên thiên thần tiên, thông thiên xuống núi lấy cựu thiên tức nhưỡng luyện bảo. Hay là mượn càn khôn đỉnh lực lượng. Nguyên Thủy nghe vậy, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, ngay lập tức đã hiểu Huyền Trần thâm ý cựu thiên tức nhưỡng là tạo hóa thần vận, lấy luyện bảo, căn cơ vô cùng hùng hậu, mà càn khôn đỉnh có thể phản hậu thiên vi tiên thiên, dùng cái này đỉnh làm vụ, do hắn vị này sở trường về con đường luyện khí tương lai thánh nhân tự tay luyện chế, dường như tất nhiên năng lực thành tựu một kiện phẩm giai cực cao tiên thiên linh bảo. Mà bảo vật này công dụng, đúng là dùng để hành sự huyền môn đại sư minh quyền lực và trách nhiệm, trường trị bất tài, quét sạch môn phong. Này không vẹn vẹn là một kiện linh bảo, càng là hơn một loại biểu tượng. Tượng trưng cho hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Huyền Trần chấp trưởng môn quy ủng hộ, tượng trưng cho Côn Luân Sơn không thể vượt qua chuẩn mực. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Nguyên Thủy nhìn về phía Huyền Trần trong ánh mắt, thưởng thức cùng vui mừng tâm ý càng đậm. Kẻ này không chỉ tiến cảnh tu vi thần tốc, xử sự quả quyết, càng khó hơn chính là tâm tư kỳ não, hiểu được dựa thế lập uy, đem danh phận cùng đại nghĩa một mực nắm trong tay. Cử động lần này sâu hợp tâm ý của hắn. Thiện, đại thiện. Nguyên Thủy trên mặt lại lộ ra rõ ràng nụ cười, vỗ tay tán nói, Trần Nhi, ngươi năng lực có này tâm, suy nghĩ như thế chu toàn, quả thật Côn Luân may mắn, huyền môn chi phúc. Bảo vật này như thành, chính là ngươi chấp trưởng môn quy tín vật, thấy bảo như thấy chuẩn mực. Vân đạo há có không giúp đỡ lý lẽ? Hắn đáp ứng cực kỳ sảng khoái, lập tức lại hỏi, ngươi đã nghĩ kỹ dùng cái này nhị bảo luyện khí, có từng nghĩ tới muốn luyện chế cỡ nào hình thái chi bảo? Rồi, xích, giản, tấn, đều có thể ngụ nén trường trị tâm ý. Huyền Trần sớm đã suy nghĩ chu toàn, nghe vậy không chút do dự đáp, hồi sư thúc, đệ tử nghĩ chi, bảo vật này vừa là cảnh cáo trường trị, lúc có quét sạch, thúc dục tâm ý hình thái liền lấy roi hình tốt nhất. Roi người, thúc đẩy tiến lên, có thể quất roi tà vọng, quét sạch bất chính. Nhìn theo năng lực như kinh lôi, tỉnh táo lạc đường, như pháp lệnh, tu chỉnh nói chuyện hành động. Rồi, tốt, liên luyện một cây tiên thiên thần tiên. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, đối với Huyền Trần lựa chọn có chút tán đồng. Hán thân làm luyện khí đại tông sư, trong đầu trong nháy mắt đã thôi diễn ra nhiều loại lấy cựu thiên tức nhưỡng luyện chế thần tiên tốt nhất phương án, đồng thời kết hợp cản khôn đỉnh đặc tính, cấu tứ làm sao tối đại hóa kích phát hắn tiềm năng, khiến cho không chỉ uy lực hùng vĩ, càng ẩn chứa đặc biệt trường trị pháp tắc. Việc này liền giao cho bần đạo. Nguyên Thủy tay áo cuốn một cái, đoàn kia chân quý cựu thiên tức nhưỡng cùng lơ lửng càn khôn đỉnh liền bị hắn thu nhập trong tay áo. Luyện chế bảo vật này cần tỉ mỉ cấu tứ, dẫn động tiên thiên đạo tác, không phải một ngày công. Ngươi lại trở về lặng chờ, bảo thành này bần đạo tự sẽ gọi ngươi. Đa tạ sư thúc. Huyền Trần thật sâu vái chào, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có Nguyên Thủy sư thúc tự mình ra tay, đi kèm với trí bảo càn khôn đỉnh cùng thần vật cựu thiên tức nhưỡng, bảo vật này tiền đồ bất khả hà lượng. Lại cùng Nguyên Thủy tự thoại một lát, thỉnh giáo một ít trên tu hành hoài nghi, Nguyên Thủy tất cả một kiên nhẫn giải đáp. Sau đó, Huyền Trần liền cung kính cáo lui, rời đi Ngọc Thanh Cung. Ra Ngọc Thanh Cung, Huyền Trần cũng không trực tiếp trở về Huyền Trần Điện, mà là quay người lại hướng lên Thanh Cung bước đi. Tuy nói đến Nguyên Thủy sư thúc toàn lực ủng hộ, nhưng rốt cuộc xử trí chính là Thông Thiên sư thúc môn hạ, về tình về lý cũng cần tự mình tiến đến thuyết minh một phen, lại thêm xin lỗi, bày ra xem trọng. Đi vào Thượng Thanh Cung ngoại, nơi đây trải qua đa bảo đám người khẩn cấp chỉnh đốn, mặc dù không kịp dĩ vãng tự nhiên hài hòa, nhưng này chướng khí mù mịt chi tượng đã thay đổi rất nhiều, hỗn tạp yêu khí cùng nghiệp lực bị tạm thời áp chế xua tan. Chỉ là cô kia xâm nhập núi đá giã tính cùng lộn xộn không phải thời gian ngắn có thể triệt để tịnh hóa. Thông bẩm sau đó, Huyền Trần bước vào Thượng Thanh Cung. Cung nội bày biện tương đối tùy ý, kiếm khí lăng tiêu đạo vận cùng sinh cơ bừng bừng xen lẫn. Thông Thiên ngồi tại vân sàng, sắc mặt như thường, nhìn không ra hỉ nộ, bên cạnh nằm sấp lấy đầu kia đã quen thuộc môi trường Quý Nưu, nhìn thấy Huyền Trần đi vào, Quý Nưu nâng lên to lớn đầu lâu, lôi quang lấp lóe trong đôi mắt mang theo một tia tò mò.
đệ tử Huyền Trần, bái kiến sư thúc.
Huyền Trần hành lễ.
Ừm, đứng lên đi. Thông Thiên khoát khoát tay, giọng nói tùy ý, sự việc bần đạo đều biết. Con ngựa kia nguyên, gieo gió gặt bão, ngươi xử trí được không sai. Côn Luân Sơn thanh tịnh, xác thực cần duy trì. Hắn mặc dù chủ trương dạy dỗ không phân biệt loại người, nhưng cũng không phải là không biết chuyện. Mã Nguyên hành vi đã vi phạm, chạm đến Côn Luân Sơn ranh giới cuối cùng, Huyền Trần ra tay thanh lý, hắn cũng không có ý kiến, chỉ là trong lòng có thể cửa đối diện hạ tốt xấu lẫn lộn hiện trạng, ít nhiều có chút cảm khái. Đa tạ sư thúc thông cảm. Huyền Trần nói, đệ tử vừa rồi đã tiến về Ngọc Thanh Cung, báo cáo việc này, đồng thời khẩn cầu nhị sư thúc ra tay, lấy đệ tử đoạt được Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Càn Khôn Đỉnh, luyện chế một cây chuyên môn quản lý môn quy trường trị chi tiên tiên thần roi, để ngày sau năng lực càng hữu hiệu mà ràng buộc chúng đệ tử, giữ gìn sơn môn thanh tịnh. Ồ,
tìm nhị huynh luyện bảo, hay là trường giới chi tiên? Thông Thiên nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ, lập tức giật mình, nhếch miệng lên một vòng hứng thú không rõ đủ cười, tiểu tử ngươi, ngược lại là sẽ nghĩ biện pháp. Lấy bảo vật này lập uy, không có gì thích hợp bằng. Nhị huynh tinh thông luyện khí, có hắn ra tay, đi kèm với chí bảo thần thổ, roi này tất nhiên bất phàm. Cũng được, việc này bần đạo biết được, ngươi tự động nắm chắc là được. Hắn đối với cái này cũng không phản đối, ngược lại như là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị. Lập tức, Thông Thiên lời nói xoay chuyển, nói ra, bây giờ trong núi vừa có ngươi chấp trưởng đại cục, lập quy tốc kỷ, bần đạo ngược lại cũng yên tâm. Gần đây lòng có cảm giác, Hồng Hoang hình như có cơ duyên dẫn dắt, bần đạo muốn mang theo Quỷ Nưu xuống núi du lịch một phen, có thể năng lực gặp nhau và hòa hợp với nhau duyên phận, tinh tiến kiếm đạo. Này Côn Luân Sơn trên dưới, tất cả sự vụ liền tạm thời giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Huyền Trấn nghe vậy, trong lòng hơi động. Thông Thiên sư thúc lúc này xuống núi, có lẽ có tránh đi trong núi bị bạn, yên lặng xem biến đổi tâm ý, vậy có lẽ là thật có cơ duyên. Hắn lúc này không người đáp, sư thúc yên tâm du lịch, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo vệ Côn Luân, không phụ sư thúc nhờ vả.
Ha ha, tốt,
có ngươi đang, bần đạo không phải lo rồi. Thông Thiên cao giọng cười một tiếng, có vẻ có chút thoải mái. Vô vô tọa hạ Quý Nưu, Nưu, theo lão gia ta xuống núi đùa giỡn một chút đi. Quý Nưu hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng, lôi quang phun trào. Thông Thiên giáo chủ thân hình hóa thành nhất đạo bén nhọn tia quang, cuốn theo Quý Nưu, trong nháy mắt liền ra thượng thanh cung, biến mất tại bên ngoài Côn Luân Sơn Vân Tiên trong lúc đó. Đưa tiễn Thông Thiên sư thúc, Huyền Trần độc lập thượng thanh cung trước, nhìn qua kia kiếm quang biến mất phương hướng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Bây giờ lão sư Thái Thanh xuống núi chưa về, thượng thanh sư thúc lại ra ngoài du lịch, Côn Luân Sơn trong, lợi dụng Ngọc Thanh sư thúc vi tôn, mà cụ thể quản lý đệ tử đời ba, giữ gìn thường ngày trật tự cái nặng, liền thật sự mà rơi vào trên vai của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được đầu vai chịu nặng trách nhiệm. Quay người, đi lại kiên định về tới chính mình Huyền Trần điện. Cửa điện đóng kín, cấm chế tầng tầng mở ra. Huyền Trần tại trung ương bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, cũng không ngay lập tức bước vào cấp độ sâu nhập định. Nguyên Thủy sư thúc luyện bảo cần lúc, hắn vừa vặn nhờ vào đó khoảng cách, tiến một bước luyện hóa tự thân linh bảo, tăng thực lực lên, lấy ứng đối tương lai có thể xuất hiện càng nhiều khiêu chiến. Hắn tâm niệm khẽ động, trước lấy ra được lão sư ban tặng cực phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Đồ. Nay đồ nội ẩn càn khôn thế giới, bao hàm vàng diện, vừa nhưng khốn địch bắt người, có thể thôi diễn tiên cơ, huyền diệu vô tận. Trước đó hắn đã luyện hóa hơn phân nửa, nhưng vẫn có một ít hạch tâm cấm chế chưa thể hoàn toàn khống chế. Huyền Trần đem tâm thần chìm vào đồ trong, pháp lực như tia nước nhỏ, cẩn thận xung kích, rèn luyện lấy những kia huyền ảo đại đạo phù văn, cảm ngộ ẩn chứa trong đó không gian cùng diễn hóa pháp tắc. Cùng lúc đó, hắn lại đặt cái kia sư thúc ban tặng quỷ dị linh bảo, xuyên tâm tỏa, đặt trên gối. Bảo vật này hình dạng và cấu tạo kỳ lạ, khóa thân đủ ám, giống như năng lực thôn vệ tất cả quan biến, xiềng xích thì giống như rắn độc linh động, chuyên công nguyên thần, ác độc dị thường. Huyền Trần vận chuyển thượng thanh tiên pháp, lấy đặc hữu phá diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại pháp lực, chậm rãi tế luyện cái này cùng hắn đạo thể cũng không phải là hoàn toàn tương hợp, lại uy lực to lớn linh bảo, cố gắng lý giải hắn ẩn chứa chớ chú cùng trói buộc chi đạo. Trong điện thời gian lặng lặng chảy xuôi, chỉ có Huyền Trần trên người thỉnh thoảng lưu chuyển ra đạo vận quang hoa. Hắn tâm thần hai phần, một bên luyện hóa linh bảo, một bên cũng tại yên lặng chờ đợi Nguyên Thủy sư thúc công thành xuất quan, chờ đợi kia cái tượng trưng cho huyền môn pháp độ cùng đại sư Minh Quyền hành tiên thiên thần tiên ra mắt. Chương 72, Huyền Hoàng trừng trị, bái tạ Nguyên Thủy. Chương 72, Huyền Hoàng trừng trị, bái tạ Nguyên Thủy. Huyền Trần tại Huyền Trần điện trong dốc lòng bế quan, tâm thần chìm vào hai kiện linh bảo bên ngông đạo vận trong. Càn Khôn Đồ bên trong chứa hoàn vũ chi diệu, xuyên tâm tỏa dấu giếm u minh chi quỷ, đều là đại đạo hiển hóa, huyền ảo phi phàm. Hắn lấy Đại La Kim Tiên trung kỳ bàng bạc pháp lực cùng tinh thuần nguyên thần, như là rất kiên nhẫn công tượng, một tia mà mài, câu thông, luyện hóa những kia cấu thành linh bảo hạch tâm tiên thiên cấm chế. Trong điện không năm tháng, chỉ có đạo vận trường tồn. Càn Khôn Đồ xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí, là mảnh này tĩnh mịch không gian cung cấp lấy gần như bản nguyên linh khí ủng hộ, bát cảnh cung đang tung xuống nhu hòa mà vĩnh hằng quang huy, chiếu sáng lấy Huyền Trần trước người lơ lửng hai kiện bảo vật, vậy tỏa ra hắn dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt. Kia Càn Khôn Đồ khi thì triển khai một góc, hiện hóa ra sông núi non sông, tinh thần vạn tượng hư ảnh, không gian bên trong tầng tầng lớp lớp, giống như thật sự ẩn chứa một phương bát ngát thế giới. Huyền Trần tâm thần rong chơi trong đó, cảm nộ không gian chi kéo dài, vạn vật chi sinh diệt, đối với bao dung cùng diễn hóa chi đạo có càng sâu lý giải. Đồ trong cấm chế như là sao lốm đốm đầy trời, hắn dần dần lĩnh hội, luyện hóa, tiến độ vững bước thúc đẩy. Mà kia xuyên tâm tỏa thì có vẻ càng thêm tĩnh mịch khó dò, khóa thân đen nhánh, giống như có thể hấp thu tất cả quang tuyến cùng thần niệm, trên đó khắc họa quỷ dị phù văn như cùng sống vật loại núc đích, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Huyền Trần lấy Thái Thanh Tiên Pháp công chính bình thản làm gốc,
đi kèm với thượng thành tiên pháp bén nhọn quyết tuyệt, cẩn thận dẫn dắt đến pháp lực, như cùng ở tại vực sâu vạn trượng thượng xiết DJ, vừa muốn luyện hóa hắn hạch tâm, lại muốn để phòng hắn ẩn chứa chớ chú cùng oán sát lực lượng phản phệ tự thân. Quá trình này xa so với luyện hóa càn khôn đồ tới hung hiểm cùng chậm chạp, nhưng hắn tâm trí kiên định, vững bước tiến lên. Như thế thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt chính là mấy ngàn năm năm tháng lặng yên mất đi. Một ngày này, Huyền Trần quanh thân đạo vận lưu chuyển, trước người càn khôn đồ quang hoa nội liễm, đồ trong thế giới hư ảnh càng thêm lương thực rõ ràng, mà kia xuyên tâm tỏa ô quang vậy ôn thuận rất nhiều, không còn như vậy bồn chồn. Hắn đã đem này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên cấm chế thành công luyện hóa vượt qua 3/4. Dù chưa lại toàn công, nhưng đã có thể phát huy ra chúng nó tuyệt đại bộ phận uy năng, vận dụng càng là hơn điều khiển như cánh tay. Đang lúc hắn chuẩn bị một tiếng chống tăng khí thế, mong muốn nếm thử xung kích cuối cùng một bộ phận hạch tâm cấm chế lúc, Huyền Trần điện thoại nhất đạo réo rắt đồng âm xuyên thấu tầng tầng cấm chế, rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Đại sư Huyền Trần Minh, lão gia mệnh tiểu đồng tới trước truyền lời, mời đại sư Minh tới Ngọc Thanh Cung. Là giọng Bạch Hạc đồng tử. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân mênh mông khí tức trong nháy mắt thu lại nhập thể, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tâm niệm vừa động, lơ lửng trước người càn khôn đồ cùng xuyên tâm tỏa liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể hắn ôn dưỡng. Luyện tốt. Huyền Trần trong lòng sáng tỏ, Nguyên Thủy Sư thúc triệu kiến, nhất định là vật lấy cửu thiên tức ngưỡng cùng càn khôn đỉnh luyện chế trường trị chi bảo, đã công thành. Hắn vươn người đứng dậy, đạo bào không gió mà bay, bước ra một bước, đã tới cửa điện. Phất tay triệt hồi cấm chế, chỉ thấy Bạch Hạc đồng tử chính cung kính đứng ở ngoài điện. Làm phiên tiểu đồng thông truyền, ta cái này đi. Huyền Trần đối với Bạch Hạc đồng tử khẽ gật đầu, lập tức thân hình hóa thành nhất đạo thanh quang, trực tiếp hướng về Ngọc Thanh Cung phương hướng mà đi. Lại đến Ngọc Thanh Cung, cửa cung vẫn như cũ trang nghiêm, nhưng lần này lại cho Huyền Trần một loại khác nhau cảm giác. Cung khuyết chi thượng, mơ hồ có huyền hoàng chi khí cuốn lượn quanh, một cỗ nghiêm túc, công chính, không thể xâm phạm pháp tắc hưng thú tràn ngập trong không khí, cùng dị vãng thuần túy trật tự uy áp có chút khác biệt. Đi vào cung nội, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn vân sàng, nhưng ở trước người hắn lại lơ lửng một kiện sự vật, hấp dẫn Huyền Trần toàn bộ ánh mắt. Chỉ thấy roi dài bảy xích có thừa, toàn thân hiện lên màu huyền hoàng, cùng kia cửu thiên tức ngưỡng bản sắc nhất trí, lại càng thêm ngưng luyện, lóe ra ôn nhuận mà trầm trọng bảo quang. Roi thân cũng không phải là bóng loáng, mà là mơ hồ bảy biện ra một chủng loại dường như tức ngưỡng hạt tròn loại cảm nhận. Nhìn đi phía dưới, trên đó tự nhiên khắc rõ vô số tinh mịn phức tạp đại đạo phù văn, những phù văn này cũng không phải là cố định bất động, mà là như cùng sống vật loại chạy chậm chậm chuyển, khi thì hiển hóa quy chữ, khi thì hiển hóa cụ chữ, khi thì xen lẫn thành lôi đỉnh xiển xích chi hình, khi thì ngưng tụ làm gương sáng treo cao chi tượng. Roi trôi chỗ tròn bình mạnh, nắm chắc lên cực kỳ phù hợp thủ hình, mơ hồ truyền đến một cỗ huyết mạch tương liên ấm áp cảm giác. Cả cái trường tiên cũng không bén nhọn bức người sát phạt chi khí, ngược lại tản ra một loại to lớn, trang nghiêm, công chính, nghiêm túc khí tức. Nó nhẹ nhàng trôi nổi ở đâu, lại giống như năng lực đo đạc thiên địa kinh vĩ, bình phán đúng sai, để người nhìn đến liền sinh lòng kính sợ, không dám sinh ra mảy may làm trái chi niệm. Mà Huyền Trần càng năng lực cảm nhận được rõ ràng, bảo vật này cùng hắn tự thân khí vận, cùng kia huyền môn tam đại đại sư minh thân phận, có một loại tự nhiên liên hệ chặt chẽ. Đệ tử Huyền Trần, bái kiến sư thúc. Huyền Trần đè xuống trong lòng gợn sóng, tiến lên hành lễ. Nguyên Thủy nhìn trước mắt Huyền Trần, lại nhìn một chút kia lơ lửng huyền hoàng thần tiên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, mở miệng nói, đứng lên đi. Bảo vật này, bần đạo đã vì ngươi luyện thành. Hắn chỉ vào kia thần tiên, giới thiệu nói, roi này lấy cửu thiên tức ngưỡng làm gốc, tăng ngươi một sợi khí vận thần thức, mượn càn khôn đỉnh lịch chuyển tiên tiên chi diệu, dẫn động tiên đạo quy tắc trong chuẩn mực trường trị cảnh cáo chi đạo vận, trải qua mấy ngàn năm tôi luyện, phương được công thành. Hắn phẩm cấp đã đạt đến trung phẩm tiên tiên linh bảo. Huyền Trần chấn động trong lòng, lấy cửu thiên tức ngưỡng cùng càn khôn đỉnh làm cơ sở, do Nguyên Thủy Sư thúc bực này luyện khí đại tông sư tự tay luyện chế, thành tựu trung phẩm tiên tiên linh bảo, đã là cực kỳ khó được. Rốt cuộc linh bảo phẩm cấp liên quan đến đại đạo pháp tắc gánh chịu, cũng không phải là đơn thuần đắp lên vật liệu liền có thể để thăng. Bảo vật này chuyên môn quản lý trường trị, ẩn chứa đặc biệt pháp tắc, năng lực đạt trung phẩm, uy lực cùng huyền diệu đã vượt xa tầm thường cùng giai linh bảo. Bởi vì chủ tài là cửu thiên tức ngưỡng, xuất hiện lên huyền hoàng, lại ẩn chứa chuẩn mực quy củ chi năng, vân đạo liền vì hắn mệnh danh là Huyền Hoàng Trường Giới Tiên. Nguyên Thủy âm thanh nghiêm túc, roi này không nặng sát phạt, lại chuyên đánh nguyên thần, quất roi đạo tâm. Vị thứ nhất roi, nhẹ thì nguyên thần chấn động, đạo cơ bất ổn, nặng thì nghiệp lực hiển hóa, tu vi rút lui. Càng năng lực ánh chiếu bị phạt người trong lòng ác niệm, khiến cho không chỗ che thân. Tại Tam Thanh môn bên trong, đối với huyền môn đệ tử càng có hiệu quả, thấy roi như thấy môn quy, như thấy sư trưởng. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Huyền Trần, nhắc nhở nói, "Trần Nhi, hôm nay đem roi này bàn cho ngươi, nhìn ngươi thiện dụng chi, giữ thân lấy chính, chấp pháp lấy công. Dùng cái này roi, hộ ta Côn Luân danh dự, chính ta huyền môn môn phong. Sứ đạo trích khuất phục, sứ lương tài quy tâm." Huyền Trần hít sâu một hơi, cảm nhận được kia huyền hoàng trường giới tiên truyền đến trận trận kêu gọi cùng tán đồng cảm giác, hắn tiến lên một bước, rồi ra hai tay, trịnh trọng đem kia lơ lửng thần tiên nắm trong tay. Vào tay hơi trầm xuống, một cỗ ấm áp thành thật chất phát, nhưng lại mang theo nghiêm nghị chi uy lực lượng theo cánh tay truyền vào nội tâm, cùng hắn tự thân thái thanh tiết lực, huyền môn khí vận hoàn mỹ giao hòa, giống như bảo vật này thiên sinh nên do hắn chấp trưởng. Đệ tử Huyền Trần, xin nghe sư thúc dạy bảo. Huyền Trần cầm trong tay huyền hoàng trường giới tiên, đối với Nguyên Thủy thật sâu cúi đầu, định công phụ sư thúc kỳ vọng cao, dùng cái này roi hộ đạo thống, cửa chính quy. Tốt. Nguyên Thủy mỉm cười gật đầu, lại đi thật tốt tế luyện, quen thuộc khả năng. Côn Luân tương lai an bình, hệ ngươi thân. Đúng, sư thúc. Đệ tử cáo lui. Huyền Trần lại bái, cầm trong tay mới được huyền hoàng trường giới tiên, rời khỏi Ngọc Thanh Cung. Xuất cung môn, hắn cũng không ngay lập tức trở về Huyền Trần Điện, mà là tâm niệm khẽ động, hướng về Thượng Thanh Cung chỗ khu vực bước đi. Hắn muốn tận mắt xem xét, trải qua mấy ngàn năm chỉnh đốn, cùng với lúc trước hắn lập uy sau đó, nơi đây bây giờ là gì quan cảnh. Cưới mây bay đi vào Thượng Thanh Cung bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, Huyền Trần trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành tán thành. Chương 73, dặn dò đã bảo, thì thâm xuống núi. Chương 73, dặn dò đã bảo, thì thâm xuống núi. Chỉ thấy nguyên bản bị phá hư núi rừng đã khôi phục, thậm chí càng thêm xanh um tươi tốt, hiện nhiên là di thực càng có linh tính tiên thực. Trong không khí tràn ngập hỗn tạp yêu khí cùng huyết tinh sát khí dường như tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó là tinh thuần thượng thanh tiên linh chi khí. Đã từng mơ hồ có thể nghe đoán niệm nói nhỏ vậy đã không thấy, trong núi dòng nước dốc rách, thanh tịnh thấy đáy, có linh ngư chơi bừa. Mặc dù vẫn có thể cảm nhận được một ít yêu tộc đệ tử đặc hữu khí tức, nhưng cũng thu liễm rất nhiều, không còn như vậy trương dương tùy ý. Tất cả khu vực mặc dù không kịp Ngọc Thanh Cung bên ấy trật tự rành mạch, nhưng cũng rực rỡ hẳn lên, khôi phục tiên gia phúc địa vốn có thanh linh cùng tường hòa. Nhìn tới đa bảo sư đệ, ngược lại là dụng tâm. Huyền Trần thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, nhất đạo độn quang từ phía dưới giữa rừng núi dâng lên, rơi vào Huyền Trần trước mặt, hiện lộ ra đa bảo đạo nhân thân hình. Đa bảo nhìn thấy Huyền Trần, liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến đại sư huynh. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Trần trong tay kia cái tản ra uy nghiêm khí tức Huyền Hoàng Trường Tiên, trong lòng không khỏi run lên, cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Đại sư huynh thế nhưng đến tuần sát. Đa bảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết đối với chỗ này hiện trạng đã thỏa mãn. Sư đệ xin nghe đại sư huynh phân phó, không dám có chút lười biếng. Huyền Trần gật đầu một cái, giọng nói bình hòa rất nhiều, "Ừm, thật có đổi mới, đa bảo sư đệ khổ cực. Năng lực khôi phục đến tận đây, ngươi không thể bỏ qua công lao." Đạt được Huyền Trần khẳng định, đa bảo trên mặt lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, đều là đại sư huynh lập quy nghiêm minh, sư đệ chỉ là phụ mệnh hành sự thôi. Huyền Trần giơ tay lên bên trong Huyền Hoàng Trường Giới Tiên, đối với đa bảo nói, "Đây là Ngọc Thanh sư thúc vừa rồi ban thượng chi bảo, tên là Huyền Hoàng Trường Giới Tiên chuyên môn quản lý môn quy chấp trưởng, trưởng trị bất tài. Ngươi lại truyền lời tại các sư đệ sư muội, liền nói môn quy đã lập, nhìn mọi người tự giải quyết cho tốt, chuyên cần đạo đức, chớ có sai lầm." Thanh âm hắn không cao, lại mượn nhờ pháp lực, rõ ràng truyền khắp tất cả Thượng Thanh Cung khu vực, nhường rất nhiều âm thầm chú ý nơi đây đệ tử cũng nghe được rõ ràng. Đa bảo nhìn kia Huyền Hoàng lưu truyền, đạo vận uy nghiêm thần tiên, chỉ cảm thấy nguyên thần cũng hơi run rẩy, đội bằng đáp, "Vâng, đại sư minh." Sư đệ định đem đại sư minh chi ngôn tương tận truyền đạt cho mỗi một vị đồng môn. Như thế thuận tiện, Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, đối với đa bảo khẽ gật đầu, lập tức quay người, hóa thành thành quang quay trở về Huyền Trần điện. Về đến trong điện, Huyền Trần trước tiên liền bắt đầu tế luyện cái này Huyền Hoàng Trường Giới Tiên. Bảo vật này vốn là ẩn chứa hắn một sợi khí vận thần thức, lại cùng huyền môn pháp độ tương liên, tế luyện lên thuận lợi đến kỳ lạ, cơ hồ là nước chảy thành sông. Chẳng qua mấy ngày công phu, hắn liền đã xem trong đó cấm chế sơ bộ luyện hóa, có thể như ý thúc đẩy. Cầm trong tay thần tiên, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó mênh mông uy năng cùng đặc biệt phát tác, Huyền Trần trong lòng đối với quản lý Côn Luân môn nhân càng nhiều hơn mấy phần sức lực. Nhưng mà, đều tại đầu hắn bước nắm giữ Huyền Hoàng Trường Giới Tiên sau đó, một cái ý niệm trong đầu lại không thể ức chế mà hiện hiện trong lòng, xuống núi. Lão sư Thái Thanh cưỡi châu du lịch, Thông Thiên sư thúc mang theo Quỷ Ngưu đi xa, Nguyên Thủy sư thúc trấn thủ Côn Luân, nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn hiểu rõ, Hồng Hoang đại địa Vu Yêu lượng kiếp đang không ngừng lên men, gây xôn xao, thăng cấp. Hắn người bị thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, lại muốn tìm kiếm tự thân tiến thêm một bước con đường, một mực cuốn thủ Côn Luân, cũng không phải là kế lâu dài. Bây giờ Côn Luân Sơn môn quy vừa lập, có Huyền Hoàng Trường Giới Tiên nơi tay, có Nguyên Thủy sư thúc ủng hộ, trong thời gian ngắn làm không đại loạn, đúng là hắn lần nữa xuống núi thời cơ tốt. Quyết tâm cố định, Huyền Trần không do dự nữa. Hắn lặng yên thu hồi Huyền Hoàng Trường Giới Tiên, cũng không kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Nam Cực, đa bảo cũng không báo cho biết. Chỉ là trong Huyền Trần điện lưu lại nhất đạo thần thức ấn ký, mà Huyền Trần thân hình như nhất đạo khói xanh, lặng yên không một tiếng động rời đi Huyền Trần điện, tránh đi tất cả có thể ánh mắt, lặng yên hạ Côn Luân Sơn. Đứng ở ngoài núi, nhìn lại kia nguy nga liên miên, muôn hình vạn trạng tổ mạch, Huyền Trần hít sâu một hơi, quay người, ánh mắt nhìn về phía kia rộng lớn bát ngát hồng hoang tây bộ. Hắn cũng không lái chói mắt đột quang, chỉ là thi triển tầm thường đẳng vân chi thuật, thu liễm quanh thân đại bộ phận khí tức, như là một cái tầm thường đạo sĩ tha phương, bước ra một bước, thân ảnh liền đã ở bên ngoài mấy chục dặm, kiên định không thay đổi mà, một đường hướng tây mà đi. Vân dưới đường, có phải không đoạn hướng về sau bay lượn núi non sông ngòi, là mơ hồ truyền đến Vu Yêu tranh đấu sát phạt thanh âm. Chỉ thấy Huyền Trần rời Côn Luân, thu lại một thân kinh thế hai tục tu vi khí cơ, giống như tầm thường dạo chơi luyện khí sĩ loại, lái một đóa không đáng chú ý thanh vân, thản nhiên đi về phía tây. Hắn cũng không tận lực truy cầu tốc độ, ngược lại cố ý phóng chậm lại bước chân, đem lần này đi về phía tây coi như một hồi đối với Hồng Hoang thiên địa, đối tự thân đạo tâm ma luyện cùng xem kỹ. Một đường đi tới, vượt qua vô tận sơn hà. Đông phương nơi, bởi vì tới gần Bất Chu Sơn tiên trụ, lại trải qua Long Hán, ma đạo rất nhiều đại kiếp di trạch, mặc dù kinh Vu Yêu mấy năm liên tục chinh chiến, mặt đất chi thượng cảnh hoang tàn khắp nơi chỗ rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, thiên địa linh cơ còn tính dồi dào, sông núi mạch lạc ở giữa vẫn có thể cảm nhận được kia phần thuộc về trong Hồng Hoang bàng bạc cùng trầm trọng. Danh sơn đại xuyên trong, chợt có ẩn thế đại năng khí tức như tiềm long đại uyên, tối nghĩa khó hiểu, cũng có kia mới lập yêu tộc cứ điểm, yêu vân chiếm cứ, cờ sĩ pháp phối, tuần tra tiểu yêu không chế yêu phòng, gào thét lui tới, sát khí bừng bừng. Càng đi đi về phía tây, thiên địa cảnh tượng liền lặng lẽ phát sinh biến hóa. Linh khí mức độ đậm đặc lấy không dễ dàng phát giác tốc độ chậm rãi hạ xuống, mặc dù vẫn hơn xa hậu thế, nhưng so với Côn Luân tổ mạch, Bất Chu thiên trụ như vậy dường như hóa lỏng, đạo vận do trời sinh môi trường, đã là có vẻ mỏng manh rất nhiều. mặt đất chi thượng sinh cơ dường như cũng không bằng Đông Phương như vậy phồn thịnh cùng dã, nhiều hơn một phần thê lương cùng cổ sơ. Vu yêu lưỡng tộc tranh đấu dấu vết vẫn như cũ đâu đâu cũng thấy, nổ tung sơn hà, cháy đen thổ địa, lưu lại thần thông pháp lực ba động, nói lượng kiếp tàn khốc. Thậm chí có chút địa vực, bởi vì đại năng tranh đấu hoặc tiên thiên trận pháp ảnh hưởng, tạo thành tuyệt linh nơi, độc trướng đầm lầy và hiểm ác môi trường, bình thường sinh linh khó mà tới gần. Huyền Trần giữ vững không gây nên quả, yên lặng xem biến đổi nguyên tắc, gặp được quy mô hơi lớn vu yêu xung đột, hoặc là khí tức quỷ quái hung hiểm chi địa, tất cả trước giờ đi vòng, tránh được nên tránh. Có khi xa xa trông thấy yêu tộc đại quân kết trận mà đi, sát khí ngút trời, mục tiêu nhắm thẳng vào nơi nào đó vu tộc bộ lạc. Có khi lại thấy vu tộc cự kình hiện hóa chân thân, thao xà lộng long, khí huyết như hỏa lò, cùng yêu thần chiến đến thiên băng địa liệt. Hắn tất cả như một cái lạnh lùng khách qua đường, ẩn vào đám mây, lặng lặng quan trì, thể ngộ lấy tiên liều mạng tranh đấu ở giữa bắn ra lực lượng bản chất cùng kiếp khí tràn ngập ở dưới thiên địa gào thét. Mấy ngàn năm thời gian, liên tại dạng này nhìn như chẳng có mục đích du lịch trong lặng yên trôi qua. Đối với tuổi thọ kéo dài đại la kim tiên mà nói, mấy ngàn năm có thể chỉ là một lần hơi dài bế quan, nhưng tại Huyền Trần, này mấy ngàn năm cước đạp thực địa, tận mắt nhìn thấy hồng hoang chân thực lữ trình, lại làm cho cái kia khỏa bởi vì ở lâu côn luân thánh cảnh, người bị trọng bảo mà có thể sinh ra một tia tiêu căng chi tâm triệt để lắng đọng xuống. Ánh mắt của hắn càng thêm sâu thẳm bình thản, khí tức càng thêm nội liễm hòa hợp, đạo tâm tại chứng kiến phân tranh, sinh tử, hương suy trong, bị mai càng thêm thông thấu cứng cỏi, mơ hồ đụng chạm đến một tia không làm mà chỉ thuận theo tự nhiên thái thanh chân ý chương 74, đến bạn Thọ Sơn, bái kiến trấn nguyên chương 74, đến bạn Thọ Sơn, bái kiến trấn nguyên một ngày này, Huyền Trần chính hành đến một mảnh khí tượng có chút kỳ lạ khu vực. Phía trước trên đường chân trời, dãy núi dần dần lên, mặc dù không giống Côn Luân như vậy nguy nga tiếp trời, nhưng cũng núi non trùng điệp, kéo dài không biết mấy vạn dặm. Kỳ lạ nhất là, nơi đây linh khí không còn như trước đó đi về phía tây trên đường như vậy hiện ra suy giảm chi thế, ngược lại trở nên dị thường sinh động cùng tinh thuần, trong không khí tràn ngập một cỗ làm người tâm thần thanh thản tươi mát chi khí, mang theo thảo một mùi thơm ngát cùng mặt đất trầm trọng bất luật. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong núi cổ một che trời, xanh úng tươi tốt, linh tuyển thác nước tô điểm trong đó, thiên chi cỏ ngọc sinh tại bờ sườn núi, linh lộc ngập chi, tiên hạc tường không, cảnh sắc an lành yên tĩnh tiên gia khí tượng, cùng ngoại giới vu yêu chinh phạt, sắc khí tràn ngập cảnh tượng phảng phất giống như hai thế giới. Càng có một cỗ ẩn mà không phát, lại mênh mông như biển, âm thầm dường như nhạc tiên tiên mậu thổ tinh hoa khí tức, tràn ngập tại toàn bộ dãy núi địa mạch chỗ sâu, bổ dưỡng bản vật, vững chắc lấy sơn hà, có thể phiến địa vực này giống như trở thành lượng kiếp phong hỏa trong một chỗ khó được tịnh thổ. Huyền Trần lòng có cảm giác, dừng lại đám mây, đứng ở một ngọn núi chi đỉnh, quan sát tỉ mỉ lấy mảnh này kỳ dị dãy núi. Hắn chỉ quyết hơi bóp, thâm vận ngọc thanh tôi toán chi pháp, lần theo kia đặc biệt mậu thổ khí tức cùng thiên địa đạo tắc mạch lạc thôi diễn. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng kinh ngạc. Nơi đây, đúng là Vạn Thọ Sơn. Huyền Trần thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia giật mình cùng kính ý Vạn Thọ Sơn. Hồng Hoang đại năng, giữ thế đồng quân, địa tiên tri tổ, trấn nguyên đại tiên đạo tràng. Về vị này đại tiên truyền thuyết, Huyền Trần ở kiếp trước đã nghe. Hắn là tiên tiên mậu thổ chi tinh hóa hình, theo hầu thâm hậu vô cùng, chấp trưởng tiên tiên linh bảo địa thư, có thể điều động Hồng Hoang đại địa mạch lạc chi lực, phòng ngự vô song, càng thêm hắn tính tình cao khiết, không mộ quyền thế, không dính nhân quả, tại này Vạn Thọ Sơn trong thanh tu, bối phận cực cao, chính là tam thanh, nữ hoa và thánh nhân, cũng lấy vì đạo hữu, bình đẳng luận giao. Tất nhiên đi ngang qua nơi đây, há có không tới tiếp lý lẽ? Huyền Trần thầm nghĩ trong lòng, lại không luận chấn nguyên tử thân mình tu vi cùng địa vị đáng giá mời trọng, riêng là hắn trong tay nhân sâm quả thụ, chính là hồng hoang độc nhất vô nhị linh căn, kết xuất thảo hoàn đan, nhân sâm quả, ngửi một chút có thể sống 306, ăn một cái có thể sống 47.000 năm, càng năng lực tăng tiến đạo hạnh, huyền diệu vô tận. Về công về tư, cũng làm đến nhà thăm. Hắn chỉnh lý một chút áo mũ, đem khí tức quanh người điều chỉnh được càng thêm bình thản tự nhiên, lúc này mới đè xuống đám mây, rơi vào trước núi, dọc theo một cái bị giẫm đạp được bóng loáng như ngọc thềm đá, đi bộ lên núi, bày ra đối với chủ nhân xem trọng. Đường núi bốn lượng, cảnh trí thanh lũ hai bên kỳ hoa dị thảo vô số, tất cả ẩn linh tính, có kia mở linh trí chi mã, tham ba giữa rừng núi chơi bừa, thấy Huyền Trần đi ngang qua, cũng không sợ hãi, ngược lại hiếu kỳ nhìn quanh. Trong núi linh khí mở mịt thành ngụ, hút vào một ngụm liền cảm giác thần thanh khí sảng. Càng lên cao được, cô kia tiên tiên mậu thổ tinh hoa khí tức liền càng ngày càng nồng đậm thành thật chất phát, khiến người ta cảm thấy cước đạp thực địa, tâm thần an bình. Đi tới giữa sườn núi, phía trước vân vụ cuốn lượn quanh chỗ, hiện ra một tòa xưa cũ đạo quán. Cửa quan cũng không to lớn, lại tự có một cỗ tuyên cổ trường tồn, vạn pháp bất xâm đạo vận. Cạnh cửa chi thượng treo một biển, thượng thư ba cái huyền ảo đạo văn, ngũ trang quan. Cửa quan hai bên, mỗi nơi đứng lấy một vị đồng tử. Hai vị này đồng tử, sinh mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, thân xuyên đạo bảo màu xanh nhạt, đầu trải song búi tóc, quanh thân linh khí dạng dào, lại cũng có chân tiên tu vi. Bọn hắn thấy Huyền Trần đi bộ mà đến, khí độ bất phàm, trong mắt cũng không vẻ ngoài ý muốn, ngược lại như là sớm đã chờ đợi đã lâu. Đợi Huyền Trần đến gần, hai vị đồng tử cùng nhau tiến lên một bước, đánh một cái chắp tay. Bên trái vị kia hơi lớn tuổi đồng tử mở miệng, âm thanh thanh thuy êm tai, tới thế nhưng từ Côn Luân Sơn mà đến, Huyền Trần đạo hữu. Huyền Trần nghe vậy, trong lòng hơi ngạc nhiên. Chính mình chuyến này cũng không trước giờ thông truyền, lại thu liễm khí tức, hai vị này đồng tử có thể một ngụm bạch trần lai lịch của mình. Hắn dừng bước lại, chắp tay đáp lễ lại, thái độ khiêm hòa, bần đạo chính là Côn Luân Sơn Huyền Trần. Không biết hai vị tiểu đồng làm sao biết được. Bên phải vị kia đồng tử cười hì hì tiếp lời nói, lão gia một canh giờ trước liền đối với chúng ta nói, hôm nay có quý khách từ Đông Phương Côn Luân thánh cảnh mà đến, là Tam Thanh đạo huynh môn hạ cao tốc, để cho chúng ta ở đây chờ đón. Đạo hữu đã là Huyền Trần, vậy liền không sai. Bên trái đồng tử cũng là gật đầu, nhưng người tránh ra con đường, làm ra dấu tay xin mời, Huyền Trần đạo hữu, mời theo chúng ta đi vào, lao ra đã ở trong điện chờ. Làm phiền hai vị tiểu đồng dẫn đường. Huyền Trần trong lòng đối với Chấn Nguyên Tử thần thông càng nhiều hơn mấy phần kính nể, vậy không chối từ, đi theo hai vị đồng tử, cất bước bước vào ngũ trang quan. Quan trong có động tiên khác, không gian xa so với từ ngoại giới nhìn qua còn bao la hơn. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, bố cục tinh xảo tự nhiên, không bàn mà hợp thiên đạo. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng một loại đặc biệt thảo một mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Làm người khác chú ý nhất là, trong quan đâu đâu cũng thấy các loại chân quý linh căn dị thảo, rất nhiều đều là ngoại giới sớm đã tuyệt tích chủ loại, ở đây lại sinh dung nhan cực kỳ ưu tùm, không còn nghi ngờ gì nữa nhờ vào nơi đây nồng đậm đến cực điểm tiên tiên mậu thổ tinh khí cùng chủ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng. Vòng qua mấy tầng sân nhỏ, đi vào một tòa khí thế hùng vĩ nhưng lại cổ phát vô hoa chủ điện trước đó. Cửa điện rộng mở, bên trong vân sàng bộ đoàn, bày biện đơn giản. Hai vị đồng tử tại trước cửa điện dừng bước lại, không người nói, lao ra, Huyền Trần đạo hữu đã đến. Mời vào. Một cái ôn hòa trầm trọng, giống như cùng dưới chân mặt đất cộng hưởng âm thanh từ trong điện truyền ra. Huyền Trần sửa sang lại tâm thần, cất bước bước vào trong điện. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong điện chủ vị bên trên giường mây, ngồi ngay ngắn một vị đạo nhân. Người này thân xuyên màu vàng hơi đỏ bát quái đạo bào, khuôn mặt xưa cũ, ba lọn râu dài bay là tả trước ngực, hai con ngươi lúc khép mở hình như có sơn hà diễn biến, mặt đất chìm nổi chi tượng, khí tức quanh người cùng tất cả vạn thọ sơn, thậm chí vô biên mặt đất mơ hồ tương liên, hùng hậu bằng bạc, sâu không lường được. Đỉnh đầu mơ hồ có huyền hoàng chi khí rủ xuống, tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Chính là kia giữ thế đồng quân, địa tiên chi tổ, Chấn Nguyên đại tiên. Mà dưới Chấn Nguyên tử đầu bên trái bồ đoàn bên trên, còn ngồi một vị thân xuyên đại hồng bát quái đạo bào, khuôn mặt vui tính, chưa từng nói trước lời, có vẻ có chút hào sảng nhiệt tình nói người. Đạo nhân này khí tức cũng là mênh mông, mặc dù không kịp Chấn Nguyên tử như vậy cùng địa mạch nhất thể, lại tự có một cỗ tiêu giao thiên địa, như mây dường như phong thoải mái ý cảnh, thình lình chính là kia hồng hoang đệ nhất người hiền lành, cũng là người mang hồng mông tử khí, Hồng Vân lão tổ. Huyền Trần không dám sơ suất, tiến lên mấy bước, đối với chủ vị Chấn Nguyên tử không người làm một đại lễ, âm thanh réo rắt mà cung kính, Côn Luân Sơn vãn bối đệ tử Huyền Trần, bái kiến Chấn Nguyên đại tiên. Nghỉ, lại chuyển hướng Hồng Vân lão tổ, đồng dạng cung kính hành lễ, bái kiến Hồng Vân tiền bối. Chương 75, ba người trò chuyện, phẩm nhân xâm quả. Chương 75, ba người trò chuyện, phẩm nhân xâm quả. Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ thấy Huyền Trần cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nôn tử kính cẩn, trong mắt tất cả toát ra vẻ tán thưởng. Chấn Nguyên tử kia xưa cũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ôn hòa, thư nhấc tay phải, một cỗ hùng hậu lưu hòa lực lượng liền đem Huyền Trần nâng lên, trong miệng cười nói, Huyền Trần tiểu hữu không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Ngươi là Tam Thanh đạo huynh cao túc, huyền môn tuấn kiệt, năng lực đến ta này núi hoang gia quan, là bần đạo vinh hạnh. Hồng Vân lão tổ càng là hơn cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng, mang theo cái kia đặc hữu nhiệt tình cùng cởi mở, đúng thế đúng thế. Tại Tử Tiêu cung bên trong liền cảm giác tiểu tử ngươi linh tú nội ẩn, là bất phàm, hôm nay còn gặp lại, quả nhiên khí độ càng hơn trước kia. Đến chỗ này liền cùng đến nhà một dạng, chớ có câu thúc, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Huyền Trần cảm nhận được hai người thiện ý, trong lòng ấm áp hơi sinh, lần nữa chắp tay cảm ơn, lúc này mới dưới Chấn Nguyên tử đầu phía bên phải trên một chiếc bồ đoàn bình yên ngồi xuống. Này bồ đoàn nhìn như phổ thông, sau khi ngồi xuống đã có một cô ôn nhuận thành thật chất phát mậu thổ tinh khí từ đuôi đến đầu, chậm rãi tẩm bổ nhục thân cùng nguyên thần, làm lòng người thần yên tĩnh, tư duy cũng giống như nhanh nhẹn mấy phần, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải bất phàm. Sớm có kia thông minh đồng tử dâng lên trà thơm, cháo bột thanh tịnh, dị hương sông vào mũi, chính là lấy vạn thọ sơn đặc hữu linh trà ngâm chế, uống chi có thể thành tâm mắt sáng, gột rửa pháp lực bụi bặm. Chấn Nguyên tử cầm trong tay chén trà, nhẹ nhàng kích thích đĩa xơi, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Huyền Trần, mở miệng hỏi, Huyền Trần tiểu hữu, ngươi không tại kia Côn Luân thánh cảnh thanh tu, làm sao có rảnh du lịch đến tận đây Tây Phương chi địa? Thế nhưng dâng sư trưởng chi mệnh, có chuyện gì quan trọng? Huyền Trần phóng chén trà, thần sát thản nhiên, khẽ mỉm cười nói, hồi đại tiên lời nói, cũng không phải là phụng sư mệnh mà đi, chính là vãn bối tự giác tu hành đến bình cảnh, ở lâu trong núi, tuy được sư trưởng dạy bảo, lại khó tránh khỏi như hết ngồi đại giếng, không biết thiên địa rộng, cho nên từ biệt sư trưởng, xuống núi du lịch, muốn quan hồng hoang phong mạo, thể ngộ tình đời, ma luyện đạo tâm, tìm kiếm kia một tia đột phá cơ hội. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài điện xanh biết sân cảnh, tiếp tục nói, vãn bối từ Côn Luân mà ra, một đường đi về phía tây, thường thấy Vu Yêu chinh phạt, sơn hà vết thương, trong lòng cũng là cảm khái. Đi tới nơi đây, chợt thấy thiên địa linh khí chuyển thành tinh thuần tường hòa, dãy núi linh thú, đạo vận do trời sinh, hơn xa ven đường chứng kiến thấy. Vãn bối cảm thấy tò mò, liền bấm ngón tay suy tính, mới biết đúng là đến đại tiên đạo tràng vạn thọ sơn. Tất nhiên đi ngang qua bảo sơn, nếu không đến tiếp một chút chủ nhân, lắng nghe đại tiên dạy bảo, chẳng lẽ không phải thất lễ? Cho nên mạo muội tới trước quấy rầy. Những lời này vừa nói rõ chính mình du lịch nguyên do, lại không để lại dấu vết biểu đạt đối với vạn thọ sơn khí tượng ca ngợi cùng với đối với Chấn Nguyên tử tôn kính. Nghe được Chấn Nguyên tử vớt râu mỉm cười, liên tục gật đầu. Ha ha ha, tiểu hữu quá khiêm lượng. Chấn Nguyên tử cười nói, ngươi có thể biết được nơi đây linh tú, chính là hữu duyên. Hồng hoang quảng đại, lượng kiếp phía dưới, khó được một mảnh thanh tịnh nơi. Tiểu hữu năng lực đến, bần đạo trong lòng cũng là hoan hỉ. Một bên Hồng Vân lão tổ xen vào nói, Huyền Trần tiểu tử, ngươi thế nhưng tới. Chấn Nguyên lão hữu này vạn thọ sơn, không nói những cái khác, có một cọc bà bối, đây chính là độc bộ hồng hoang. Ngươi vừa đến, nếu là không nếm thưởng thức, chắc chắn coi như là hưởng công cái này gặp không may. Hắn nói chuyện lúc nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi hiểu nét mặt, có vẻ có chút buồn cười, nhưng cũng hòa tan trong điện nguyên bản hơi có vẻ chính thức nói chuyện không khí. Huyền Trần tự nhiên hiểu rõ Hồng Vân chỉ vật gì, trong lòng cũng là chờ mong, nhưng trên mặt hay là duy trì vãn bối khiêm tốn, cười nói, Hồng Vân tiền bối lời nói, thế nhưng kia nổi tiếng Hồng Hoang thảo hoàn đan. Vãn bối đã nghe danh từ lâu, như sấm bên tai, nghe nói 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới chín, ngắn đầu 1000 năm mới được ăn. Dường như này vào năm, chỉ kết được 30 quả, người nếu có duyên, được kia quả người một chút, đều sống 360 tuổi, ăn một cái, đều sống 47000 năm. Càng năng lực tăng trưởng pháp lực, thể ngộ đạo cảnh, quả nhiên là vô thượng chân phẩm. Trấn Nguyên Tử thấy Huyền Trần đối người nhân sâm biết quá tường tận, trong mắt tán thưởng càng đậm, cười nói, chẳng qua là một ít sơn thôn quả, đảm đương không nổi tiểu hữu như thế khen ngợi. Hồng Vân đạo hữu cái miệng này a, nhất là giấu không được chuyện. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng trong giọng nói cũng không trách cứ tâm ý, ngược lại mang theo lão hữu ở giữa trêu chọc. Hắn lập tức chuyển hướng hầu đứng ở một bên Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử, phân phó nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, hai người các ngươi về phía sau biên, dùng kim kích tự đánh xuống ba cái nhân sâm quả đến, cùng Huyền Trần tiểu hữu nếm thử một chút. Đúng, lao ra. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe vậy, trên mặt vậy lộ ra nụ cười, cung kính lên tiếng, quay người liền muốn rời đi. Hồng Vân lão tổ đội vàng nói thêm, đúng đúng đúng, nhiều đánh mấy cái. Huyền Trần tiểu tử đường xa mà đến, có thể không thể keo kiệt. Hắn ngược lại là đạo khách thành chủ, không chút khách khí. Trấn Nguyên Tử dở khóc dở cười liếc nhìn Hồng Vân một cái, đối với đồng tử phất phất tay, ra hiệu bọn hắn theo phân phó đi làm. Thanh Phong Minh Nguyệt nhận mệnh lệnh mà đi, trong điện bầu không khí càng thêm hòa hợp. Hồng Vân lão tổ là không chịu ngồi yên tĩnh tĩnh, lại lôi kéo Huyền Trần hỏi, Huyền Trần tiểu tử, ngươi vừa rồi nói một đường đi về phía tây, có thể thấy cái gì chuyện thú vị? Hoặc là gặp phải phiền phức gì? Nếu có kia mắt không mở trêu chọc ngươi, mặc dù báo lên ta Hồng Vân danh hảo. Hắn vô bộ ngực, một bộ ta bảo kê ngươi phòng khoáng bộ dáng. Huyền Trần trong lòng cười thầm, vị này Hồng Vân tiền bối quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy lòng nhiệt tình, thậm chí có chút vô cùng hồn nhiên ngây thơ. Hắn chắp tay nói, đa tạ tiền bối yêu thích. Vãn bối một đường đi tới, lo liệu sư trưởng dạy bảo, lấy tị thế thanh tu làm chủ, tận lực không dính nhân quả, ngược lại cũng chưa gặp được cái gì lớn phiền phức. Chỉ là thấy kia Vu yêu nhị tộc tranh đấu càng thêm kịch liệt, tiếp khí tràn ngập, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Này Hồng Hoang thiên địa, lúc nào mới có thể chân chính an bình? Trấn Nguyên Tử nghe vậy, than nhẹ một tiếng, tiếp lời nói, thiên địa lượng kiếp là thiên đạo vận chuyển, chiều hướng phát triển, không phải chúng ta có thể tùy tiện thay đổi. Vu yêu nắm thiên địa khí vận mà sinh, nhưng hắn tính năng ngược, tranh chấp không ngừng, lần này kết nạn cũng là định số. Chúng ta có thể làm, chính là giữ vững tự thân đạo thống, bảo hộ một phương sinh linh, chậm đợi kiếp ba quá khứ thôi. Hắn chấp trưởng địa thư, cùng đại địa mạch lạc tương liên, đối với Hồng Hoang kiếp khí cảm giác càng khắc sâu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tăng thương. Hồng Vân lão tổ vậy thu hồi mấy phần cho đùa chi sắc, thở dài, đúng vậy à, chém chém giết giết, khi nào là đầu? Hay là chúng ta như vậy, tiêu giao thiên địa, phẩm quả luận đạo, tới cũng nhanh sống. Hắn ngược lại là nghĩ thoáng, hoặc nói, bởi vì thiên tính tốt bụng, không thích tranh đấu, cho nên càng năng lực siêu nhiên bên ngoài. Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, phần lớn là Hồng Vân cùng Huyền Trần đang nói, Trấn Nguyên Tử ngẫu nhiên nói xen vào vài câu, nội dung liên quan đến Hồng Hoang kiến thức, tu hành cảm ngộ. Huyền Trần mặc dù tu vi không bằng hai vị đại năng, nhưng hắn thân làm tam thanh thủ đồ, kiến thức rộng rãi, lại kinh nghiệm bản thân nữ hoa tạo nhân, tự tiêu chính đạo và đại sự, trong lúc nói chuyện thường thường năng lực đánh trúng chỗ yếu hại, đưa ra độc đáo giải thích, lệnh Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân vậy khi thì gật đầu, thầm khen kẻ này quả nhiên bất phàm. Không bao lâu, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử đi mà quay lại, trong tay nâng lấy một cái đan bàn, trên bàn đệm lên khăn lụa, trên khăn nâng ba cái quả. Chương 76, lão tử thành thánh, thiên địa ăn mừng. Chương 76, lão tử thành thánh, thiên địa ăn mừng. Kia quả bộ dáng, tựa như chưa đầy 3 ngày hài đồng tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt, làn da trong suốt long lanh, mơ hồ tản ra mê người trắng muốt sáng bóng cùng không cách nào hình dung dị hương. Hương khí và mũi, Huyền Trần chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra, thể nội pháp lực hoạt bát bát mà tự động vận chuyển, nguyên thần thanh linh, giống như đối với thiên địa đạo tắc cảm giác cũng rõ ràng một phần. Chính là kia Hồng Hoang đệ nhất linh căn, nhân sâm quả thụ kết thảo hoàn đan, nhân sâm quả. Lao ra, quả mang tới. Thanh Phong Minh Nguyệt đem đan bàn dâng lên. Trấn Nguyên Tử mỉm cười đối với Huyền Trần nói, "Tiểu hữu, sơn tôn vật, không thành kinh ý, còn xin nhóm nhác." Hồng Vân lão tổ càng là hơn không kịp chờ đợi chính mình trước lấy ra một cái, cười nói, "Huyền Trần tiểu tử, mau nếm thử, bảo bối này thế nhưng qua cái thôn này là không có tiệm này." Huyền Trần nhìn trong mâm kia như là anh hài loại sinh động như thật nhân sâm quả, trong lòng cũng là tò mò cùng chờ mong cùng tồn tại. Hắn tuy biết vật này thần dị, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy tạo hóa thần kỳ. Hắn đứng dậy đối với Trấn Nguyên Tử lần nữa nói cảm ơn, đa tạ đại tiên trọng thượng, như thế linh quả, vạn bối nhận lấy thì ngại. Trấn Nguyên Tử khoát tay cười nói, không cần khách sáo, quả hái xuống chính là ăn, mau mời dùng. Huyền Trần lúc này mới đưa tay, từ trong mâm lấy ra một viên nhân sâm quả. Quả vào tay ôn nhuận, xúc cảm kỳ diệu, kia dị hương càng là hơn trực thấu thần hồn. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy chờ mong Hồng Vân cùng mặt mỉm cười Trấn Nguyên Tử, không do dự nữa, mở miệng nói, đã như vậy, vạn bối đều cùng tính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, hắn liền muốn đem nhân sâm kia quả tiến đến bên miệng, chuẩn bị nhấm nháp này Hồng Hoang nổi tiếng kỳ chân. Nhưng mà, ngay tại môi của hắn sắp chạm đến quả nháy mắt, oeng, một cỗ không cách nào hình dung, vô cùng mênh mông, áp đảo vạn vật chúng sinh chi thượng vô thượng uy áp, không có dấu hiệu nào từ cựu thiên chi thượng giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ tất cả Hồng Hoang thiên địa. Giờ khắc này, nhật nguyệt tinh thần giống như vì đó ảm đạm, thiên địa pháp tắc vì đó ngưng trệ. Vạn thọ sơn bên trong chim thú trùng ngư trong nháy mắt im lặng, núi rừng yên tĩnh. Ngũ trang quan bên trong, kia mở mịt linh khí giống như bị đông cứng, ngay cả thời gian đều tựa hồ chậm lại tốc độ chảy. Huyền Trần động tác dừng tại giữa không trung, trong tay nhân sâm quả khoảng cách môi chỉ có một tấc xa, hắn lại không cách nào lại di động mảy may. Cũng không phải là bị người giam cầm, mà là cố kia nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ, nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên khủng bố uy áp, nhường hắn, nhường trong điện trấn nguyên tử, Hồng Vân, nhường hồng hoang hàng tỷ sinh linh, cũng từ sâu trong linh hồn cảm nhận được một loại trước nay chưa có kính sợ cùng nhỏ bé. Trấn Nguyên Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng cùng kinh ngạc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu đỉnh điện, nhìn phía vô tận hư không. Hồng Vân lão tổ càng là hơn hoắc đứng lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, trong tay người kia nhân sâm cũng kém chút rớt xuống đất. Huyền Trần trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, cô uy áp này, hắn cũng không lạ lắm. Năm đó nữ hoa sư thúc tạo người thành thánh lúc, liền từng cảm thụ qua, chỉ là hôm nay như vậy to lớn, như vậy đơn thuần, như vậy gần sát hắn bản nguyên. Bởi vì này uy áp trong, ẩn chứa một cỗ hắn vô cùng quen thuộc thái thanh đạo vận. Một cỗ không làm mà trị, thanh tịnh tự nhiên ý cảnh, lại tại giờ phút này biến thành thống ngự và đạo, chí cao vô thượng thiên đạo uy nghiêm. Đúng lúc này, một cái bình thản, lạnh lùng, lại vang vọng tại hồng hoang toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn âm thanh, chậm rãi vang lên, chữ chữ như thiên đạo luân âm, ẩn chứa vô thượng pháp lực cùng đạo tác, ta là Hồng Quân đạo tổ môn hạ thủ đồ, Thái Thanh lão tử. Âm thanh có chút dừng lại, phản phất đang tuyên cáo một cái cố định sự thực, lại giống là tại trình bày một cái vĩnh hằng đại đạo pháp tắc. Này quan hồng hoang nhân tộc, dãy rủa cầu sinh, con đường mông muội. Ta cảm thiên đạo cơ duyên đã tới, đặc biệt lập một giáo, tên là người. Lấy tiên tiên chí bảo thái cực đồ, trấn áp nhân giáo khí vận. Truyền kim đan đại đạo, độ hữu duyên chúng sinh, minh tâm kiến tính, siêu thoát khổ hải. Từ đó, nhân giáo lập. Ta là Thái Thanh đạo đức thiên tôn. Âm thanh rơi xuống, cũng không phải là kết thúc. Ầm ầm. Cửu tiên chi thượng, huyền hoàng chi khí như là thác nước rủ xuống, tràn ngập ức vạn dặm hư không. Vô cùng vô tận tiên thiên linh khí điên cuồng hướng về một phương hướng nào đó hội tụ, diễn hóa xuất kim đăng, bối diệp, chuỗi ngọc, rủ xuống châu và ngàn vạn dị tượng. Từ khí đông lai ba vạn dặm, cuồn cuộn kéo dài, điểm lành chi khí tràn ngập thiên địa. Càng có hay không hơn bên cạnh công đức kim quang, như là thực chất hải dương màu vàng nóng, từ hư không sâu xa trong hiện lên, hắn bàng bạc mênh mông, lập tức có thể cùng ngày xưa nữ hoa tạo nhân chi công đức sánh ngang. Này công đức chia ra làm ba, đại bộ phận tràn vào kia tuyên cáo thanh âm đầu nguồn, một bộ phận về hướng kia tân sinh nhân tộc chỗ tụ họp, còn có một phần nhỏ, đúng là vượt qua vô tận không gian, rơi về phía Côn Luân Sơn phương hướng, dường như cảm ứng được kia huyền môn khí vận liên lụy. Tại đây vô cùng mênh mông tiên đạo công đức cùng bàng bạc khí vận ra chỉ phía dưới, cố kia vốn là bao trùm tất cả uy áp, lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng kéo lên, đột phá nào đó trong cõi u minh cực hạn. Một cỗ hoàn toàn mới, viên mãn, giữ đạo hợp chân khí tức, như là xuân phong hóa vũ, lại như cùng mặt trời mới lên ở hướng đông, trong nháy mắt thay thế trước đó uy áp, nhu hòa lại không thể kháng cự mà phất qua tất cả hư hoang. Vạn vật khôi phục, thảo mộc sinh trưởng tốt, cây khô gặp mùa xuân. Vô số kẻ ở bình cảnh tu sĩ, tại thời khắc này phúc đến thì lòng cũng sáng ra, rộng mở trong sáng. Tàn sát bừa bãi kiếp khí giống như đều bị cỗ khí tức này tạm thời áp chế, tịnh hóa. Hồng hoang chúng sinh, bất kể tu vi cao thấp, bất kể đang ở chỗ nào, bất kể chủng tộc bè cánh, giờ phút này tất cả sinh lòng hiểu ra, không tự chủ được hướng về cố khí tức kia chuyển đến phương hướng, không người con xuống, phát ra từ linh hồn mà tụ niệm, chúc mừng Thái Thanh Thánh Nhân chứng đạo hôn nguyên. Thánh võ vô cương, ngũ trang quan bên trong đại điện, viên kia trắng muốt nhân sâm quả vẫn như cũ dừng lại tại Huyền Trần bên môi một tấc chỗ, nhưng hắn đã toàn vẹn quên mất. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn đứng, cảm thụ lấy kia quét sạch thiên địa thánh nhân uy áp cùng mênh mông công đức, cảm thụ lấy kia quen thuộc vừa xa lạ Thái Thanh đạo vận hóa thành thống ngự vạn pháp thánh đạo pháp tắc. Lão sư, thành thánh, nhân giáo, dựng lên. Giờ khắc này, Huyền Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có cùng có vinh yên kích động, có đối với thánh nhân cảnh giới hướng tới, có đối người giáo tương lai suy nghĩ, càng có một tia hiểu ra, hồng hoang bố cục từ giờ trở đi đem hoàn toàn thay đổi. Mà chính hắn là Thái Thanh thánh nhân thủ đồ, nhân giáo đại sư mình, con đường tương lai, vậy chắc chắn tùy theo nhấc lên mới gọn sóng. Trong điện, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cũng phức tạp. Trấn Nguyên Tử chậm rãi đứng dậy, đối với Đông Vương trịnh trọng bái chào. Hồng Vân lão tổ vậy thu hồi ngày thường nhẹ thoát, thần sắc nghiêm túc, con mình hành lễ, gửi lời chào mỗi một vị truy càng hồng hoang bạn đường đánh xuống những chữ này lúc, trên màn hình còn dừng lại tại vừa biết xong chương tiết cuối cùng, cực kỳ giống ta giờ phút này nghĩ đối với mọi người nói lời nói, thấp thỏm trong bọc lấy quá nhiều chân thành. Quyết định viết hồng hoang vào cái ngày đó, ta lật ra thật nhiều năm trước tuần cũ ghi chép, bên trong nhớ kỹ vụn vặt ý nghĩ, nghĩ viết một phần không chỉ là chém chém giết giết hồng hoang, muốn cho mỗi cái góc sắc lựa chọn trong nhiều chút thân bất do kỳ trầm trọng, muốn cho những kia vượt qua vạn cổ chuyện xưa, năng lực nhiều chạm đến một điểm lòng người mềm mại. Từ đánh xuống chương 1, câu nói đầu tiên bắt đầu, ta dường như nâng lấy một khỏa cẩn thận từng ly từng tí tích lũy lên vi quang, vừa ngóng trông nó năng lực sáng một điểm, lại sáng một điểm, nhường càng nhiều người xem thấy, lại sợ chính mình không có bảo vệ cẩn thận này trùng sáng, cô phụ mọi người ấn mở quyển sách này lúc chờ mong. Ta nhớ được lần đầu tiên nhận được độc giả bình luận, ta đối với màn hình sửng sốt rất lâu, ngay cả đầu ngón tay đều có chút phát run, nguyên lai do ta viết tâm tình, thật có thể chuyển đến một người khác trong lòng. Vậy còn nhớ có vị bằng hữu mỗi ngày đều tại khu bình luận điểm danh, những kia lời đơn giản trở thành ta mỗi ngày thức đêm sửa bản thảo lúc ấm nhất trèo trống. Cuối cùng ta cảm thấy viết tiểu thuyết dường như cách màn hình cùng người nói chuyện phiếm, ta đem trong lòng chuyện xưa nói cho ngươi nghe, ngươi đem cảm thụ của ngươi giảng cho ta, tiểu này hai chiều xông lên, đây bất luận cái gì dữ liệu cũng chân quý. Có thể gần đây hậu trường đọc xong suốt từng chút một hạng, khu bình luận náo nhiệt cũng thiếu chút ít. Ta không có đi xoắn xuýt những con số kia, ngược lại lặp đi lặp lại đảo trước đó bình luận, từng lần một mà nghĩ, có phải hay không ta gần đây chuyện xưa chưa nói tiến trong lòng ngươi, có phải hay không ta viết quá gấp, lọt chút ít cái kia chậm rãi bày ra tâm tình, có phải hay không một nơi nào đó để ngươi cảm thấy không đúng vị lại không địa phương nói với ta. Những nghi vấn này như hòn đá nhỏ giống nhau nén ở trong lòng, ta mới đột nhiên đã hiểu, ta không nên chỉ vùi đầu viết, cẳng cái kia dừng lại nghe một chút thanh âm của ngươi, vì quyển tiểu thuyết này chưa bao giờ là ta một người độc thoại, là chúng ta cùng một chỗ một đoạn đường. Cho nên hôm nay, ta nghĩ nghiêm túc nói cho ngươi, nếu có ở đâu để ngươi cảm thấy không thoải mái, đừng nghẹn lấy có được hay không? Mặc kệ là cảm thấy tiết tấu quá nhanh hoặc quá chậm, vẫn cảm thấy nào đó tình tiết không có viết đấu, thậm chí chỉ là hôm nay đoạn này thấy vậy có chút buồn bực đều có thể tại khu bình luận nói cho ta biết. Không cần sợ nói ra sẽ để cho ta không thoải mái, vừa vặn tương phản, ngươi mỗi một câu ý kiến đều là đang giúp ta đem cố sự này càng biến đổi tốt. Ta không dám nói năng lực làm cho tất cả mọi người cũng thỏa mãn, nhưng ta bảo đảm, mỗi một đầu bình luận ta đều sẽ từng chữ nhìn xem, mỗi một cái đề nghị ta đều sẽ nghiêm túc cân nhắc, bởi vì ta nghĩ biết là có thể để ngươi vui lòng một mực đuổi tiếp chuyện xưa. Kỳ thực ta vậy thường thường sẽ bất an, sợ chính mình bút lực chưa đủ, không thể đem trong lòng hình tượng viết ra, sợ chính mình cân nhắc không chu toàn, để ngươi ở truy càng lúc cảm thấy mỏi mệt, càng sợ bởi vì ta sơ sẩy, để ngươi chậm rãi mất đi chờ mong. Mỗi lần viết không được lúc, ta đều sẽ đảo lộn một cái sớm nhất những kia bình luận, nhìn tác giả cố lên sẽ một mực truy lời như vậy, liền lại có tiếp tục viết dũng khí. Ta biết mình còn có rất nhiều không đủ, nhưng ta từ trước đến giờ không dám qua loa qua, mỗi một cái chương tiết, ta đều sẽ đổi nhiều lần, mỗi một chi tiết nhỏ, ta cũng muốn tận lực làm được để cho mình an tâm. Cuối cùng, cũng nghĩ cùng ngươi cầu một phần nho nhỏ ủng hộ. Nếu như cố sự này còn có thể để ngươi có một chút chờ mong, nếu như cảm thấy do ta viết những văn tự này, còn có đáng giá khẳng định địa phương, có thể hay không thuận tay cho tốt bình. Với ta mà nói, kia không bèn bèn là một cái dữ liệu, càng là hơn một phần ta không có chọn sai sức lực, là còn có người đang chờ ta đổi mới ôn hòa. Có thể chúng ta chưa từng gặp mặt, có thể chúng ta chỉ là tại trong quyển sách này gặp nhau, nhưng phần này bởi vì chữ viết mà lên kết nối, với ta mà nói đặc biệt chân quý. Tương lai đường còn dài, ta nghĩ tiếp tục đem cố sự này nói tiếp, cũng nghĩ tiếp tục đi cùng ngươi xuống dưới. Ta sẽ nỗ lực cải tiến thiếu sót của mình, sẽ dụng tâm hơn mà mài mỗi một cái chương tiết, chỉ hy vọng năng lực không cô phụ ngươi chờ đợi. Nếu như có thể, hy vọng khu bình luận năng lực lại náo nhiệt lên, chúng ta không cần trò chuyện phức tạp cốt truyện, dù chỉ là nói một câu hôm nay chương tiết cũng không tệ lắm, chờ mong ngày mai đổi mới với ta mà nói đều là lớn lao của vũ. Cảm ơn ngươi vui lòng đọc đến nơi đây, cảm ơn ngươi tại đông đảo trong sách lựa chọn bản này, càng cảm ơn ngươi vui lòng theo giúp ta đi đoạn này đường. Hy vọng ngươi cho ta một cái giữ lại cơ hội của ngươi. Chương 77, lại ra hai thánh, Côn Luân Thu Đồ. Chương 77, lại ra hai thánh, Côn Luân Thu Đồ. Trong điện kia vô cùng mênh mông thánh nhân uy áp chưa hoàn toàn tàn đi, giữa thiên địa quanh quần chúng sinh hạ tụng dư âm còn tại bên hai, Huyền Trần cầm trong tay nhân sấm quả, tâm thần vẫn đắm chìm trong lão sư Thái Thanh lão tử lập giáo thành thánh mang đến rung động cùng hiệu ra trong. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Bân lão tổ cũng mới vừa từ không người tuần lễ tư thế ngồi dậy, trên mặt kia phần ngưng trọng cùng sợ hai thán phục còn chưa hoàn toàn tan ra, lẫn nhau trong mắt cũng tràn đầy đối với thánh nhân cảnh giới hướng tới cùng đối với hồng hoang tương lai tình thế hỗn loạn suy nghĩ. Nhưng mà, thiên đạo vận chuyển, đại thế như nước thủy triều, cũng không cho phương thiên địa này quá nhiều cơ hội thở dốc. Ngay tại Thái Thanh thánh nhân kia thanh tịnh vô vi, nhưng lại thống ngự vạn pháp thánh đạo khí tức vẫn như cũ tràn ngập tại cửu thiên thập địa, kia quần quận ba vạn dặm tử khí chưa hoàn toàn dung nhập hư không, kia vô lượng huyền hoàng công đức chi khí còn tại mơ hồ chấn động thiên đạo pháp tắc lúc, ông lại là một cỗ bàng bạc vô cực, uy nghiêm lừng lẫy uy áp, từ cái này Côn Luân Sơn phương hướng, ầm vang giáng lâm. Cỗ uy áp này, cùng Thái Thanh thánh nhân vô vi mênh mông khác nhau, nó càng rõ rệt đường hoàng chính đại, trật tự nghiêm nghị, mang theo một loại trải vớt âm dương, giới định thanh trọng, giữ gìn thiên đạo cương thường vô thượng ý chí. Giống như giữa thiên địa quy tắc pháp lý tại thời khắc này đều bị ngưng tụ, bị cương điệu, vạn vật các gan kỳ vị, không để cho mảy may đi quá giới hạn cùng hỗn loạn. Vũ trang quan bên trong, kia nguyên bản bởi vì quá thanh thành thánh mà qua loa bình phục linh khí lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, điện trên xà nhà ẩn có thanh quang lưu chuyển, dường như tại hô ứng này hoàn toàn mới thiên đạo uy nghiêm. Huyền Trần trong tay nhân sâm quả tản ra dị hương giống như đều bị cỗ uy áp này tạm thời áp chế xuống. Đúng lúc này, một cái nghiêm túc rộng lớn, mang theo kim thạch thanh âm, giống như năng lực phán quyết vạn vật vận mệnh âm thanh, theo sát uy áp sau đó, vang vọng hùng hoàng, bản cổ khai thiên, âm dương phân hóa, thiên đạo có thứ tự, vạn vật có thượng. Ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Hồng Quân đạo tổ môn hạ lần đồ. Âm thanh hùng vĩ, mang theo chân thật đáng tin quyền uy. Này cảm thiên đạo diễn hóa, chúng sinh cầu đạo, nhưng căn hành không đồng nhất, nhân quả cuốn thân. Ta đặc biệt lập một giáo, tên là Xiển. Xiển ngươi, minh vậy. Thuận thiên đứng nhân, trình bày thiên đạo chỉ lý. Làm chọn cái kia được thâm hậu, phúc duyên kéo dài, tâm tính thuần lương người, thủ lấy vô thượng đại đạo, giữ gìn thiên đạo cương thường. Ta lấy tiên tiên trí bảo bản cổ phiên chấn áp Xiển giáo khí vận. Từ đó, Xiển giáo lập. Âm thanh rơi xuống, như là quá thanh thành thánh lúc bình thường, cửu thiên chi thượng tái sinh dị tượng. Tuy không kia quần quận vô biên huyền hoàng công đức hải, đã có vô lượng trong trẻo tiên quang từ hư không rủ xuống, diễn hóa xuất kim đăng vạn đĩa, chuỗi ngọc ngàn đầu, khánh vân và đóa, càng có rồng bay phượng múa, kỳ lân hiến thụy chi hư ảnh, hiển lộ rõ ràng hắn bản cổ chính tông, thuận theo thiên mệnh chi chính thống khí tượng. Rồi giao thiên đạo công đức lần nữa hiện lên, mặc dù không kịp lao tử lập nhân giáo dẫn động nhân tộc khí vận như vậy mênh mông, nhưng cũng vượt xa tầm thường, đại bộ phận dung nhập nguyên thủy thiên tôn thể nội, tiểu bộ phận vẩy hướng Côn Luân Sơn, cổ vũ hắn xiển giáo khí vận. Tại đây đường hoàng công đức cùng xiển giáo khí vận ra chỉ dưới, hơi thở của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt xông phá gông cùng xiềng xích, cái kia vốn là nghiêm nghị uy nghiêm ý chí cùng thiên đạo triệt để giao hòa, biến thành lại một đường viên mãn vô hạn, vạn kiếp bất diệt thánh đạo pháp tắc. Ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại một vị thánh nhân sinh ra. Hồng Hoang chúng sinh lần nữa cảm nhận được kia linh hồn phương diện uy áp cùng tác động, sôi nổi lần nữa hướng về Côn Luân Sơn phương hướng triều bái, chúc mừng Ngọc Thanh thánh nhân chứng đạo hôn nguyên. Thánh võ vô cương. Huyền Trần kích động trong lòng càng đậm, hắn cảm nhận được rõ ràng cô kia quen thuộc Ngọc Thanh đạo vận biến thành thánh đạo, uy nghiêm càng hơn trước kia gấp trăm ngàn lần. Đó là hắn nhị sư thúc. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Dường như ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn kia xiển giáo lập dư âm chưa hoàn toàn tiêu tán, một cỗ khác hoàn toàn khác biệt, bén nhọn ngút trời, phảng phất muốn lấy ra thiên địa một chút hy vọng sống, đánh vỡ tất cả trói buộc bàng bạc kiếm ý cùng mỹ áp, từ Côn Luân Sơn một chỗ khác gầm vang một phát, xông lên tận chín tầng trời. Cỗ uy áp này, tràn đầy kiến ngạo, bất khuất, cùng vô hạn có thể. Nó không như Thái Thanh như vậy vô vi, không như Ngọc Thanh như vậy có thứ tự, mà là mang theo một loại ta đạo tức thiên đạo bá đạo cùng quyết tuyệt, phảng phất muốn đem tự thân nói, là ấn giữa thiên địa. Một cái gieo rắc sục sôi, mang theo chạm phá tất cả trở ngại kiên quyết ý chí âm thanh, vang tận mây xanh, thiên đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất. Ta là Thượng Thanh Thông Thiên, Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tam đồ. Âm thanh như kiếm reo, mạnh mẽ. Này quan thiên địa vật vật, đều có một chút hy vọng sống. Đại đạo phía dưới, chúng sinh bình đẳng, đều có thể vấn đạo siêu thoát. Ta đặc biệt lập một giáo, tên là Đoạn. Đoạn người, lấy vậy, lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống, là chúng sinh khai vạn thế chi đạo đồ. Ta giáo dạy dỗ không phân biệt loại người, phàm có lòng hướng đạo người, bất kể xuất thân, bất luận nền móng, đều có thể vào môn hạ của ta, tập ta đại đạo. Ta lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ trấn áp tiệt giáo khí vận. Từ đó, tiệt giáo lập. Ầm ầm. Theo giọng thông thiên giáo chủ, giữa thiên địa sát khí giống như đều bị dẫn động, tứ đạo kinh thiên động địa kiếm ý hư ảnh bắt ngang thương cùng, mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, lại làm cho hồng hoang tất cả đại năng cũng cảm thấy nguyên thần một hồi đau đớn, giống như bị vô hình lợi kiếm chỉ. Đúng lúc này, là kia tượng trưng cho phá diệt cùng trọng sinh, chung kết cùng bắt đầu đặc biệt công đức kim quang giáng lâm, hắn tính chất dường như cùng tam thanh trước hai vị lại có chút khác biệt, càng hung hiểm hơn, càng thêm tràn ngập biến số. Này công đức dung nhập thông thiên thể nội, giúp đỡ đem kia tiệt tiên chi đạo triệt để thôi thăng chí thánh nhân chi cảnh. Ta là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, chúc mừng Thượng Thanh thánh nhân chứng đạo hôn nguyên. Thánh võ vô cương. Hồng hoang chúng sinh triều bái thanh âm đã mang theo chết lặng cùng thật sâu kính sợ. Trong vòng một ngày, tam thanh liên tiếp thành thánh, đây là cỡ nào rung động cảnh tượng. Huyền Trần đứng trong ngũ trang quan, cảm thụ lấy kia quen thuộc vừa xa lạ thượng thanh kiếm ý hóa thành thánh đạo, trong lòng đã là gợn sóng vạn trượng. Lão sư, nhị sư thúc, tam sư thúc, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tiếp lập giáo thành thánh. Huyền môn khí tượng, từ đó đem chân chính quân lâm hồng hoang. Mà hắn là tam thanh môn hạ thủ đồ, huyền môn tam đại đại sư mình, thân phận địa vị vậy như diều gặp gió, nhưng đầu vai trách nhiệm cũng có thể gặp phải nhân quả, vậy chắc chắn càng thêm nặng nề cùng phức tạp. Hắn vừa định đối với Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Bân cảm khái vài câu này kinh thiên biến cố, lại nghe được kia nghiêm túc uy nghiêm Ngọc Thanh thánh nhân thanh âm, lần nữa rõ ràng truyền vào mỗi một vị có lòng hướng đạo người trong tâm thần, mang theo một loại công khai tuyên cáo hứng thú. Ta xiển giáo vừa lập, là truyền đạo thống, chọn đồ thụ nghiệp. Nay đặc biệt tại 5.000 năm về sau, tại Côn Luân Sơn Ngọc Thanh cung ngoại bố trí vấn tâm đại trận một tòa. Trận này không thi pháp lực thần thông, chỉ hỏi hướng đạo chi tâm, căn tính phúc duyên. Phàm hồng hoang sinh linh, bất kể xuất thân, nếu có thể thông qua trận này khảo nghiệm, tâm tính thuần lương, căn hành thâm hậu người, đều có thể bái nhập ta chi xiển giáo môn hạ, tập ta Ngọc Thanh đại đạo. Âm thanh rơi xuống, Côn Luân Sơn phương hướng, mơ hồ có ánh xanh rực rỡ phóng lên tận trời, tựa hồ tại tỏ rõ lấy tòa kia tương lai đại trận phương hướng. Cơ hồ là đúng lúc này, kia bén nhọn ngút trời thượng thanh thánh nhân thanh âm vậy vang lên lần nữa, mang theo một cỗ hải nạp bách xuyên phong quang. Ta tiệt giáo dạy dỗ không phân biệt loại người, nghiêm khai sơn môn. Cũng tại 5.000 năm về sau, ở trên núi Côn Lôn Thanh Cung ngoại bố trí vạn pháp thí luyện trận. Trận này bao hàm toàn diện, khảo nghiệm nghị lực, nội tính, cơ duyên. Phàm có tâm vấn đạo, không sợ gian nan, có can đảm lấy ra một chút hy vọng sống người, bất kể theo hầu, đều có thể tới trước thử một lần. Thông qua người, liền có thể vào ta tiệt giáo, được truyền thượng thanh diệu pháp. Côn Luân Sơn khác một bên, lại có ngút trời kiếm ý cùng ngàn vạn trận pháp quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, muôn hình vạn trạng. Chương 78, thánh nhân cùng xuất, mọi người cảm khái chương 78. Thánh nhân cùng xuất, mọi người cảm khái tam thanh liên tiếp lập giáo thành thánh, lại đồng thời tuyên cáo 5.000 năm sau mở rộng sân môn, tuyển nhận môn đồ. Tin tức này như là phong bạo, trong nháy mắt quét sạch tất cả hưng hoang, không biết bao nhiêu kẹt ở bình cảnh, cú nại môn lộ tu sĩ cùng dị loại, giờ phút này cũng kích động có nhịn, đưa ánh mắt về phía kia nguy nga Côn Luân Thánh Sơn. Có thể đoán được, 5.000 năm về sau, Côn Luân Sơn chính là cỡ nào cảnh tượng nhiệt náo. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi thảm cùng. Trấn Nguyên Tử bước dâu thở dài, tam thanh đạo huynh, quả nhiên là bàn cổ chính tông. Khí tượng quả nhiên không hề tầm thường. Một ngày tam thánh cùng lập đại giáo, tổng mở sân môn. Nay hồng hoang, sợ là muốn nên đón một cái trước nay chưa có thời đại. Hồng Vân lão tổ vậy thu hồi đã từng nụ cười, chép miệng một cái nói, còn không phải sao? Côn Luân Sơn lần này cần phải chèn phá đầu. Vấn tâm trận, vạn pháp trận. Hắc hắc, ngược lại là phù hợp nguyên thủy cùng thông thiên tính tình. Chỉ là không biết có bao nhiêu sinh linh năng lực đã được như nguyện. Huyền Trần đang muốn mở miệng, đột nhiên tâm thần khẽ động, cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía kia xa xôi hồng hoang tây phương chi địa. Một cỗ khác hẳn với tam thanh thánh đạo, mang theo từ bi, tịch diệt, cực khổ, độ hóa hứng thú khổng lồ uy áp, từ cái này tây phương đất nghèo, gian nan nhưng lại kiên định bay lên. Này uy áp, lúc đầu có vẻ hơi kế tục không còn chút sức lực nào, kém xa tam thanh thành thánh lúc như vậy hòa hợp to lớn, giống như thiếu mấu chốt nào đó treo chống, lung lay sắp đổ. ẩn chứa trong đó vô tận đau khổ cùng hoài nguyện, giống như gánh chịu tây phương mặt đất vô số kêu rên cùng chờ đợi. Hai cái mang theo bi thương cùng quyết tuyệt hương vị âm thanh, hợp lực vang lên, truyền khắp hồng hoang, hắn dây thanh lấy một loại làm lòng người chua cứng cỏi, ta là tiếp dẫn, chuẩn đề, cảm tây phương chi địa, cản cối cực khổ, chúng sinh trầm luân, đạo pháp không rõ. Nay sư huynh đệ ta hai người, phát đại hoài nguyện, lập bổn giáo, tên là Tây Phương. Đạo người hướng thiện, thoát ly khổ hải, tịch diện siêu thoát, cùng trèo lên cực lạc. Ta lấy tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp Tây Phương giáo khí vận. Từ đó, Tây Phương giáo lập. Âm thanh truyền ra, thiên đạo xúc động, Tây Phương thiên khung chi thượng cũng có công đức kim quang bắt đầu hội tụ. Nhưng mà, kia công đức chi lượng so với tam thanh, đúng là có vẻ mỏng manh rất nhiều. Giống như thiên đạo cũng cho rằng Tây Phương chi địa khí vận không đủ để trèo chống hai vị thánh nhân đồng thời xuất thế. Kia hội tụ công đức kim quang đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề đỉnh đầu xoay quanh, lại chậm chạp chưa thể rơi xuống đầy đủ để bọn hắn bước ra một bước cuối cùng lượng. Uy áp bắt đầu ba động, kia từ bi tịch diệt thánh đạo khí tức trở nên không ổn định lên, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ, thất bại trong gang tấc. Vũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử lông mày cau lại, Hồng Vân lão tổ vậy thu liêm thần sắc, chăm chú nhìn Tây Phương. Huyền Trần trong lòng sáng tỏ, là cái này Tây Phương nhị thánh thành thánh cửa ải, công đức không đủ. Đều trong lúc nguy cấp này, kia tiếp dẫn cùng giọng chuẩn đề, mang theo một loại đập nổi dị thuyền, bất chấp quyết tuyệt, vang lên lần nữa, lần này, không còn là tuyên cáo, mà là như là lời thề, như là cầu xin, đối với kia trong cõi u minh thiên đạo, phát hạ đại nguyện, đệ nhất nguyện, ta làm phật lúc ta sắt trong không địa ngục, ngạ quỷ, chim súc, cứ thế quên phi nhúc nhích loại hình. Đệ nhị nguyện, ta làm vật lúc, ta sắt trong không phụ nữ, không ương mấy đời giới chư thiên nhân dân, cứ thế quên phi nhúc nhích loại hình. Tiếp sau ta sắt người, tất cả tại thất bảo ao nước liên hoa trong hóa sinh. Đệ tam nguyện, ta làm vật lúc, ta sắt trung nhân muốn ăn lúc, thất bảo bắt trong trăm vị ẩm thực hóa hiện. Thứ tư nguyện, một đạo lại một đạo hoài nguyện, như là tiếng than đỗ quên, mang theo vô tận thương xót cùng to lớn nhân quả, vang vọng tại hồng hoang thiên địa trong lúc đó. Mỗi phát một nguyện, thiên đạo liền chấn động một lần. Kia nguyên bản mỏng manh công đức kim quang liền đột nhiên tăng thêm một phần. Tiếp dẫn cùng giọng chuẩn đề ngày càng sụp sôi, vậy ngày càng suy yếu, phản phất đang tiêu hao lấy tự thân bản nguyên cùng tương lai tất cả, hướng tiên nói: "Vay mượn vậy được thánh sở cần khổng lồ công đức. Thứ 48 nguyện, ta làm Phật lúc, Hán Vương thế giới chư Bồ Tát, nghe danh hiệu ta, quy y tinh tiến, tức được đến đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam pháp nhẫn, tại chư Phật pháp vĩnh viễn không tối chuyển. Đến lúc cuối cùng nhất đạo, tức thứ 48 đạo đại hoành nguyện phát xong, kia nguyên bản mỏng manh công đức kim quang đã hội tụ thành một mảnh mênh mông hải dương màu vàng nóng." Mặc dù hắn bản chất dường như mang theo một loại tương lai hoàn lại nặng nề nhân quả, nhưng hắn lượng đã đầy đủ. Rồi giao công đức cầm vang rơi xuống, dung nhập tiếp dẫn cùng chuẩn đề thể nội. Kia lung lay sắp đổ uy áp trong nháy mắt vững chắc, kia từ bi, tịch diệt, độ hóa thánh đạo khí tức triệt để viên mãn, mặc dù mang theo một loại thiếu nợ loại nặng nề cảm giác, nhưng quả thật, bước vào kia vạn kiếp bất diệt hỗn nguyên thánh nhân cảnh giới. Lưỡng đạo mang theo mỏi mệt nhưng lại vô cùng kiên định thánh nhân khí tức, từ tây phương phóng lên tận trời. Ta là tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân. Thiên đạo lục thánh, nơi này một ngày, đều quý vị hồng hoang thiên địa, giống như tại thời khắc này hoàn thành một lần to lớn thăng hoa cùng thể biến, thiên đạo pháp tắc càng thêm rõ ràng vững chắc, nhưng cũng dường như càng biến đổi thêm phức tạp khó lường. Vô lượng sinh linh lần nữa triều bái, âm thanh đã mang theo một loại quán tính cùng thật sâu kính sợ. Vũ Trang Quan bên trong, thật lâu im mắng. Kia quét sạch thiên địa chư thánh uy áp cuối cùng giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui, nhưng lưu lại rung động cùng ảnh hưởng còn lại thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Trấn Nguyên Tử thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, hắn chậm rãi ngồi trở lại vân sàng, bưng lên ly kia sớm đã lạnh thấu trà thơm, nhưng cũng không uống, chỉ là vớt ve trên bích, ánh mắt xa xăm, thở dài, lục thánh quý vị, thiên đạo viên mãn. Nhưng thánh đạo chi tranh, giao thông có khác, chỉ sợ cũng đem tùy theo mà lên. Này hồng hoang, từ đây nhiều chuyện vậy, còn muốn như ngày xưa loại tìm một chỗ tỉnh thổ, an tâm tu đạo, sợ là khó khăn. Hồng Vân lão tổ vậy ngồi xuống, cầm lấy cái kia mai nhân sâm quả, hung hăng cắn một cái, phản phất muốn đè xuống trong lòng gợn sóng, hắn mơ hồ không do nói, náo nhiệt, quá náo nhiệt. Tam thanh lập giáo thu đồ, tây phương hai vị kia càng là hơn loại người hung ác. 48 đạo đại hoài nguyện. Chậc chậc, đây chính là hướng thiên đạo mượn tiền thành thánh, tương lai có bọn hắn trả. Chẳng qua cuối cùng đều thành thánh, tiếp đó, sợ là đều muốn vội vàng truyền đạo phóng đại, tranh đoạt khí vận đi. Trong giọng nói của hắn mang theo cảm khái, cũng có một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Cùng là Tử Tiêu cung trung khách, đồng dạng người mang hồng mông tử khí, bây giờ tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề tất cả đã thành thánh, chỉ có hắn. Huyền Trần cầm trong tay viên kia suýt nữa bị lãng quên nhân sâm quả nhẹ nhàng để ở một bên ngọc bàn bên trên, giờ phút này hắn đã mất tâm nhấm nháp này linh quả. Hắn nghe Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cảm khái, ánh mắt lại rơi tại Hồng Vân lão tổ trên người, trong lòng hơi động một chút. Hắn nhớ tới trong Tử Tiêu cung, đạo kia hồng mông tử khí phiêu phiêu đãng đãng, cuối cùng chui vào Hồng Vân thể nội, cũng nhớ tới côn bằng ánh mắt toán độc kia, cùng với Đế Tuấn, Thái Nhất và yêu tộc cự đầu có thể tồn tại mơ ước. Bây giờ lục thánh quý vị, thánh thời đại tiền đến, Hồng Vân tiền bối vị này người mang thành thánh chi cơ lại chưa thể thành thánh đặc thù tồn tại, hắn tình cảnh sợ rằng sẽ càng biến đổi thêm vi diệu cùng nguy hiểm. Huyền Trấn do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng, âm thanh bình thản, mang theo một tia ân cần, hỏi: "Hồng Vân tiền bối, bây giờ lục thánh tất cả đã về vị, không biết tiền bối đối với đạo kia hồng mông tử khí lĩnh hội được như thế nào, có từng thấy được thành thánh cơ hội?" Chương 79, khuyên nhủ Hồng Vân, Huyền Trần cáo từ. Chương 79, khuyên nhủ Hồng Vân, Huyền Trần cáo từ. Huyền Trần vừa dứt lời, Ngũ Trang Quan đại điện trong bầu không khí lập tức trở nên có chút trở nên vi diệu. Kia tràn ngập trong không khí chư thánh uy áp dư vị chưa hoàn toàn tan hết, giờ phút này nhưng lại thêm vào một tia khó nói lên lời ngưng trọng. Hồng Vân lão tổ trên mặt hào sảng nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành một vòng rõ ràng lúng túng cùng khốn cùng. Hắn theo bản năng mà sờ lên cái mũi, ánh mắt có chút lấp lóe, không dám cùng Huyền Trần cùng Trấn Nguyên Tử đối mặt, cười khan hai tiếng, giọng nói mang theo rõ ràng không tự tin, "Tây, cái này, Hồng Nông tử khí nha." Hắc hắc. Hắn nói quanh co, cầm lấy người trước mặt nhân sâm, giống như kia quả trở nên vô cùng thu hút người, "Huyền Trần tiểu tử ngươi cũng biết, cái đồ chơi này là đại đạo chi cơ, huyền ảo cực kỳ. Bần đạo từ được đến nó đến nay, đó là ngày ngày lĩnh hội, không dám có chút lười biếng, thậm chí đi ngủ cũng thiếu ngủ không ít." Hắn cố gắng dùng khiết đại giọng nói để che giấu nội tâm cuối cùng, nhưng này đổ bật đi, nó dường như kia hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được, sợ được, hết lần này tới lần khác chính là ngộ không thấu. Bên trong đại đạo phù văn lưu truyền, huyền diệu khó giải thích, bần đạo cảm giác còn kém như vậy một tầng giấy cửa sổ, nhưng chính là thoạt không phá. Có lẽ là cơ duyên chưa tới a. Hắn cuối cùng âm thanh càng ngày càng thấp, mang theo vài phần tự giễu cùng bất đắc dĩ. Thân làm Hồng Hoang công nhận người hiền lành, người mang thành thánh chi cơ lại chậm chạp không cách nào bước ra một bước kia, mắt thấy ngày xưa trong Tử Tiêu cung đồng học từng cái chứng đạo hôn nguyên, hắn trong lòng áp lực cùng đắng chát, có thể nghĩ. Huyền Trần nhìn Hồng Vân bộ dáng này, trong nội tâm thở dài. Hồng Vân tiền bối tâm tính không hỏng, thậm chí có thể xưng được là lương thiện, nhưng có thể chính là phần này vô cùng chân thật cùng không tranh tâm tính, thiếu khuyết thành thánh cần thiết kia phần quyết tuyệt, bá đạo cùng với đối với thiên địa quyền hành chấp nhất, dẫn đến hắn vẫn luôn không cách nào cùng Hồng Mông tử khí triệt để cộng hưởng, tìm thấy thuộc về mình thành thánh con đường. Thân xác hắn trịnh trọng, mở miệng lần nữa, giọng thành khẩn mà mang theo cảnh cáo hứng thú, tiền bối, nguyên nhân chính là cơ duyên chưa đến, càng cần cẩn thận làm việc. Bây giờ lục thánh quý vị, thiên đạo bố cục đã định. Ngài người mang Hồng Mông tử khí, chính là Hồng Hoang đều biết sự tình. Vật này liên quan đến thánh vị, hấp dẫn quá lớn. Dĩ vãng chư thánh chưa ra, các đại năng có thể còn trong lòng còn có cố kỵ, bây giờ khó đảm bảo sẽ không có người bí quá hóa liệu. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài điện tường hòa cảnh trí, có ý riêng, này vạn thọ sơn có lớn tiên trấn thủ, địa thư thủ hộ, chính là Hồng Hoang khó được thanh tịnh chỗ an toàn. Vạn bối cả gan đề nghị, ở tiền bối chưa thể triệt để lĩnh hội Hồng Mông tử khí, hoặc là tìm thấy ổn thỏa phương pháp giải quyết trước đó, tốt nhất chớ có tùy tiện rời khỏi nơi đây. Cần biết Hồng Hoang hiểm ác, lòng người khó đoán. Một bên Trấn Nguyên Tử sớm đã là sắc mặt nghiêm trọng, nghe vậy ngay lập tức tiếp lời, giọng nói mang theo lão hưu trong lúc đó chân thật đáng tin ân cần cùng nghiêm túc, Huyền Trần tiểu hưu nói cực phải. Hồng Vân lão hưu, việc này tuyệt không phải trò đùa. Người chi tính tình, bần đạo biết rõ, không thích tranh đấu, dịch tin tại người. Thế nhưng mang ngọc có tội. Tiệp côn bằng bởi vì người mất thánh vị, hán đoán nghiệm chi sâu, có thể nghĩ. Còn có ngày đó Đình Đế Tuấn, Thái Nhất, Giá Tâm, sao lại đối với trong tay ngươi này thành thánh chi cơ không hề ý nghĩ. Nghe bần đạo cùng Huyền Trần tiểu hưu một lời khuyên, tại ngộ ra tử khí trước đó, liền an tâm ở tại ta này ngũ trang quan trong. Có bần đạo tại, có địa thư tại, trừ phi thánh nhân tự mình ra tay, bằng không nhất định hộ ngươi chu toàn. Trấn Nguyên Tử lời nói ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy quyết tâm. Hắn cùng Hồng Vân giao nhau vô số nguyên hội, tình cảm thâm hậu, tuyệt đối không nguyện nhìn thấy lão hữu bởi vì người mang trọng bảo mà gặp nạn. Nhưng mà Hồng Vân lão tổ tính tình chung quy là bông tuồng đã quen, không thích lướt thuốc. Hắn thấy Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Trần cũng nghiêm túc như thế, trong lòng tuy biết bọn hắn là hảo ý, lại vẫn cảm giác phải có chút ít chuyện bé xé ra to. Khoát khoát tay, gượng cười nói, ai nha, Trấn Nguyên lão hữu, Huyền Trần tiểu tử, các ngươi cũng quá mức tại khẩn trương. Bần đạo tại Hồng Hoang hành tẩu nhiều năm, thiện trí giúp người, bằng hữu trải rộng, ai biết thật là khó với ta. Tiệp côn bằng chẳng qua là nhất thời chi khí, Đế Tuấn Thái Nhất thân làm yêu tộc hoàng giả, cũng muốn bận tâm mặt. Huống hồ, một mực ở tại ngươi này trong quan, chẳng phải là trở thành rùa đen rút đầu? Buồn bực vậy ngạt chết. Hắn cố gắng dùng giọng buông lỏng hóa giải phần này nghiêm trọng, nhưng ánh mắt bên trong kia một tia không đồng ý, lại bị Huyền Trần cùng Trấn Nguyên Tử thấy rất rõ ràng. Huyền Trần trong lòng thầm than, hiểu rõ Hồng Vân cũng không chân chính đem bọn hắn khuyên bảo nghe vào. Có chút tiếp số, có thể thực sự là thiên số nhất định, không lời nào có khả năng hóa giải. Hắn đã hết đến nhắc nhở trách nhiệm, lại nhiều ngôn, ngược lại có thể làm cho người ta sinh chán ghét. Ý niệm tới đây, Huyền Trần liền không còn quên nhiều, thuận thế đứng dậy, đối với Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân chắp tay nói, đại tiên, tiền bối, vãn bối một phen lời từ đáy lòng, mong rằng tiền bối nghĩ lại. Bây giờ vãn bối ba vị sư trưởng tất cả đã chứng đạo thành thánh, lập xuống đại giáo, đây là huyền môn thịnh sự, càng là hơn vãn bối sư môn chi binh. Vãn bối cần mau chóng chạy về Cô Luân, hướng các sư trưởng chúc mừng, đồng thời hiệp trợ xử lý trong giáo sự vụ, không tiện ở lâu, này liền cáo tử. Hắn lấy sư trưởng thành thánh làm lý do cáo tử, hợp tình hợp lý, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cũng không tốt tái xuất ngôn giữ lại. Trấn Nguyên Tử thấy Huyền Trần đã quyết định đi, lại cảm niệm hắn vừa rồi đối với Hồng Vân chân thành nhắc nhở, liền đối với đứng hầu một bên Thanh Phong, Minh Nguyệt nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, hai người các ngươi lại đi hậu biên, lấy 6 cái nhân sâm quả tới. Lập tức lại đối Huyền Trần ôn hòa nói, tiểu hữu gấp rút trở về, bần đạo cũng không rất tốt vật đem tạo. Này mấy cái quả, tính cả trên bàn này 3 cái, liền cùng tặng cho tiểu hữu. Một thì là tạ ơn tiểu hữu ở xa tới tỉnh, thứ hai cũng là chúc mừng Tam Thanh đạo huynh chứng đạo thành thánh niềm vui. Chỉ là lễ mọn, mong rằng tiểu hữu chớ có chối từ. Hồng Vân vậy tạm thời vứt bỏ lời mới rồi để, cười nói, đúng đúng đúng, mang lên mang lên. Trở về cho ngươi mấy vị kia thánh nhân sư trưởng vậy đến thử một chút. Để bọn hắn vậy hiểu được, chúng ta này vạn thọ sơn, cũng là có bà bối. Huyền Trần nhìn Trấn Nguyên Tử chân thành ánh mắt, lại nhìn một chút trong mâm kia 9 cái linh khí rạng rỡ, dị hương xông vào mũi nhân sâm quả, trong lòng biết đây là Trấn Nguyên Tử tấm lòng thành, cũng là cùng vị này địa tiên chi tổ kết thiện duyên cơ hội, liền không còn già mồm chối từ, trịnh trọng chắp tay nói cảm ơn, đại tiên trọng thượng, vãn bối vô cùng cảm kích. như thế trọng lễ, Huyền Trần ấy nấy. Ngày khác đại tiên nếu có điều cần, Côn Luân Sơn Huyền Trần, định nghĩa bất dung tử. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, nhất đạo thanh quang cuốn qua, đem ngọc bàn bên trên 9 cái nhân sâm quả đều thu nhập tụ lý càn khôn trong, thích đáng bảo tồn. Như thế, vãn bối cáo tử. Huyền Trần lần nữa hướng Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân túi người hành lễ. Tiểu hữu một đường thuận phong. Trấn Nguyên Tử mỉm cười gật đầu. Huyền Trần tiểu tử, có rảnh lại đến chơi a. Hồng Vân lão tổ vẫy tay, vẫn như cũng là bộ kia nhiệt tình bộ dáng. Huyền Trần không lại trì hoãn, quay người ra ngũ trang quan đại điện, thân hình hóa thành nhất đạo vô cùng nhanh chóng thanh quang, phóng lên tận trời, phân biệt phương hướng về sau, liền hướng phía đông phương Côn Luân Sơn vị trí, đem đằng vân giá vũ chi thuật thi triển đến cực hạn, toàn lực lao vùn vụt như bay. Chương 80, chúc mừng Tam Thanh, Huyền Đô sư đệ chương 80, chúc mừng Tam Thanh, Huyền Đô sư đệ lòng chỉ muốn về. Ba vị sư trưởng đồng thời thành thánh, lập xuống đại giáo, đây là chấn động hồng hoang, ảnh hưởng vạn cổ đố cục đại sự. Hắn thân làm Tam Thanh thủ đồ, Huyền môn Tam đại đại sư mình, nhất định phải nhanh chạy về, không chỉ muốn ở trước mặt chúc mừng, càng phải tại sắp đến thu đồ thịnh sự trong, gánh vác lên trách nhiệm tương ứng. Vân lộ xa xôi, vượt qua bát ngát sơn hà. Huyền Trần đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, đại la kim tiên trùng kỳ bảng bạc pháp lực sôi trào mãnh liệt, biến thành độn quang nhanh như cực nhanh, tại trên trời cao vạch ra nhất đạo dường như khó mà phát giác quý đạo. Hắn vô tâm lại thưởng thức ven đường phong cảnh, vậy cố ý tránh ra tất cả có thể sinh ra dây dưa nơi thị phi, trong lòng chỉ có một mục tiêu, Côn Luân Sơn. Một đường nhanh như điện chớp, một nắng hai sương. Hồng hoang rộng lớn, cho dù lấy Huyền Trần bây giờ chi năng, toàn lực phi hành thuận ở dưới, vậy hao phí gần 2000 năm thời gian, vừa rồi xa xa trông thấy kia vô cùng quen thuộc nguy nga dãy núi hình dáng. Càng là tiếp cận Côn Luân Sơn, Huyền Trần liền càng là có thể cảm nhận được nơi đây khí tượng cùng trước kia khác nhau. Cả tòa Côn Luân tổ mạch, giống như bị rót vào một loại hoàn toàn mới, càng thêm to lớn rồi giàu thế. Đó cũng không phải là đơn giản linh khí tăng trưởng, mà là một loại bắt nguồn từ đại đạo bản nguyên, bị thánh nhân đạo thống gia chỉ rộng lớn khí vận. Dãy núi trong lúc đó, tường quang thủy ai càng thêm nồng đậm, đạo vận hiển hóa, khi thì có kim liên đột nhiên hiện lên, tuôn ra linh tuyển, trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, giống như cả tòa thần sơn cũng tại chúc mừng chủ nhân chứng đạo. Khi mà Huyền Trần cưỡi mây bay đi vào Côn Luân Sơn bên ngoài lúc, tức thì bị cảnh tượng trước mắt hơi kinh hãi. Chỉ thấy kia dưới chân núi Côn Luân, nguyên bản ít hai lui tới hoang nguyên cùng giữa núi rừng, chẳng biết lúc nào đã tụ tập đến hàng vạn mà tính tu sĩ cùng các loại sinh linh. Có lái đội quang, có cơi lấy dị thú, có thậm chí chỉ là đi bộ buôn ba mà đến. Bọn hắn hình thái khác nhau, khí tức tạp bác, từ chân tiên, huyền tiên đến kim tiên, thái ất kim tiên không giống nhau, thậm chí mơ hồ còn có thể cảm nhận được mấy cỗ tối nghĩa đại la khí tức ẩn tàng trong đó. Những sinh linh này, hoặc top 5 top 3, thấp giọng nghị luận, hoặc một mình ngồi xếp bằng, tính tâm điều tức, hoặc ánh mắt nóng bỏng mà ngước nhìn kia bị vô tận tiên quang bao phủ Côn Luân Sơn môn, trên mặt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Trong bọn họ, có tiên phong đạo cốt nhân tộc luyện khí sĩ, có yêu khí ẩn hiện yêu tộc tuấn kiệt, có linh quang hộ thể tinh linh, thậm chí còn có một số theo hầu kỳ lạ, khó mà phân loại dị chủng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đều là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ 5000 năm trước tuyên cáo thu đồ tin tức thu hút mà đến Hồng Hoang cầu đạo người. Bọn hắn trước giờ hội tụ ở này, chờ đợi lấy 3000 năm sau trưởng quyết định vận mệnh khảo nghiệm. Có thể tưởng tượng, đợi cho thu đồ đại điện chính thức mở ra thời điểm, nơi đây sẽ là cỡ nào thịnh vượng chưa bao giờ có cảnh tượng. Huyền Trần không có ở đây dừng lại, càng không làm kinh động những thứ này tương lai người hậu tuyển. Hắn thu liễm tự thân tuyệt đại bộ phận khí tức, như là dung nhập hư không một sợi gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đám người, dọc theo đường quen thuộc tính, trực tiếp bay vào Côn Luân Sơn môn, hướng về kia khu vực hạch tâm Tam Thanh cung mà đi. Bên trong sơn môn cầm chế đối với hắn không trở ngại chút nào, một đường đi tới, chỉ thấy trong núi khí tượng cũng là rực rỡ hẳn lên. Ngọc Thanh cung phương hướng, ánh xanh rực rỡ trùng thiên, trật tự rành mạch, mơ hồ có đại đạo luân âm quân quẩn, Thượng Thanh cung phương hướng, kiếm khí lang tiêu, trận pháp quang hoa lưu chuyển, tràn đầy sức sống cùng biến số, mà Thái Thanh cung phương hướng thì vẫn như cũng là như vậy thanh tĩnh vô bi, giống như độc lập với nguyên náo bên ngoài, nhưng lại cùng tất cả Côn Luân Sơn khí vận chặt chẽ tương liên. Đi vào Tam Thanh cung ngoại, Huyền Trần chỉnh lý một chút bởi vì đường dài phi hành mà hơi có vẻ phong trần áo bào, thần sắc nghiêm túc, tại trước cửa cung không mình hành lễ, cất cao giọng nói, đệ tử Huyền Trần, du lịch trở về, cầu kiến lão sư, Ngọc Thanh sư thúc, Thượng Thanh sư thúc. Cửa cung im mắng mở rộng. Huyền Trần cất bước mà vào, ánh mắt trước tiên liền rơi vào bên trên giường mây kia tam đạo thân ảnh chi thượng. Vẫn như cũng là Thái Thanh ở giữa, Ngọc Thanh cư trái, Thượng Thanh cư phải bổ cục. Nhưng mà, giờ phút này ngồi ngay ngắn trên đó, đã không còn là ngày xưa đại la kim tiên, chuẩn thánh, mà là ba vị hạng thật giá thật, giữ đạo hợp chân tiên đạo thánh nhân. Bọn hắn hình dáng tướng mạo cũng không có quá lớn sửa đổi, nhưng quanh thân tản ra đạo vận cũng đã xảy ra chất thủy biến. Lão tử càng thêm thanh tĩnh vô vi, giống như đã cùng đại đạo bản nguyên hòa làm một thể, liếc hắn một cái, tựa như cùng ở tại nhìn xem thiên địa chí lý thân mình, sâu không lường được. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm càng thịnh, ánh mắt lúc khép mở hình như có thiên đạo pháp lý vận chuyển, làm cho người không dám nhìn thẳng, sinh lòng kính sợ. Thông Thiên giáo chủ thì càng thêm bén nhọn phong quang, quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát, lại cho người ta một loại có thể chạm phá bát pháp, lại mở ra đất trời vô thượng mũi nhọn. Vẹn vẹn là đứng ở trước mặt bọn hắn, Huyền Trần liền có thể cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ cùng đại đạo căn nguyên áp lực thật lớn, đó là thánh phàm có khác tự nhiên danh sâu. Hắn không dám sơ suất, tiến lên mấy bước, cung cung kính kính được ba quỳ chín lạy lớn lễ, âm thanh mang theo từ đáy lòng kích động cùng sùng bái. Đệ tử Huyền Trần, chúc mừng lão sư chứng đạo Hỗn Nguyên, lập nhân giáo, thánh thọ vô cương. Chúc mừng Ngọc Thanh sư thúc chứng đạo Hỗn Nguyên, lập xiển giáo, thánh thọ vô cương. Chúc mừng Thượng Thanh sư thúc chứng đạo Hỗn Nguyên, lập tiệt giáo, thánh thọ vô cương. Âm thanh tại trống trải mà đạo vận lưu chuyển trong đại điện quân quần, tràn đầy chân thành tha thiết chúc phúc. Tam Thanh Thánh Nhân chịu hắn cái này lễ. Lão tử khẽ gật đầu, mang trên mặt một tia như có như không vui mừng ý cười, đứng lên đi. Du lịch trở về, quan ngươi khí tức chậm chạp, đạo tâm vững chắc, lần này lịch luyện, nhìn tới thu hoạch không nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói, không sai, căn cơ càng thêm vững chắc, không phụ chúng ta kỳ vọng. Thông Thiên giáo chủ càng là hơn cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ở bên ngoài không cho ngươi sư thúc ta mất mặt à? Huyền Trần theo lời đứng dậy, cung kính trả lời, đệ tử ngu dốt, chợt có đoạt được, không dám nói tình tiến, duy cầu không phụ sư trưởng dạy bảo. Dừng một chút, hắn nhớ tới trong tay áo vật, lại nói, đệ tử lần này đi về phía tây, từng trên đường đi qua Vạn Thọ Sơn, tham viếng Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Hồng Vân Tiền Bối, biết được sư trưởng thành thánh lập giáo, Trấn Nguyên Đại Tiên đặc mệnh đệ tử mang về 9 cái nhân sấm quả, cho rằng hạ lễ. Nói xong, hắn tay áo phất một cái, 9 cái như là anh hải loại, dị hương sông và mũi, linh quang lưu chuyển nhân sấm quả liền xuất hiện tại trước người hắn, treo lơ lửng giữa trời, kia nồng đậm sinh cơ cùng đạo vận, lập tức làm cho cả Tam Thanh Cung cũng tăng thêm mấy phần linh động chi khí. Thánh nhân mặc dù đã siêu thoát ngoại vật, nhưng nhân sâm quả là hồng hoang đỉnh cấp linh căn kết, tại môn hạ đệ tử vẫn là bảo vật hiếm có. Lại đây là Trấn Nguyên Tử một phen tâm ý, đại biểu cho điệu tiên nhất mạch hữu nghị. Tam Thanh thấy thế, đều là khẽ gật đầu. Lão tử tay háo nhẹ nhàng phất một cái, đem kia 9 cái nhân sâm quả thu hồi, lạnh nhạt nói, Trấn Nguyên đạo hữu có lòng. Người này nhân sâm cho các ngươi tu hành rất có ích lợi, sau đó tự động xử trí liền có thể. Đúng, lão sư. Huyền Trần đáp. Lúc này, lão tử ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía đại điện một bên, bình tĩnh mở miệng nói, Huyền Trần, ngươi vừa trở về, cũng làm nhận thức một chút người vị sư đệ này. Huyền Trấn nghe vậy, lúc này mới chú ý tới, tại lao tử vân sàng phía dưới trên một chiếc bồ đoàn, còn tính tỏa một người. Người này thân xuyên một bộ đơn giản đạo bào màu xám, khuôn mặt giản dị, nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, ánh mắt thanh tịnh mà mang theo một tia ngây thơ cùng kính sợ, tu vi dường như cũng không cao thâm, nhưng quanh thân lại mơ hồ chạy xuôi một cỗ cực kỳ đơn thuần, cùng này côn luân tiên khí vừa tương hợp lại hơi có vẻ đặc biệt khí tức, đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên sinh cơ cùng tính bền dẻo. Chương 81, Tam Thanh bàn giao, Huyền Trấn bế quan. Chương 81, Tam Thanh bàn giao. Huyền Trần bế quan nghe được lao tử điểm danh, này áo bào xám thanh niên vội vàng đứng dậy, có vẻ hơi cẩn thận. Hắn đầu tiên là hướng về Huyền Trần phương hướng, cung kính làm một đại lễ, âm thanh mang theo một tia kích động cùng nghẹn ngào. Huyền đô, bái kiến đức cha. Một tiếng này đức cha làm cho Huyền Trần nao nao, lập tức giật mình. Nữ hoa tạo nhân lúc, hắn từng ở đây, đồng thời lấy cựu thiên tức nhưỡng cùng dây hổ lô tương trợ, bị nhân tộc tôn làm đức cha. Quả nhiên, chỉ nghe lão tử tiếp tục lạnh nhạt giới thiệu nói, kẻ này tên là Huyền đô, chính là vi sư du lịch nhân tộc thời điểm, thấy hắn tâm tính thuần hiếu, hướng đạo chi tâm kiên thành, lại là năm đó nữ hoa sư muội sáng tạo nhóm người thứ nhất tộc một trong, người bị tạo hóa khí vận, cho nên thu làm môn hạ, vì người chi sư đệ. Huyền Đô lần nữa đối với Huyền Trần không người, lần này sửa lại khẩu, Huyền Đô, bái kiến đại sư minh. Thì ra là thế. Huyền Trần trong lòng sáng tỏ, vị này chính là lão sư Thái Thanh Thánh Nhân, nhân giáo phía dưới, trừ chính mình bên ngoài thân truyền đệ tử. Hơn nữa là căn chính miêu hồng đời thứ nhất nhân tộc. Nay thân phận, trong nhân giáo, ý nghĩa phi phàm. Huyền Trần không dám kinh thường, liền vội vàng tiến lên một bước, thư vị một chút, ôn hòa nói, Huyền Đô sư đệ mau mau xin đứng lên. Vừa vào lao sư môn hạ, chính là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Ngày sau ngươi ta làm đồng tâm hiệp lực, cùng tham khảo đại đạo, phụ tá lao sư, làm vinh dự chúng ta giáo môn mi. Nếu có tu hành nghi nan, hoặc là cái khác cần thiết, cứ tới tìm vi minh. Thái độ của hắn thân thiết mà tự nhiên, vừa giữ gìn đại sư minh uy nghiêm, lại biểu đạt đối với vị này mới sư đệ chiếu cố, để người như một xuân phong. Huyền Đô thấy vị này trong truyền thuyết đại sư minh như thế bình dị gần gũi, thấp phỏng trong lòng đi hơn phân nửa, cảm kích nói, đa tạ đại sư minh. Huyền Đô ổn thỏa nỗ lực tu hành, không phụ lao sư cùng đại sư minh kỳ vọng. Lão tử thấy hai người mới gặp hòa thuận, khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Nguyên Thủy mở miệng nói, "Trần Nhi, ngươi trở về đúng lúc. Bây giờ ta cùng Thông Thiên sư đệ lập giáo, đã tuyên cáo hồng hoang, vào khoảng 3000 năm sau tại Côn Luân Thiết trận tu đồ. Đến lúc đó, tứ phương tu sĩ hội tụ, ngư long hỗn tạp, trong núi sự vụ tất nhiên phong phú. Ngươi thân là huyền môn đại sư minh, chỉ cần gánh vác trách nhiệm, hiệp trợ chúng ta duy trì trật tự, phân biệt tốt xấu, bảo đảm tu đồ đại điển tiến hành thuận lợi." Thông Thiên vậy tiếp lời nói, "Không tệ. Đến lúc đó khẳng định náo nhiệt cực kỳ, vậy rất loạn. Tiểu tử ngươi đầu óc linh hoạt, thủ đoạn cũng có, tiệm này chuyện, ngươi được giúp sư thúc ta xem trọng. Đừng để một ít vớ va vớ vẩn, tâm thuật bất chính hạng người đục nước béo cỏ, dơ bẩn ta thiệt giáo môn đình." Huyền Trần trong lòng biết, này đã là trách nhiệm, cũng là ba vị sư trưởng đối với tín nhiệm của mình cùng ma luyện. Hắn lúc này không người, nghiêm nghị đáp, "Lão sư, hai vị sư thúc kiến tâm. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, hiệp trợ sư trưởng, làm tốt lần này thu đồ buổi lễ long trọng, tuyệt đối không dám có chút lơ biếng. Tất khiến cho ta huyền môn khí vận hưng thịnh, đạo thống có thứ tự." "Ừm, ngươi có này tâm thuật điện." Lão tử gật đầu một cái. Thấy chuyện chủ yếu đã giao phó xong, Huyền Trần liền thuận thế đưa ra, "Lão sư, hai vị sư thúc, đệ tử lần này du lịch trở về, lại gặp mặt sư trưởng chứng đạo, trong lòng rất nhiều cảm ngộ, muốn hồi Huyền Trần điện bế quan một thời gian, tiêu hóa được, để có thể tại thu đồ đại điện trước có chỗ tinh tiến, càng làm tốt hơn sư trưởng phân ưu." Tam Thanh Thánh Nhân tự nhiên không có không cho phép. "Thiện, ngươi đi đi." Lão tử lạnh nhạt nói. Nguyên Thủy cùng Thông Tiên cũng khẽ gật đầu. "Đệ tử cáo lui." Huyền Trần lần nữa hành lễ, lại đối Huyền Đô sư đệ gật đầu ra hiệu, sau đó liền chậm rãi rời khỏi Tam Thanh Cung. Chỉ thấy Huyền Trần rời Tam Thanh Cung, cũng không bên ngoài lưu lại, trực tiếp về tới chính mình vị kia tại Thái Thanh Cung cách đó không xa Huyền Trần điện. Trong điện vẫn như cũng là hắn lúc rời đi bộ dáng, càn khôn đỉnh xoay chậm chậm, bát cảnh cung đăng quang hoa hàng định, chư thiên khánh vân ẩn hiện, mọi thứ đều duy trì tuyệt đối sạch sẽ cùng trật tự, giống như thời gian ở đây ngưng trệ. Hắn đứng ở trong điện, nhìn quanh phương này đạo thuộc về mình chàng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Từ xuyên việt mà đến, cắm rễ côn luân, bái sư tam thanh, trải qua tử tiêu tính đạo, du lịch hồng hoàng, chứng kiến tạo ra con người, mắt thấy thành thánh. Từng màn cảnh tượng như lưu quang điện ảnh loại ở trong lòng hiện lên. Bây giờ, sư trưởng tất cả đã đăng lâm thánh vị, huyền môn đại hưng sắp đến, mà chính hắn, vậy từ một cái ngây thơ linh hồn, trưởng thành là bây giờ chấp trưởng trọng bảo, vai chịu trách nhiệm huyền môn tam đại thủ đồ. Thực lực, trung quy là căn bản. Huyền Trần khẽ nói, bây giờ mưa gió sắp đến, tam giáo vừa lập, vạn tiên đến chầu, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Không có đủ thực lực, làm sao chấp trưởng môn quy? Làm sao trấn nhiếp đạo trích? Như thế nào tại này sắp đến đại thời đại trong, bảo vệ tự thân, bảo vệ đồng môn, thậm chí bảo vệ sư trưởng đạo thống? Hắn không do dự nữa, phất tay, thường đạo huyền ảo trận văn từ hắn trong tay áo bay ra, dung nhập huyền trần điện vách tường, mặt đất, mái vòm. Thái thanh lưỡng nghi vi trần trận hình thức ban đầu, thượng thanh chu tiên kiếm trận một chút biến hóa, ngọc thanh cấm chế phủ văn hàng nghĩa. Vì hắn lấy tự thân đại la đạo quả làm cơ sở, xảo diệu kết hợp với nhau, bày ra một tòa tập phòng ngự, ngăn cách, tú linh làm một thể hợp lại đại trận. Chỉ một thoáng, tất cả huyền trần điện giống như từ trong côn luân sơn độc lập ra đây, trong ngoài ngăn cách, tự thành một vùng trời nhỏ, trong điện nồng độ linh khí bỗng nhiên đề thăng, đạo vận càng thêm rõ ràng. Khoanh chân ngồi tại chính giữa bồ đoàn, Huyền Trần chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần triệt để chìm vào thể nội. Đầu tiên hiện hiện, là này mấy ngàn năm, nhất là gần 2000 năm toàn lực đi đường cùng với trước đó du lịch đủ loại kiến thức. Kia Vu Yêu tranh đấu thảm thiết, kia Hồng Hoang Sơn Hà bao la hùng vĩ cùng vết thương, kia chúng sinh tại lượng kiếp ở dưới dãy rủa cùng cầu sinh. Những cảnh tượng này, như là lạc ấn, thật sâu khắc ở đạo tâm của hắn chí thượng, dựa đi cuối cùng một kia thuộc về người hiện đại phù hoa cùng xa cách, nhường hắn chân chính dung nhập phương này mênh mông mà tàn khốc thiên địa. Đạo tâm tại chứng kiến cùng tự hỏi trong, bị mai càng thêm sáng long lanh hòa hợp, hướng không thể phá. Đúng lúc này, là ba vị sư trưởng thành thánh lúc, kia quét sạch Hồng Hoang Thánh đạo khí tức. Mặc dù làm lúc hắn đang ở Vạn Thọ Sơn, khoảng cách xa xôi, nhưng này nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ cùng đại đạo bản nguyên rung động, kia thiên đạo pháp tắc tại thánh nhân sinh ra trong nháy mắt rõ ràng hiển hóa, cũng cho hắn không có gì sánh kịp xung kích cùng gợi mở. Thái Thanh không làm mà trị, Ngọc Thanh trật tự nghiêm nghị, Thượng Thanh lấy ra sinh cơ. Ba loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có cùng nguồn gốc thánh đạo, như là ba ngọn đèn sáng, chiếu sáng hắn con đường phía trước càng nhiều khả năng tính. Trong cơ thể hắn đại la đạo quả tại đây thánh đạo dư vị tầm bổ cùng gợi mở dưới, tự động bắt đầu điều chỉnh, ưu hóa, càng biến đổi thêm phù hợp thiên đạo, càng thâm thúy hơn rộng lớn. Du lịch lắng động, thánh đạo gợi mở, như là khô cạn thổ địa nên đón trời hạn gặp mưa. Huyền Trần thể nội kia sớm đã đạt tới đại la trung kỳ đỉnh phong pháp lực, giờ phút này như là vỡ đê sông lớn, trào lên hống, hướng về kia tầng kiên cố hàng rào phát khởi xung kích. Vâng. Chương 82, tu vi phóng đại, bỏ lỡ thu đồ. Chương 82, tu vi phóng đại, bỏ lỡ thu đồ. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một tiếng vang thật lớn chỉ ở Huyền Trần trong thức hải quanh quẩn. Đại La Kim Tiên hậu kỳ bình cảnh, ở chỗ nào hùng hậu vô cùng tích lũy cùng ngàn năm một thở thánh đạo phúc phận trùng kích vào, dường như không có tạo thành quá nhiều trở ngại, liền ầm vang mở rộng. Rồi giao pháp lực trong nháy mắt tràn vào một cái càng rộng lớn hơn thiên địa, nguyên thần của hắn vào thời khắc ấy giống như cùng Hồng Hoang thiên địa càng thêm chặt chẽ mà nối liền cùng một chỗ, có thể điều động thiên địa lực lượng, đối với pháp tắc cảm giác cùng vận dụng, cũng tăng lên một cái to lớn bậc thang. Nhưng mà, này cũng không kết thúc. Kia tích xúc quá lâu lực lượng, kia bị thánh nhân thành thánh khí vận dẫn động tiềm năng, tại đột phá hậu kỳ sau đó, lại vẫn có dư lực, mang theo khí thế một đi không trở lại, tiếp tục hướng về cao hơn đỉnh phát khởi bán bọn. Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đây là một cái chân chính đứng ở Hồng Hoang đỉnh kim tự tháp cảnh giới. Gần với mấy vị kia thiên đạo thánh nhân cùng có thể đến được trên đầu ngón tay chuẩn thánh đại năng. Đến này cảnh, Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên đã đạt đến viên mãn, đạo quả ngưng thực vô cùng, bắt đầu chân chính đụng chạm đến hôn nguyên cánh cửa, có sơ bộ nhìn trộm chuẩn thánh huyền bí tư cách. Chính Huyền Trần cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn biết mình tích lũy thâm hậu, lại có các loại cơ duyên, nhưng giơ lên đột phá tới Đại La đỉnh phong, vẫn còn có chút ra ngoài ý định. Tỉ mỉ thể ngộ, trừ ra tự thân nỗ lực, ba vị sư trưởng thành thánh mang đến huyền môn khí vận tăng gọn, cùng với kia trong cõi u minh ra chỉ tại hắn vị này huyền môn thủ đồ trên người to lớn khí vận, chỉ sợ mới là mấu chốt nhất nhân tố. Khí vận chi đạo, huyền diệu khó giải thích, lại chân thật bất hư. Đã đột phá, liền cần vững chắc. Huyền Trần đè xuống trong lòng tạm niệm, toàn lực vận chuyển thái thanh tiên pháp, dẫn dắt đến lao nhanh pháp lực quy về đan điền tự phủ, rèn luyện càng thêm lộng lẫy bóng ánh đại la đạo quả, cắt tỉa bởi vì đột phá mà hơi có vẻ sao động nguyên thần. Trong điện linh khí nồng nặc bị hắn thôn tính hải hấp, càng khôn đỉnh càng là hơn có hơi rung động, tràn lan ra càng thêm tinh thuần tiên tiên chi khí phụ trợ hắn tu hành. Ngoài điện, Côn Luân Sơn thời gian lặng lặng chảy xuôi. Xuân hoa thu nguyệt, hạ qua đông đến, đối với động một tí lấy nguyên hội tính theo thời gian tiên thần mà nói, 5000 năm thời gian, có thể chỉ là mấy lần luận đạo, mấy lần bế quan. Tại đây 5000 năm trong, Côn Luân Sơn ở dưới cảnh tượng sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến từ Hồng Hoang bốn phương tám hướng cầu đạo người, như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tụ đến. Ban đầu chỉ là chân núi, sau đó lan tràn đến sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít độn quang cùng thân ảnh, sợ là không dưới trăm vạn chi chúng. Trong đó không thiếu kim tiên, thái ất kim tiên cấp bậc tồn tại, thậm chí ngẫu nhiên có lớn la tán tu khí tức ẩn hiện, chỉ vì đọ sức một cái thánh nhân môn đồ tiền đồ. Những thứ này cầu đạo người tự phát tạo thành tạm thời căn cứ, có đường rẽ pháp, có luận bàn thần thông, có im lặng mặc điều chỉnh trạng thái, chờ đợi lấy kia quyết định vận mệnh thời khắc. Trong lúc đó tự nhiên cũng không thiếu được ma sát cùng tranh đấu, nhưng ở Côn Luân thánh cảnh uy nghiêm bao phủ xuống, ngược lại cũng chưa từng nhắc lên gợn sóng quá lớn. Cuối cùng, tại vạn chúng trong chờ mong, 5000 năm kỳ hạn đến. Ngọc Thanh cung ngoại, một tòa bao phủ tại mông lung ánh xanh rực rỡ trong, giống như do vô số thiên đạo phù văn tạo thành to lớn trận pháp lặng yên xuất hiện, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sở thiết vấn tâm đại trận. Trận môn mở ra, đạo vận lưu chuyển, hấp dẫn lấy vô số tự xưng là căn hành thâm hậu, tâm tính thuần lương người bước vào trong đó. Thượng Thanh cung ngoại thì là một phen khác cảnh tượng. Kiếm khí ngút trời, trận quang biến ảo, vạn pháp thí luyện trận như là một đầu ẩn nấp cự thú, tản ra nguy hiểm mà tràn ngập kỳ ngộ khí tức. Trận này bao hàm toàn diện, khi thì liệt diễm ngập trời, khi thì nhược thủy chảy ngang, khi thì huyễn cảnh mọc thành bụi, khảo nghiệm kẻ xông vào nghị lực, nội tính, cơ duyên cùng thực lực, hấp dẫn đại lượng khát vọng lấy ra một chút hy vọng sống tu sĩ cùng dị loại. Hai tòa đại trận như là lưỡng đạo to lớn cái sàng, bắt đầu đối với trăm vạn cầu đạo người tàn khốc sàng chọn. Có người tiến vào vấn tâm trận về sau, chẳng qua một lát liền sắc mặt tái nhợt, đạo tâm thất thủ, bị thanh quang đưa ra ngoài trận, không có duyên với xiển giáo. Có người bước vào vạn pháp trận, bằng vào hơn người nghị lực hoặc đặc biệt thần thông, gian nan xông qua một quan lại một quan, cũng có người vẫn lạc trong đó, đạo tiêu thân tử, hóa thành kiếp hôi. Trận này thịnh đại thu đồ lễ lớn, kéo dài tương đối dài một quãng thời gian. Cuối cùng, năng lực thông qua khảo nghiệm, chân chính bái nhập thánh nhân môn hạng người, cuối cùng chỉ là phượng mao lân giác. Không biết qua bao lâu, huyền trần quanh thân kia bành trướng cuộn trào mãnh liệt khí tức cuối cùng chậm rãi bình phục, như là thủy triều thối lui, lưu lại chính là càng thâm thúy hơn mênh mông hải dương. Đỉnh đầu hắn tam hoa triệt để vững chắc, đạo quả bên trên khánh vân, thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh tam đạo khí vận quang hoa lưu chuyển không thôi, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp, tỏa ra vượt xa một loại đại la đỉnh phong khí thế bằng bạc. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt phảng phất có vũ trụ sinh diệt, tinh hà luân chuyển cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng quy về không hề bận tâm sâu thẳm. Đại la kim tiên đỉnh phong. Xong rồi, cảm thụ lấy trong cơ thể kia lao nhanh không thôi, giống như năng lực dung chuyển tinh hà bên mông pháp lực, cùng với đối với thiên địa pháp tắc kia trước nay chưa có rõ ràng cảm giác, huyền trần trong lòng dâng lên một cỗ cường đại tự tin. Hắn hôm nay, cho dù đối mặt những kia uy tín lâu năm đại la đỉnh phong, như yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lao tổ Chi Lưu, bằng vào một thân trọng bảo cùng huyền môn chính thống truyền thừa, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Hắn bấm ngón tay tính toán, mong muốn biết được lần này bế quan cụ thể tốn thời gian hình học. Nhưng mà, suy tính kết quả lại làm cho hắn sắc mặt biến hóa. 5000 năm, lại đi qua 5000 năm. Huyền Trần trong lòng giật mình, ngay lập tức nghĩ tới Nguyên Thủy sư thúc cùng Thông Thiên sư thúc tuyên cáo thu đồ kỳ hạn. Chính mình đắm chìm trong đột phá huyền diệu trong, lại bỏ qua tất cả thu đồ đại điện. Làm gương, hắn lập tức đứng dậy, trận pháp triệt hồi, cửa điện mở rộng. Cũng không lo được cẩn thận trải nghiệm cảnh giới mới đủ loại huyền diệu, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện tại bên ngoài huyền trần điện. Ánh mắt đảo qua Côn Luân Sơn, mặc dù vẫn như cũ tiên khí cuốn lượn quanh, điểm lành xuất hiện, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, trong núi nhiều hơn rất nhiều xa lạ khí tức, với lại những khí tức này phân bố rất có quy luật, Ngọc Thanh cung quanh mình thanh linh có thứ tự, Thượng Thanh cung phủ cận thì có vẻ náo nhiệt rất nhiều, thậm chí mơ hồ truyền đến một ít tranh chấp cùng pháp lực ba động tạp âm. Hắn lông mày cau lại, tâm niệm khẽ động, cũng không trực tiếp tiến về Tam Thanh cung, mà là trước lấy thần niệm truyền âm, chia ra gọi hai người tới trước. Chẳng qua thời gian qua một lát, hai vệ đội quang kẻ trước người sau rơi tại trước huyền trần điện, hiện lộ ra Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân thân hình. Chương 83, hỏi tình huống, triệu tập mọi người. Chương 83, hỏi tình huống, triệu tập mọi người. Hai người nhìn thấy huyền trần, cảm nhận được trên người hắn kia càng thêm sâu không lường được, thậm chí mang cho bọn hắn một tia mơ hồ cảm giác gáp bách khí tức, đều là tâm thần tập trung cao độ, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Nam Cực, Đa Bảo, bái kiến đại sư minh. Chúc mừng đại sư minh tu vi tiến nhanh. Huyền Trần khoát qua tay, không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề, giọng nói mang theo một tia vội vàng. Hai vị sư đệ không cần đa lễ, ta lần này bế quan chính vào mấu chốt, cũng không biết thời gian trôi qua, bỏ qua hai vị sư thúc thu đồ buổi lễ long trọng, bây giờ tình huống làm sao? Thu đồ có thể đã kết thúc, nhanh chóng bẩm tới. Nam Cực Tiên Ông trước tiên mở miệng, hắn khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói mang theo một tia tự hào, bẩm báo nói, hồi đại sư minh, lão sư dưới trướng thu đồ đã kết thúc. Lão sư lo liệu trà thiếu không ẩu chi chỉ, tại ngàn vạn cầu đạo người trong, cuối cùng chọn lấy 12 vị căn hành thâm hậu, phúc duyên kéo dài, tâm tính thuần lương người, thu làm đệ tử thân truyền. Theo thứ tự là Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Cố Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Lão sư đã ban thưởng danh hảo, hợp xương thập nhị kim tiên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra còn có một vị tên là Nhiên Đăng Đạo Nhân, nói từng tại Tử Tiêu Cung bên trong cùng lão sư cùng nghe đạo tổ cách nói, mộ lão sư đại đạo, chuyên tới để bài sư. Lão sư niệm hắn cũng là Tử Tiêu quen biết cũ, tu vi cao thâm, liền đồng ý hắn vào xiển giáo, tạm cư phó giáo chủ vị trí, trợ lý giáo vụ. Huyền Trần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng phó giáo chủ, này cũng biết không khác nhiều. Nguyên Thủy sư thúc thu đồ, quả nhiên nghiêm cẩn. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo trên mặt lộ ra một tia phức tạp, vừa có thân là đại sư tiệt giáo huynh cùng có vinh yên, vậy mang theo vài phần rõ ràng bất đắc dĩ cùng lúng túng. Hắn chắp tay, bẩm báo nói, đại sư huynh, lão sư môn hạ, thu đồ vậy đã hoàn tất. Lão sư dạy dỗ không phân biệt loại người, môn hạ tương đối khá. Hắn háng giọng một tiếng, bắt đầu điểm kỹ. Lão sư tân thu thân truyền đệ tử hai tên, chính là Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Đến tận đây, tính cả ta cùng với Kim Linh sư muội, lão sư tọa hạ tổng cộng có 4 đại thân truyền đệ tử. Có khác ký danh đệ tử mấy vị, tương đối xuất chúng người, có kia Đông Hải Triệu Cơ Minh, cùng với thứ 3 vị muội muội, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu tiên tử. 4 người này tu vi không tầm thường, căn cơ còn có thể, lão sư đã thu làm ký danh đệ tử. Ngoài ra, giọng đa bảo thấp một ít, có vẻ hơi khó nói, lão sư nhớ tới tình cũ, lại đặt trước đây tại Côn Luân tu hành một ít. Đồng môn chính thức nhận vào môn hạ, đa số ký danh hoặc trên danh nghĩa đệ tử. Như Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Bị Lô Tiên, Kim Cô Tiên, Ô Vân Tiên, cùng với Thạch Cơ sư muội các loại. Số lượng có chút không ít. Huyền Trần lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh. Tiệt giáo vạn tiên đến chầu hình thức ban đầu đã hiện hiện. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Tùy Thị Thất Tiên, những thứ này quen thuộc danh hiệu, bây giờ đều thành sư đệ sư muội của hắn. Hắn quan tâm hơn là một vấn đề khác. Hắn nhìn về phía Đa Bảo, giọng nói bình thản lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đa Bảo sư đệ, ta bế quan chức từng lập một quy, nghiêm lệnh ràng buộc. Bây giờ trong núi những thứ này cũ mới đệ tử còn ăn phận, có từng tuân thủ môn quy giới luật. Nam Cực Tiên ông nghe vậy, lập tức trở về nói, đại sư minh yên tâm, lão sư môn hạ, các vị sư đệ tất cả cần thủ thanh quy, ngày thường nhiều tại riêng phần mình động phủ bế quan tiềm tu, hoặc nghe lão sư giảng đạo, cũng không vượt qua cử chỉ. Xiển giáo môn phong nghiêm cẩn, Nam Cực đối với cái này rất có lòng tin. Nhưng mà, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt nhưng trong nháy mắt sụ xuống, hắn há to miệng, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đại sư minh, cái này, Kim Linh sư muội, Thạch Cơ sư muội, cùng với một ít trước kia liền trong núi tu hành sư đệ sư muội, ngược lại là ghi nhớ đại sư minh dạy bảo, có chút án phận. Chỉ là lão sư tân thu rất nhiều đệ tử, nhất là một ít yêu tộc xuất thân, tập tính khó sửa đổi người, còn có những kia trên danh nghĩa đệ tử. Ta thật sự là ràng buộc bất lực a. Hắn trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực, bọn hắn hoặc là tranh đấu không ngừng, hoặc là tùy ý phun ra nuốt vào, bẩn thỉu linh khí, hoặc là trong âm thầm vẫn có chút ít không tốt tập tính. Ta từng nhiều lần ra mặt ngăn lại, hiểu lấy lợi hại, làm sao lão sư đã nói trước, dạy dỗ không phân biệt loại người, chỉ cần không phản bội sư môn, không phạm vào tội lớn tày trời, liền đồng ý hắn trong núi tu hành. Ta tuy là đại sư mình, nhưng cũng khó mà dùng sức mạnh, chỉ có thể tận lực duy trì, không cho tình thế vô cùng chuyển biến xấu. Bây giờ Thượng Thanh Cung bên mình, so với đại sư Minh lập quy mới bắt đầu mặc dù tốt lên rất nhiều, nhưng so với Ngọc Thanh Cung bên ấy, thật sự là Đa Bảo đạo nhân lời nói, xác nhận Huyền Trần trước đó dự cảm. Thông Thiên sư thúc lý niệm, nhất định tiệt giáo môn đồ vàng thao lẫn lộn, quản lý độ khó cực lớn. Đa Bảo tuy có năng lực, nhưng trở ngại sư mệnh cùng tình đồng môn, rất nhiều lúc xác thực bó tay bó chân. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Nhìn tới, chính mình bế quan này 5000 năm, có ít người đã nhanh muốn quên, này Côn Luân Sơn, trừ ra thánh nhân sư trưởng, còn có hắn vị này chấp trưởng môn quy huyền môn đại sư mình. Vậy quên kia huyền hoàng trường giới tiên mùi vị. Hắn không còn hỏi, chậm rãi từ huyền trần điện trước trên bậc thang đi xuống, trong tay thanh quang lóe lên, kia cái sắc hiện lên huyền hoàng, đạo vận uy nghiêm huyền hoàng trường giới tiên đã nắm trong tay. Ánh mắt của hắn đảo qua nguy nga tam thanh cung, lại lướt qua khí tức kia khác lạ ngọc thanh cung cùng thượng thanh cung khu vực, hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực, nhất đạo thanh lãnh, uy nghiêm, chân thật đáng tin âm thanh, như là cửu thiên kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp tất cả Côn Luân Sơn mỗi một cái góc. Rõ ràng vang vọng tại mỗi một vị Tam Thanh môn hạ đệ tử bên thai cùng tâm thần chỗ sâu, phàm Tam Thanh thánh nhân môn hạ, người, xiển, đoạn Tam giáo đệ tử, bất kể thân truyền, ký, danh, trên danh nghĩa, nhanh đến Tam Thanh cung trước tập hợp. Kẻ trái lệnh, lấy môn quy luận xử. Âm thanh quen quần, mang theo Đại La Kim Tiên đỉnh phong vô thượng uy nghiêm, càng mang theo Huyền Hoàng trường giới tiên dẫn động pháp tắc cộng hưởng, như là vô hình xiển xích, nhường tất cả nghe được lời này đệ tử, bất kể người ở chỗ nào, tại làm chuyện gì, tất cả cảm thấy nguyên thần run lên, không tự chủ được sinh ra một câu nghiêm nghị tâm ý,